Chương 378, Đạp Nam Thiên, Nát Lăng Tiêu, như một đi không trở lại. Liền một đi không trở lại chương 378, Đạp Nam Thiên, Nát Lăng Tiêu, như một đi không trở lại. Liền một đi không trở lại Tiểu Lâm đột nhiên một tay lấy tấm phẳng nâng qua đỉnh đầu, tiếng hoan hô cơ hồ lật tung nóc nhà, ý đồ dùng cái này qua chương tư thế che giấu vừa mới bị phạt khoản chột dạ. Bạch Dã nhìn lướt qua số liệu, khoe miệng khẽ nhếch. Cứ việc từ thế Vân Ám Chiêu để Na Tra mùng 2 lớp 10 phòng bán vé ngắn ngủi trượt, nhưng mùng 4 bắt đầu, ngày lẻ phòng bán vé lại nghịch thế tăng gọn, liên tục 3 ngày phá ức. Dân mạng tự phát trả thù tính xem ảnh để viện tuyến trở tay không kịp, trước kia bị từ thế Vân bức hiếp giảm bớt sắp xếp phiến giảm chiếu phim nhau nhau phản bội, thậm chí chủ động gia tăng buổi diễn, sợ bỏ lỡ cái này sóng tiền lãi. Trong những người này đầu bận rộn nhất thuộc về sủi cảo. Dựa theo Bạch Dã phòng bán vé mỗi phá 100 triệu vẽ một chương áp phích mệnh lệnh, hắn sớm đã thiếu hơn 20 tấm nợ bản thảo đống đến so bản làm việc còn cao. Nương tựa theo Na Tra bạo lửa, sủi cảo thanh danh càng ngày càng thịnh. Vòng một đám fan hâm mộ, từ không có danh tiếng gì nhỏ đạo diễn nhảy lên trở thành Tết Xuân chủ đề trung tâm. Đối với cái này, dân mạng lại mừng như điên. Vậy bộ bình luận khu soát đầy các loại hữu hảo trêu chọc. Sủi cảo đạo diễn, áp phích tồn kho còn đủ không? Đề nghị trực tiếp mở trực tiếp vẽ tranh, trả tiền mới xem. Na Tra phòng bán vé phá trăm ức này, chính là sủi cảo đột từ thời điểm. Dùng tay đầu chó bảo mệnh. Sủi cảo không muốn nói chuyện, chỉ muốn vẽ áp phích. Quá thảm rồi, đoàn đội những người khác lúc này đều tại mở trạng bệnh, chỉ có đạo diễn còn tại ấp úng tăng ca. Chết cười, sủi cảo đạo diễn ngươi đừng sợ, nếu là Bạch Dã uy hiếp ngươi ngươi liền nháy mắt mấy cái, chúng ta giúp ngươi báo cảnh a. Báo cảnh? Điện thoại có thể đánh ra đi lại nói, có khả năng hay không nghe chính là Bạch Dã bản nhân. Sủi cảo lấy bộ fan hâm mộ từ giải rắc vài trăm người lập tức báo tố đến mười mấy vạn người ấn tốc độ này xuống dưới, đến đâu tra hạ tuyến, nhất định có thể phá trăm vạn. Cái này chướng phấn tốc độ có thể so với cưỡi tên lửa, trong nước có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đạo diễn cùng Minh Tinh không giống. Minh Tinh động một tí mấy chục, trên trăm, hơn ngàn vạn fan hâm mộ. Mà đối phổ thông người xem tới nói, đạo diễn, cái gì đạo diễn, không biết. Không phải liền là khai mạc xuất hiện một chút danh tự sao? Rất như bức sao? Chỉ có chân chính yêu quý điện ảnh, cốt hôi cấp mê điện ảnh mới có thể đi chú ý đạo diễn, quan tâm hắn động thái, lúc nào có mới điện ảnh ra. Sấm sét giữa trời quang a. Trên tay chương này còn không có vẽ xong, lại tới. Sủi cảo nghe vậy tay run một cái, kém chút không có quất tới. Cái loại cảm giác này thật là khiến hắn dục tiên dục tử. Đau nhức cũng khoái hoạt. Nhưng mà, ngay tại Na Tra thế như trẻ che lúc, quỷ dị thanh âm tấp nập xuất hiện, các lớn truyền hình điện ảnh truyền thông giống như là hẹn xong, thay nhau phô thiên cái địa thổi phồng thần hầu chuyện ngươi phương hát thôi ta đang chẳng. Dòng dáng một tuần thay nhau doanh tạc. Bên trong ngày hợp tác cọc tiêu, hình tượng tinh xảo viễn siêu hàng nội địa, phát dương truyền thống thần thoại. Thậm chí có chỗ bị văn nhân học giả nhao nhao soạn văn rèm pha Na Tra phê bình luận điệu lạ thường nhất trí. Ma đổi nguyên tác, giá trị quan bật mèo, dạy hư tiểu hải, không ốm mà rên, hòa phong âm u xấu xí, thao thao bất tuyệt công kích Na Tra. Trên internet tương tự văn chương như măng mọc sau mưa xuất hiện, đi ngang qua chó đều hận không thể cắn một cái. Những thứ này thông bản thảo văn phong xúc nổi, lại thống nhất giống là dây chuyển sản xuất tẩy não bao. Khôi hài chính là, bọn hắn không chỉ có không có đem Na Tra phá tan, không chút nào ảnh hưởng phòng bán vé, ngược lại là liên tục tăng lên. Mới đầu, Bạch Dã còn phản ứng bọn hắn một chút, về sau phát hiện, đỏ thâm cũng là đỏ, chỉ cần phòng bán vé đi lên, cái khác có trọng yếu không? Căn bản không trọng yếu tốt đã đợi Na Tra cầm xuống chục tỷ phòng bán vé thời điểm, tự có đại nho vì hắn biện kinh. Càng buồn cười hơn chính là từ thế Vân lại nhảy ra làm lý bên trong khách. Hắn tại lấy bổ gửi công văn đi, ạ niềm vòng cần đoàn kết, người xem ứng lý tính đối đai tác phẩm khác biệt, vô luận là Na Tra vẫn là thần hầu chuyện đều là quốc mạng tiến bộ. Phối đồ là hắn cùng anh Hoa hợp tác phương hữu hảo nắm tay ảnh chụp. Vậy bộ một khi phát ra, bình luận khu trong nháy mắt bị dân mạng công hãm. Giả quỷ tử giả trang cái gì lao sói bơi bôi. Trộm phòng bán vé thời điểm làm sao không hô đoàn kết. Chạy trở về ngươi anh Hoa quốc làm chó sủ. Thứ gì tại chó sủa? Các huynh đệ lên a, ta đại đao đã đói khát khó nhịn. Xem phim nói chuyện riêng, lừa đảo chết cả nhà. Bạch Dã ngươi xem một chút cái này. Đinh Hải Thanh đem tấm phẳng đưa cho Bạch Dã, Từ Thế Vân một bên cùng chó dại giống như căn chúng ta không thả, một bên lại tại trên mạng giả mù sa mưa hô hào vì nước khắp cùng một chỗ cố lên, người này là có tinh phân đi. Sau lưng của hắn có cao nhân trợ giúp, những cái kia phô thiên cái địa thông bản thảo cũng không phải là một mình hắn có thể làm được, bản này thấy bộ ngược lại là giống bút tích của hắn, gặp chữ như mặt, đồng dạng dối trá. Bạch Dã chỉ là liếc qua liền khám phá trong đó ẩn tình. Từ Thế Vân lúc trước nếu là có thể tùy ý thao tác truyền thông, cũng không trở thành làm ra trộm phòng bán vé cái này việc chuyện ngu xuẩn, biết rõ hắn là thủ phạm chính, lại không có thể đem hắn đưa vào đi khá là đáng tiếc. Nhìn xem cái kia trương hôi thối sắc mặt ta liền buồn nôn. Đinh Hải Thanh nộ khí đằng đằng, mẹ nhà hắn, ta cũng tìm người buồn nôn hắn. Nàng mặc dù là nữ nhân, nhưng kỳ thật nội tâm càng giống cái nam nhân. Làm Thanh Thanh cây người đứng đầu về sau, nàng đã thật lâu không có bạo lớn, đặc biệt là tại Bạch Dã trước mặt, có thể nghĩ, Đinh Hải Thanh lúc này có bao nhiêu hận Từ Thế Vân. Hận không thể hủy đi hắn xương ăn thịt của hắn. Không cần thiết. Chó cắn ngươi một ngụm, ngươi còn cắn chó một ngụm sao? Bạch Dã cười cười, xem ta đi. Sợ một tuần Bạch Dã rốt cục nhớ tới phải đánh lại. Trước mắt mọi người sáng lên, đặc biệt là sủi cảo. Hắn khó được dừng lại bút vẽ, ngẩng đầu nhìn Bạch Dã. Đám người ánh mắt tràn đầy chờ mong. Chỉ có Sầm Khả Khả một bộ đương nhiên dáng vẻ. Nàng nhíu môi nhẹ giọng đối Tiểu Lâm Dế, ngươi không cần nhìn như vậy lấy hắn, ta lấy người từng trải thân phận nói cho ngươi, tiểu tử này hẹp hòi muốn chết, có thù tất báo, ai đắc tội hắn đều không có kết cục tốt. ngươi cho rằng hắn những ngày này nén giận đang làm gì? Hắn chính lập mưu như thế nào vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc từ Thế Vân đâu, hiện tại mới ra tay, khẳng định kìm nén đại chiêu đâu. Ngươi về sau có thể tuyệt đối đừng đắc tội hắn, bằng không thì liền sẽ giống như ta, thay hắn bán cả đời mệnh, nhưng thảm lạc. Vân vân. Thảm. A Tiểu Lâm trên dưới đánh giá Sầm Khả Khả một chút không có lên tiếng, trong lòng thầm nghĩ, con mẹ nó ngươi hạnh phúc nhất tốt ta, ta nhìn ngươi lớn đến mức kỉnh, ngươi rõ ràng thích thù à? Loại này thảm lão nương cũng muốn a, càng nhiều càng tốt. Ngay tại trước mắt bao người, Bạch Giã tuyên bố một đầu đối bù, đã có người thích truyền thống thần thoại, vậy liền nhìn xem cái gì mới thật sự là Đông Phương anh hùng. Phụ bên trên chính là một đoạn 90 giây đại thánh trở về dẫn đường báo trước. Hình tượng bên trong, bị phong ấn 500 năm tôn ngộ không dãy khỏi công xiềng, dung nham bị giáp, vung diễm thành bảo, kim cô đồng bổ ra vân hải, mặc vào áo giáp tề thiên đại thánh xoáy đến bạo tạc. Đầu này báo trước phiến xuất từ Bạch Giã chi thủ, là hắn những ngày này dựa theo mộng cảnh ký ức một chút xíu vẽ ra đến, cũng không phải là từ nguyên trong phim cắt ra, dù sao, nguyên phiến còn tại trong đầu của hắn. Hắn chọn lấy mấy cái nhiệt huyết tên trang diện, tìm Tết Xuân đi làm lại châu ngựa tăng giờ làm việc làm ra. Chuyện này, ngoại trừ mỗi ngày đi theo hắn phía sau cái mông Sầm Khả Khả biết, hắn căn bản không có nói bất luận kẻ nào. Sủi cảo xem hết báo trước phiến, một mặt một bức. Không phải, chúng ta lúc nào có như thế một bộ ạ niệm rồi. Quá đốt. Phòng làm việc lúc nào chế ra, ta làm sao không biết. Ngươi mỗi ngày vội vàng vẽ áp phích đã đủ vất vả, lại để cho ngươi quan tâm cái này, ngươi không được lá gan đến chết. Ta cũng không muốn ngươi tuổi quá trẻ đột tử. Bạch Giã mỉm cười, nghĩ thầm, nha, cái này mắc câu rồi. Không sợ ngươi tâm động, liền sợ ngươi không tâm động. Sủi cảo cái này hỏi một chút, Bạch Giã liền biết, hắn khẳng định không nỡ buông tay đại thánh trở về. Ta thật không phải là người a. Bạch Giã khỏe miệng so a cờ khó ép. Sủi cảo chăm chú nhìn chằm chằm báo trước phiến cuối cùng, một nhóm huyết hồng chữ lớn hiện hiện, rung động trong lòng e rằng lấy phục thêm, cả người đều mang ngây ngẩn cả người, miệng bên trong nghĩ linh tinh lẩm bẩm, đạp nam thiên, nát lăng tiêu, như một đi không trở lại. Liền một đi không trở lại. Chương 379, rút lui ngăn chương 379, rút lui ngăn hình tượng này, đài này tử, ta tám đời đều đuổi không lên. Sủi cảo kích động đến thanh âm cũng thay đổi điệu, so thần hầu chuyện cái kia hầu tử mạnh gấp trăm lần. Hắn vẫn chưa thỏa mãn lần nữa đè xuống phát ra khóa, báo trước phiến bắt đầu tự động phát ra. Bị phong ấn 500 năm tôn ngộ không trong bóng đêm mở hai mắt ra, kim cô đồng phát ra ánh sáng chói mắt. Làm tôn ngộ không chọc tan bầu trời, kim cô đồng bổ ra vân hải sát na, toàn bộ người của phòng làm việc đều hít sâu một hơi. Ngoa tạo. Tiểu Lâm nhịn không được phát nổ nói tụng, lập tức ý thức được cái gì, tranh thủ thời gian che miệng lại nhìn về phía Đinh Hải Thanh. Đinh Hải Thanh lần này không có so đo, bởi vì chính nàng cũng bị rung động phải nói không ra nói tới. Hình tượng sau cùng một nhóm huyết hồng chữ lớn hiện hiện, đạp nam thiên, nát lăng tiêu, như một đi không trở lại. Liên một đi không trở lại. Thực sự quá rung động, quá nóng máu. Dù là nàng một cái trung niên phụ nữ cũng bị hung hăng đánh trúng. Không sợ cường quyền, thề cùng trời sánh bay, liền xem như đánh bạc tính mệnh dứt khoát tiến về, không sợ sinh tử, cùng vận mệnh đấu tranh, sao mà oanh liệt. Bạch Giã tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt bình tĩnh quan sát đến phản ứng của mọi người, Từ Thế Vân không phải một mực nói khoác thần hầu chuyện mới là chính thống thần thoại sao? Vậy liền để mọi người nhìn xem, cái gì mới thật sự là Đông Phương anh hùng. Nguyên bản đại thánh trở về cũng không có câu này lời kịch, là Bạch Giã từ ngộ không truyền nơi đó mà tới. Muốn nói vận mệnh chống lại, ngộ không truyền tuyệt đối là Tây Du đồng nhân lão đại, không người có thể đưa ra phải, chỉ là bởi vì cái này cố sự tình tiết đơn bạc, thêm nữa dùng đại lượng mịt mở lại huyền chi lại huyền sáng tác thủ pháp, cũng không thích hợp truyền hình điện ảnh hóa, đọc tiểu thuyết càng có thể cảm thụ cái này đặc biệt văn tự mị lực. Vậy bù phát ra không đến 10 phút đồng hồ, phát lượng đã đột phá 5 vạn. Bình luận khu sôi trào. Ông trời ơi, đây mới là đại thánh nên có dáng vẻ. Thân hầu chuyện cái kia là cái quỷ gì? Hầu tử mặc tây phục, cười chết người. Bạch Giã như bức. Hình tượng này, khí thế kia, trực tiếp miểu sát thần hầu chuyện mười đầu đường phố. Từ lao mặt chó có đau hay không? Điện so sánh quá khốc liệt. Thần hầu chuyện đạo diễn hiện tại có phải hay không đang khóc? Bạch Giã cái này báo trước phiến trực tiếp đem bọn hắn đè xuống đất ma sát. Đốt phát nổ, phi thường chờ mong đại thánh trở về. Phục, một người sao có thể ưu tú đến loại trình độ này? Ngoại trừ hô 666, ta đã không biết nói cái gì cho phải. Đinh Hải Thanh soát tân số liệu, con mắt càng trừng càng lớn. Bạch Giã, hot lục soát đệ nhất. Bạch Giã gật gật đầu, hết thảy đều trong dữ liệu. Trong ngộng, đại thánh trở về không có bất kỳ cái gì ưu thế tình huống phía dưới, dựa vào danh tiếng chống lên quốc mạn một mảnh bầu trời, đồng thời thu hoạch 9 nửa ước phòng bán vé, có thể nghĩ tác phẩm bản thân có bao nhiêu ưu tú. Đạo diễn càng là đại thủ dắt tay nhỏ kéo Na Cha một thành, sủi cảo từng nhiều lần tại các loại trường hợp cảm tạ đại thánh trở về rộ đạo, là hắn cho sủi cảo hy vọng cùng cổ vũ. Tại cái này ưu tú chuyện xưa cơ sở dưới, lại hơi khâu lại một chút xíu nộ không truyền kinh điển lời kịch, phòng bán vé chắc chắn sẽ không so Na Cha chênh lệch. Dù sao, Tôn Hầu Tử muốn so Na Cha càng làm người hơn nghe nhiều nên thuộc. Trên cơ bản không ai không biết Tôn Ngộ Không ba chữ. Bây giờ, lấy hắn fan hâm mộ lượng lại thêm Na Cha nhiệt độ, nếu là hắn đập con mèo phiến phát bị bù, cũng có thể lên hot lục soát. Huống chi là báo trước phiến. Cùng lúc đó, Thái Cực truyền hình điện ảnh tổng bộ. Từ Thế Vân trong văn phòng truyền đến một trận tiếng thủy tinh bể. Mới chiêu trợ lý đứng ở ngoài cửa, không dám tiến vào. Phế vật, một đám phế vật. Từ Thế Vân đem chén trà hung hăng đập xuống đất, sắc mặt tái xanh. Trên màn ảnh máy vi tính, thân hầu chuyện phòng bán vé đường cong giống vách núi đồng dạng thẳng tắp hạ xuống. Hắn tay run run đổi mới bù, Bạch Giã báo trước phiến đã bị phát vượt qua 20 vạn lần, mà Thái Cực truyền hình điện ảnh họ phỉ xì ổ hẹ chặt phía dưới tất cả đều là trào phúng bình luận. xem hết đại thánh trở về báo trước, lại quay đầu nhìn thần hầu chuyện tựa như so sánh mạch lìn phòng ăn cùng quán bên đường, trên lệch quá xa. Từ hội trưởng, ngài không phải nói thần hầu chuyện đại biểu quốc mạng tối cao trình độ sao? Hiện tại mặt đau không? Nghe nói thần hầu chuyện muốn sớm rút lui ngăn rồi. Đừng a, ta còn muốn nhìn xem nó có thể ngã xuống trình độ gì đâu. Giả quy tử, hảo hảo học tập lấy một chút, đây mới gọi là tề thiên đại thánh. Đại thánh trở về chỉ là một câu lời kịch cũng đủ để vung thần hầu cách xa vạn dặm xa. Chết cười, vừa mới tại rạp chiếu phim nhìn thấy người bán vé khuyên người xem đừng nhìn thần hầu chuyện, bởi vì chỉ có một mình hắn đặt bao hết, vé xem phim còn chưa đủ giao tiền điện. Từ Thế Vân huyệt Thái Dương tình thịch trực nhảy, hắn cầm điện thoại lên bấm một cái mã số, lập tức cho ta liên hệ tất cả hợp tác truyền thông. Ta muốn bạch giá tài liệu đen, càng nhiều càng tốt. Bên đầu điện thoại kia Trương chủ nhiệm do dự một chút, Từ tổng, hiện tại dư luận tiên về một bên, chúng ta có phải hay không hẳn là? Hắn muốn nói là khuyên Từ Thế Vân khiêm tốn một chút, đừng quá phép lối, đừng quá mức. Lúc bắt đầu rõ ràng bắt một tay bài tốt, mặc dù phòng bán vé không bằng mong muốn, nhưng tối thiểu còn có thể không lời không lâu không phải, lại làm cho Từ Thế Vân đánh cái nháo loạn, đỏ mắt na cha, đắc tội bạch giá, còn gây nên sự phẫn nộ của dân chúng. Lần này tốt, hợp thành bản đều thu không trở lại. Mẹ, nhưng chớ đem công ty cho chơi đập, hắn còn muốn nhiều hơn mấy ngày này. Ta mặc kệ. Từ Thế Vân gầm thét, xài bao nhiêu tiền đều được, cho ta hắc hắn, vào chỗ chết hắc. Cúp điện thoại. Từ Thế Vân tê liệt trên ghế ngồi, cái chán chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn không nghĩ tới bạch giá phản kích như thế chí mạng, một đoạn báo trước phiến liền để hắn lần nữa lâm vào dư luận vũng bùn. Hút hết điếu thuốc này tới điếu khác, trên mặt đất rơi đầy tàn thuốc. Rõ ràng trên mặt bàn liền có cái gạt tàn thuốc, hắn lại phi thường không có tố chất ném trên sạp hàng, cùng thùng rác song môn thần bạch thế phong cùng nhiếp mậu tại so sánh kém xa. Phòng làm việc an tĩnh đột nhiên tiếng chuông vang lên. Từ Thế Vân bực bội nắm lên điện thoại, vừa định mắng hai câu, kết quả xem xét là Trịnh Quốc tòa nhà địa báo, khí thế trong nháy mắt thấp một mảng lớn. Cha, thanh âm lịnh nọt lại khiêm tốn. Thằng ngu không chịu nổi. Trịnh Quốc tòa nhà tức giận mắng, ngươi cái kia phá hầu tử tranh thủ thời gian rút lui ngăn, đừng có lại ra mất mặt xấu hổ. Đông doanh kế hoạch áp dụng 30 năm, chưa từng xuất hiện qua dạng này nguy cơ. Ngươi thật sự là phổi sương ngủ. Trong bóng tối, chỉ có thuốc lá ánh lửa một sáng một tối. Từ Thế Vân há to miệng, lại không hề nói gì, hóa thành một đoàn màu đen đoán khí đoàn tích ở trong lòng. Hồi tưởng lại những năm này, hắn mặt ngoài phong quang, kỳ thực trôi qua cũng không hạnh phúc, thậm chí có thể nói là vô cùng kiềm chế. Nửa đời trước bao phủ tại thê tử cùng nhạc phụ bóng ma phía dưới, cái kia nữ nhân đáng chết vậy mà ở ngay trước mặt hắn đem dã nam nhân mang về nhà tặng tiệu với nhau, nón xanh mang đến so kim cô chú càng đúng chắc. Mở miệng một tiếng tiểu trấn làm bài nhà, mở miệng một tiếng vượng hoàng nam, mở miệng một tiếng tiểu bạch kiểm, dùng biệt quất đổi lấy thân phận địa vị lại không đổi được hạnh phúc nhân sinh. Dân mạng mắng không sai. Lúc này hắn đột nhiên cảm giác mình giống một đầu vẫy đuôi ăn xin chó, hô chi tắc đến huy chi tắc cứ, không có một chút điểm làm người tôn nghiêm. À, niềm hiệp hội hội trưởng chức vị ta có mới nhân tuyển, ngươi là mình chủ động từ chức vẫn là mình bị động từ chức? Chính quốc tòa nhà ngữ khí không có nửa phần thân tình, lạnh lùng băng băng, giống một thanh trường tiểu tuyển vào Từ Thế Vân lực. Ha ha, đây là mình lão nhạc phụ, cha vợ. Lâm vào ngắn ngủi trầm mặc về sau. Cha, ta từ chức. Từ Thế Vân mở miệng nói, ta nghe ngài. Vừa dứt lời, đầu bên kia điện thoại không có thanh âm. Hắn sửng sốt mấy giây, lúc này mới kịp phản ứng Trịnh Quốc tòa nhà cúp điện thoại. Cha vợ thậm chí không nguyện ý cùng hắn nói nhiều một câu. Ha ha, ha ha, ha ha, tự rêu cười cười. Mắt cho coi thường người khác. Từ Thế Vân nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính hình tượng một nhóm huyết hồng chữ lớn. Đạp Nam Thiên, Nát Lang Tiêu, như một đi không trở lại. Liên một đi không trở lại. Hắn hai mắt đột nhiên trừng lớn, tựa hồ nghĩ tới điều gì, chợt lại tố chất thần kinh cười ha ha. Chương 380, lớp trưởng đại nhân, cứu mạng a. Chương 380, lớp trưởng đại nhân, cứu mạng a. Hôm sau, thần hầu truyền lặng yên không một tiếng động rút lui ngăn, không ngờ lại tại trên mạng gây nên sóng to gió lớn. Dân mạng nhao nhao gọi tốt, tay con mắt đã sớm nên rút lui ngăn. Mà nó, rút lui ngăn có phải hay không nên đưa ta vẽ xem phim tiền? Bạch Giá lại một lần lấy được thắng lợi. Không đúng, hẳn là quốc mạng thắng lợi. Từ lao chó cái này sóng thua thiệt tê, tính gộp lại 1.2 triệu, chia sau ngay cả tuyên phát chi phí đều không thu hồi. Đáng lời, giả quỷ tử khóc choáng tại nhà vệ sinh. Người xem con mắt là sáng như tuyết, là tốt là tồi chúng ta có thể phân rõ. Tư bản đừng nghĩ dùng trước kia cái kia một bộ đến lừa phỉnh chúng ta túi tiền, thần hầu truyền hạ chẳng chính là các ngươi ngày mai. Về sau xem phim, chỉ nhìn Bạch Giá xuất phẩm. Theo Nô Kinh nói, hắn đang cùng Bạch Giá chủ bị một bộ Hà Nội địa phim khoa học viễn tưởng, trước mắt đã tiến vào tuyển diễn viên giai đoạn, tháng sau liền khởi động máy, tốt chờ mong a. Nô Kinh cũng là tốt rồi, đi theo Bạch Giá ăn ngon uống sướng. Ngay tại dân mạng một người làm quan cả họ được nhờ thời điểm. 7 ngày sau, điện ảnh hiệp hội họp phỉ CEO hẹn chặt tuyên bố một thì tin tức nặng ký. Nguyên điện ảnh hiệp hội phó hội trưởng, ạ niềm hiệp hội hội trưởng Từ Thế Vân từ đi điện ảnh hiệp hội phó hội trưởng trước, ạ niềm hiệp hội trước hội trưởng. Bạch Giá nhận được tin tức thời điểm người đã tại trường học. Hắn cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Người bình thường có lẽ cảm thấy điện ảnh hiệp hội hội trưởng chức quan rất lớn, tên tuổi rất dọa người, kỳ thực tại Bạch Giá xem ra cái gì cũng không phải, điện ảnh hiệp hội là dân gian tổ chức, cũng không phải là hành chính cơ cấu, đối ngành nghề có nhất định lực ảnh hưởng, nhưng là cái này cần nhìn đối với người nào không phải sao. Hắn ngược lại là đối Từ Thế Vân người sau lưng thật cảm thấy hứng thú. Cũng không biết Trần viện trưởng có ý kiến gì hay không, lá trà uống đến không sai biệt lắm, mấy ngày nữa đi kinh thành nhập hàng thời điểm thuận tiện hỏi hỏi. Học kỳ mới mọi người biến hóa thật lớn. Đầu tiên chính là trong lớp nam sinh bắt đầu thay răng. Mã Tử Duệ, Lưu Lịch hai người lớn chỉ đại môn nha toàn rơi mất. Nói chuyện hở. Đối với cái này, Bạch Giã cảm thấy phi thường lo lắng, thật sự là không cách nào tưởng tượng mình không có răng cửa bộ dáng, gần nhất răng cửa có chút lỏng, tùy thời có thay răng phong hiểm, xem ra đi ra ngoài đến tìm khẩu trang đeo lên mới được. Sầu a sầu, sầu liền trợn nhìn đầu. Bạch Giã, ngươi làm sao còn không có thay răng? Giang Chí Ngư trừng mắt mắt to, một mặt hiếu kỳ đẩy ra Bạch Giã miệng trái xem phải xem, khi thì nhíu mày, khi thì cười hì hì. Nàng năm nhất học kỳ mạt răng cửa liền mọc ra. Trông thấy trong lớp nam sinh thay răng, nàng có loại cười trên nỗi đau của người khác đắc ý lúc trước thay răng thời điểm, nàng cũng không có ít cảm thấy xấu hổ. Ngay từ đầu ngay cả há mồm nói chuyện đều không vui. Gửi A Hải Tử. Thay răng quá sớm hội trưởng rất lớn một viên, đến lúc đó ảnh hưởng ăn quả vặt con biết không? Ngươi hỏi cái này để làm gì? Bạch Giã quay đầu, hắn đã nhìn ngoài cửa sổ vài ngày, lúc trước đầu kia bị đại hắc cầu cưỡi màu vàng tiểu chó đất mang theo nó em bé tại bên lề đường giải cây xanh bên trong chơi đùa. Hiện tại chó lang thang căn bản không lo ăn uống. Phu cận ái tâm tràn lan cư dân mỗi ngày cho nó chó buồn ngược lại đến tràn đầy trèo lên, cái này cho ăn xong cái kia uy, lo lắng duy nhất chính là lui tới xe. Cái kia chờ. Chờ ngươi răng rơi mất, ta có thể hay không cho ngươi ăn cơm? Giang Chí Ngư đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, nắm lướt góc áo nhăn nhăn nhó nhó hỏi. Ồ, chán. Đây là cái gì kỳ kỳ quái quái đam mê sao? Bạch Giã không đành lòng tự tuyệt, tức giận nhẹ nhàng cho Giang Chí Ngư một cái đầu băng, chờ rơi mất lại nói. Giang Chí Ngư lập tức vui vẻ ra mặt, liên tục gật đầu. Bên cạnh cãi nhau. Hứa Dương Dương đem cái cầm túi tại trên bàn sách hé miệng, thần sắc kiên quyết, đối diện với hắn, vây quanh một đám đồng học, trong đó còn bao gồm Âu Dương Minh Húc tiểu tử kia. Hiện tại hắn vừa đến nghỉ giữa khóa liền chạy tới hai ban một. Ngoại trừ lên lớp không tại, cùng hai lớp một đồng học xen lẫn trong cùng một chỗ. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Mã Tử Duệ hai ngón tay nắm Hứa Dương Dương một viên đại môn nhà, một mặt nghiêm trọng, sau lưng đồng học một cái chồng một cái nhét chung một chỗ. Đây chính là từ đầu vở kịch. Đấm máu cỡ lớn nổ răng hiện trường. Chuẩn bị xong. Hứa Dương Dương nhẹ gật đầu. Ngươi yên tâm, cha ta chính là như thế cho ta nhổ. Chỉ là có chút đau, ta Mã Tử Duệ làm việc, ngươi yên tâm, bao nổ. Mã Tử Duệ kìm nén cười xấu xa, vỗ bộ ngực cam đoan. Gửi A Hải Tử. Không nghe ra đến ca chiếm tiện nghi của ngươi đâu. Đang lúc hắn chuẩn bị phát lực thời điểm, Hứa Dương Dương đột nhiên kêu lên, đợi chút nữa chờ sau đó, ta lại uống chút nước. Ngươi không phải là sợ rồi sao? Mã Tử Duệ cười nhạo, nếu là sợ đau coi như xong, đi bệnh viện nổ bọn hắn có thể cho ngươi đánh thuốc tê. Ta không phải sợ đau, ta. Đối mặt Mã Tử Duệ trào phúng, Hứa Dương Dương đột nhiên o ngao gào một cú họng, mệnh ta do ta không do trời. Tới đi. Hắn đột nhiên ha to mồm, nhắm mắt lại một bộ mặt người chém giết bộ dáng, nói đúng không sợ hãi, kỳ thật giấu ở dưới đáy bàn tay một mực tại run. Thế nhưng là, hắn không thể sợ. Mã Tử Duệ không có đi bệnh viện nổ răng, hắn càng không thể đi bệnh viện nổ. Chân nam nhân, liền phải để đồng học nổ răng. Vậy ta thật đến rồi. Mã Tử Duệ một mặt cười xấu xa. Đến, ai không đến ai là Thúy Hoa lão công. Thúy Hoa là ngoài cửa sổ đầu kia tiểu chó đất. Hiện tại, bọn hắn đánh cược liền lấy Thúy Hoa cặn bã nam lão công làm tiền đặt cược. 3, 2. Mã Tử Duệ nào dám nổ răng a, lúc ấy hắn nổ răng nhìn xem đấm máu miệng, trực tiếp ngất đi, chính mình cũng dọa đến muốn chết nào dám thật độc thủ, hắn nói như vậy bất quá là vì hố Hứa Dương Dương, để hắn thụ nhiều chút đau khổ. Ngươi thật chuẩn bị xong chưa? Mã Tử Duệ đột nhiên lại hỏi. Ngươi nhanh lên, ta chuẩn bị xong. Hứa Dương Dương đều nhanh sợ tè ra quần, trừng to mắt toán giận nói. Mã Tử Duệ còn hết lần này đến lần khác hỏi, cho Hứa Dương Dương cực lớn áp lực tâm lý, răng không có nhổ hắn đã sợ đến gần chết. Loại chuyện này liền phải nhanh chuẩn hung ác, xuất kỳ bất ý lập tức tách ra, càng là lễ mề càng sợ hãi. Không đúng. Hôm nay không thể nổ. Mã Tử Duệ nắm tay rụt về lại, hôm nay không phải ngày hoàng đạo, không nên thấy máu, vẫn là chờ ngày mai lại nổ đi. Không được, ta liền muốn hôm nay nổ, ngươi nếu là không cho ta nổ, ngươi nhìn ta hôm nay đánh không đánh ngươi chính là. Hứa Dương Dương làm đủ chuẩn bị tâm lý, như mũi tên tại trên dây, không phát không được, vừa nghĩ tới ngày mai còn phải lại kinh lịch một lần, hắn lập tức cả người đều muốn hỏng mất. Hoa hoa khóc lớn, nước mắt bao tác. Dựa vào. Chơi đập. Mã Tử Duệ nuốt một ngụm nước bọt, không nghĩ tới đụng phải Hứa Dương Dương đầu này bướng bỉnh con lửa, còn không phải nổ răng, lần này nhưng như thế nào là tốt. Hắn dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía Bạch Giã. Lớp trưởng đại nhân, cứu mạng a. Không cứu. Một đám gửi A Hải Tử. Bạch Giã quay đầu, làm như không nhìn thấy. Ta vĩ đại lớp trưởng đại nhân, ngài không thể thấy chết không cứu a. Hứa Dương Dương hắn khởi sướng điên đến, thực có can đảm đánh ngài số một chó săn, đến lúc đó ta đã thương ở viện, trải giường chiếu xếp chăn, châm trà đổ nước, ngài cũng không muốn bên người không có cái sai xử người đi. Mã Tử Duệ tội nghiệp uy hiếp. Nói đến xác thực có mấy phần đạo lý. Bạch Giã đứng người lên đi qua nắm Hứa Dương Dương răng cửa, lắc lắc xác thực rất mới lòng, có thể nổ. Nổ răng là phải để ý kỹ xảo. Không có cái kẹp tình huống phía dưới trực tiếp đi lên nổ là không có cách nào ra sức, như lợi biện pháp là dùng tách ra. A, mọi người mau nhìn, cổng có người ngoài hành tinh. Bạch Giã thình lình hô một tiếng họng, các bạn học bản năng quay đầu nhìn về cổng nhìn sang, Hứa Dương Dương cũng không ngoại lệ, tại hắn quay đầu trong nháy mắt, hơi vừa dùng lực, hai viên răng trong nháy mắt tách ra rơi. Nào có cái gì người ngoài hành tinh. Đang lúc mọi người quay đầu trở lại thời điểm, trông thấy Hứa Dương Dương mở ra đấm máu miệng rộng, một mặt mở mịt nhìn xem đi ra cửa Bạch Giã. Trên bàn sách bày biện hai viên đại môn nha. Xong chuyện phủi lão đi, thâm tàng công cùng tên. Không hổ là thần tượng của ta. Quá đẹp rồi. Âu Dương Minh Húc ánh mắt lửa nóng, Giang Chí Ngư thấy thế, giật nhẹ khoe miệng, một mặt cảnh giác. Chương 381, chứng cứ phạm tội chương 381, chứng cứ phạm tội đêm, hàng đêm. Từ Thế Vân đứng tại Thượng Hải thành tầng cao nhất khách sạn trong phòng, trong tay hẹn nẹ xỉ so bình rượu sớm đã thấy đáy. Ngoài cửa sổ nghe hồng sáng chói, hắn lại chỉ nhìn thấy mình chiếu vào pha lê bên trên vặn mèo cái bóng, cả vạt lỏng lẻo, đáy mắt vằn vện tiêu máu, rất giống chỉ chó nhà có tang. Tương đổ lúc ngay cả cái bóng đều sẽ phản bội chạy trốn. Điện ảnh hiệp hội hội trưởng danh hiệu bị tức về sau, Thái Cực truyền hình điện ảnh trong cao ốc những cái kiên định nọt tiếu dung trong vòng một đêm hoàn toàn biến thành tránh không kịp lặng lẽ. Thái Cực truyền hình điện ảnh chủ tịch mượn gió bẻ măng, trước tiên bắt hắn cho sa thải. Lý do rất đơn giản. Lúc trước chính là Trịnh Mỹ Linh thông qua Trịnh Quốc tòa nhà quan hệ đem hắn nâng lên tới, hiện tại, hắn thành Trịnh Quốc tòa nhà con rơi, hắn đầu này chó nhà có tăng ngay cả gặm xương cốt tư cách đều không có. Đinh, đông, chuông cửa vang lên lúc, tay hắn lắc một cái, trong thoáng chốc linh hồn trở lại thể nội, bình rượu hướng 34 trên mặt thảm quăng ra, hướng phía cửa thất tha thất thểu đi đến. Tựa ở trên cửa, xuyên thấu qua mắt mèo nhìn thấy hình tượng để hắn con ngươi đột nhiên co lại, hắn bỗng nhiên kéo cửa ra, một tay lấy đối phương kéo vào gian phòng. Người tới rõ ràng là tại Tiểu Dương lâu thấy qua vị kia nữ hầu người. Phanh một chút đóng cửa lại. Đồ đâu? Liên tục 72 giờ của ngâm, thanh âm của hắn khàn giọng giống giấy giáp ma sát, ẩm chói tai. Nữ hầu người bị lôi kéo lảo đảo, màu đen cặp công văn lại vững vàng che ở trước ngực, nàng cảnh giác ngắm nhìn một phía, xác nhận màn cửa đóng chặt sau mới mở miệng, "Từ tiên sinh, ngài thật muốn làm như thế?" Trịnh bộ trưởng thế nhưng là, ngậm miệng. Từ Thế Vân đoạt lấy cặp công văn, ngón tay tố chất thần kinh địa run rẩy kéo ra khóa kéo, khi thấy bên trong dày đến 3 cm hồ sơ túi lúc, hắn bỗng nhiên phát ra tiếng cười như cú đêm tê, "Lão giả, không nghĩ tôi à?" Trong túi hồ sơ là Trịnh Quốc tòa nhà 30 năm qua cùng anh Hoa Quốc vãng lai toàn bộ chứng cứ, thần sĩ chụp ảnh chung, bí mật tài khoản nước chảy, đông doanh kế hoạch hội nghị kỷ yếu, chí mạng nhất là 3 quyển tiểu học ngữ văn tài liệu giảng dạy nguyên thủy thẩm trường học bản thảo. Phía trên dùng đỏ bút phê bình chú giải lấy anh Hoa nguyên tố không đủ ứng ra tăng núi phú sĩ tranh minh họa các loại chữ viết. Nữ hầu người nhìn xem Từ Thế Vân điên cuồng bộ dáng, bất động thanh sắc thối lui đến cạnh cửa, "Đồ vật cho ngài, ngài đáp ứng thủ lao của ta." "Cút đi." Từ Thế Vân vung ra một tờ chi phiếu, "Có bao xa lăn bao xa, đừng về đông đại." Nữ hầu người cất chi phiếu rời đi. Từ Thế Vân đầy cõi lòng kích động ngồi quỳ chân ở trên thảm, đem vật liệu trải thành hình quạt, từng tờ cẩn thận lật xem. Toàn bộ xem xét một lần, ngay sau đó hắn lấy điện thoại cầm tay ra vô xuống độc tài liệu giảng dạy phê bình chú giải trang, ngón tay lơ lửng tại gửi đi khóa bên trên, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, ngược lại lật ra sổ truyền tin, dừng lại tại Tiểu Lâm hai chữ bên trên. Tức. Điện thoại vừa vang lên, đột nhiên bị cúp máy. Từ Thế Vân sửng sốt một chút, chính là muốn báo nổi, lúc này mới nhớ tới Tiểu Lâm là phản đồ. Hắn không từ bỏ, liên tục bấm 5-6-7-8 cái điện thoại. Đang lúc hắn coi là lại muốn bị cúp máy thời điểm, rốt cục tiếp thông. "Chớ cút, ta không phải tìm ngươi, ta tìm Bạch Giã." Từ Thế Vân không biết Bạch Giã điện thoại, chỉ có thể thông qua Tiểu Lâm. "Ngươi tìm ta lão bản làm gì?" Hắn rất bận rộn, "Có chuyện gì ngươi nói với ta đi." Tiểu Lâm nói gần nói xa lộ ra vô cùng thiếu kiên nhẫn. Không biết chuyện này quỷ tử lại kìm nén cái gì xấu, có thể đã đối phương nói là tìm Bạch Giã, nàng cao thấp cũng phải nghe một chút, miễn cho hỏng đại sự. "A, hắn đã thắng, vội vàng đếm tiền." Từ Thế Vân nhịn không được cười lên. "Đi học a." Tiểu Lâm quát lớn, "Ngươi cho rằng là ngươi à?" Một lòng rơi tiền trong mắt đi giả quỷ tử, hắn vẫn là cái học sinh tiểu học, không lên học còn có thể làm gì? Có dám ngươi tranh thủ thời gian phóng? Một hơi cuồn phún 3 phút, mắng thật sự sảng khoái. Từ Thế Vân không nhịn được nghĩ chửi mẹ. Nói như thế nào đây? Có loại im lặng vừa bất đắc dĩ lòng chua xót, rất là phát điên. Hắn hít sâu một hơi, ta ngâm lại gặp hắn một chút. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Tiểu Lâm thanh lanh tiếng nói, "Ngươi chết cái ý niệm này đi, lão bản của ta là không hội kiến ngươi cái này giả quỷ tử." Bạch Gia đem hắn chỉnh thân bại danh liệt, ai biết Từ Thế Vân sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tình. Tiểu Lâm phản ứng đầu tiên chính là cự tuyệt. Ngày mai 10 giờ sáng, Uyên Ương Hồ công viên đông cửa tấm thứ 3 ghế giải. Từ Thế Vân nhìn chằm chằm tài liệu giảng dạy bên trên ứng đem nhạc phi hình tượng yêu hóa phê bình chú giải, cười đến như cái tên điên, ta chuẩn bị cho hắn phần đại lễ. Mùa xuân vạn vật khôi phục, sinh cơ bừng bừng, lại đến động thực vật phát xuân mùa. Buổi sáng công viên sương mù tràn ngập, tiên khí phiêu phiêu. Một bang câu cá lao vây quanh bên hồ câu cá. Bạch Giã nhìn một hồi lâu, tất cả đều là không quân, một mụn không có. Loại này miễn phí câu điểm có thể có miệng liền có quỷ. Đừng nói cá, thủy hầu tử cái gì gửi a đều cho ngươi câu đến sạch sẽ, câu cá lao chính là điên cuồng như vậy. Ngồi tại trên ghế dài hắn lắc lư hai đầu tiểu đoạn chân, thật đáng mừng. Năm nay cao lớn không ít, đế giày có thể cọ tới mặt đất. Đồ chó hoang Tử Thế Vân còn chưa tới. Bất quá, Bạch Gia không có hoài nghi hắn muốn thả bộ câu. Cái này thông điện thoại khẳng định là có mục đích, người trưởng thành không có nhàm chán như vậy, có lẽ là muốn đem hắn hẹn ra bộ bao tải. Đối với cái này, hắn không có một chút đang sợ. Đến lúc đó ai bộ ai bao tải còn chưa nhất định đâu. Nhìn một hồi câu cá hắn túi đầu soát điện thoại di động. Điện ảnh hiệp hội trước phó hội trưởng hư hư thực thực lẩn trốn hót lục soát dưới, dân mạng đang vui nhanh địa cho Từ Thế Vân về di ảnh. Giới này dân mạng thật sự là quá phận, sao có thể làm chuyện như vậy đâu, thấy Bạch Giã hỏa khí rất lớn, chạy đến phía dưới mở phun, các ngươi sao có thể dạng này, lại đem vệ sinh hồ quên về bên trên, thật đáng chết à. Xem ra ta thành chuột chạy qua đường. Thanh âm khàn khàn từ phía sau lưng truyền đến. Từ Thế Vân mang theo mũ lưỡi chai cùng khẩu trang, hốc mắt hám sâu đến so hố thiên thạch còn sâu, một bộ bị tơ thép cầu ép khô thận hư công tử. Về bên trên râu ria thích không? Bạch Giã quay người hướng Từ Thế Vân cười cười. Từ Thế Vân sắc mặt cứng đờ, không biết vì cái gì, nhìn xem ảnh chụp hắn vậy mà không tức giận được đến, tự rêu nói, rất thích hợp, cảm ơn.
Khách khí.
Bạch Giã mỉm cười, rất khinh thành. Thuận tay đem vê tốt ảnh chụp phát đến khu thảo luận. Yên lặng mắt thấy Bạch Giã ở trước mặt hắn, Từ Thế Vân hướng Bạch Giã ném qua tới một cái giấy da châu túi. Trình Quốc tòa nhà chứng cứ phạm tội.
Ai?
Không biết. Bạch Giã túi đầu liếc qua, cũng không có lập tức mở ra nhìn. Cha vợ của ta. Từ Thế Vân khỏe miệng giật giật, chèn ép quốc mạn sự tình chính là hắn một tay bày kế, mà ta, bất quá là hắn đông đảo quân cờ một trong. Nói đến ta còn thực sự có chút bội phục hắn, vì đem ta lôi xuống nước, vậy mà nguyện ý để nữ nhi gả cho ta một cái vắng vẻ vô danh tiểu nhân vật, mẹ nó thật sự là bỏ được dốc hết vốn liếng a. Từ Thế Vân nhóm lửa một điếu thuốc, hỏa tinh ở trong xương mù sáng tắt, trừ cái đó ra, còn bao gồm hắn chủ đạo độc tài liệu rằng dạy. Những ngày này hắn xem như suy nghĩ minh bạch, cái gì ngẫu nhiên gặp, cái gì nữ truy nam, cái gì coi trọng tài hoa của hắn toàn diện đều là xả đản. Chính Mỹ Linh mục đích thực sự từ đầu đến cuối bất quá là vì hoàn thành phụ thân âm mưu. Mẹ nhà hắn, tốt một cái mỹ nhân kế. Bạch Gia rút ra văn kiện nhìn lướt qua, con ngươi đột nhiên co lại. Chương 382, muốn gửi chết ta thả đi dạo thu về sao? Chương 382, muốn gửi chết ta thả đi dạo thu về sao? Tài liệu giảng dạy tranh minh họa bên trong mặc kimono nhi đồng tại Anh Hoa Thụ Hạ chơi đùa, mà thẩm trường học ý kiến thình lình viết, đề nghị đem đường trang cải thành kimono, càng phù hợp quốc tế thẩm mỹ. Tiện tay lật vài tờ, trên cơ bản tất cả đều là tương tự nội dung. Vì cái gì cho ta? Bạch tướng văn kiện nhét về túi giấy, thanh âm bình tĩnh như trước, ngươi đại khái có thể trực tiếp báo cáo. Ta báo cáo. Từ Thế Vân đột nhiên cười to, đi ngang qua đại gia dọa khẽ run rẩy, trợn mắt nhìn, hắn không thèm để ý chút nào người bên ngoài ánh mắt tiếp tục nói, lao già kia tại hệ thống kinh doanh 30 năm, tin hay không vật liệu còn chưa tới ban kỷ luật thanh tra trước hết đến ta một phần. Mới lên mặt trời chiếu rọi tại trên mặt hắn, viết đầy bi vẫn cùng không cam lòng, nhưng ngươi không giống, những ngày này ta nằm gai nếm mật, làm rất nhiều điều tra. Hắn hừ nhẹ hai lần, trước kia ta là xem thường ngươi, có mắt mà không thấy Thái Sơn. Cùng ngươi đối nghịch không khác lấy trứng chọi đá, là ta đáng chết. Sau lưng ngươi là Trần Viện trưởng a. Trọng yếu nhất chính là, hắn xích lại gần Bạch Giã bên hai, ngươi là hài tử nói thật ra, thiên kinh địa nghĩa, không ai dám động tới ngươi. Ngươi nói sai. Bạch Giã nghiêng đầu dò xét cái này điên cuồng nam nhân, sau lưng của ta không phải một người nào đó, là tổ quốc mụ mụ. Hắn nhìn xem Từ Thế Vân co giật khỏe miệng nhẹ nhàng cười cười, ngươi bản tính đánh cho rất vang, ta thật xa chỉ nghe thấy, ngươi muốn nhìn ta cùng Trịnh Quốc tòa nhà lưỡng bại câu thương. Thông minh. Từ Thế Vân vỗ tay, trên mặt nhưng không có chút nào kinh ngạc. Ta tra xét ngươi tại trên internet tất cả tin tức, bọn hắn chuyển cho ngươi là thần đồng, ta cảm thấy vẫn là đánh giá quá thấp ngươi. Ngươi mới thật sự là ma hoàng chuyển thế. Hắn tố chất thần kinh nết miệng cười nói, Chính Quốc tòa nhà hai cha con hủy ta nửa đời trước, ngươi hủy ta tuổi già, ta à? Hắn bỗng nhiên hử lên hoang khang sai nhịp điệu, ta chờ nhìn cao ốc sụp đổ đầu. Đột nhiên, một con bướm kích động cánh rơi vào ghế dài trên lan can, Từ Thế Vân đưa tay đi bắt, hồ điệp lại bịch bịch bay mất. Hắn nhìn qua trống rỗng lòng bàn tay thần thần khắp nơi nói, biết không? Tối hôm qua ta trở về theo giúp ta nữ nhi, nàng dạy ta hát nàng bài hát thích nhất. Nho nhỏ một đám mây a, đi từ từ tới, mời ngươi mà nghỉ chân một chút ta, tạm thời dừng lại. Đại thúc, không biết hát ta đừng hát được hay không? Người khác ca hát đòi tiền, ngươi ca hát muốn mạng a. Toàn chạy điều. Lại điên rồi một cái. Trượt trượt. Bạch Giã lắc lư hai chân, một chút từ trên ghế dài nhảy xuống, đi ra xa 10 mét, hắn nghe thấy Từ Thế Vân ở sau lưng hô, Ma Đồng, tài liệu giảng dạy thứ 48 trang có kinh hỉ. Mặc Giang vườn hoa. Phan Minh Chí nhà. Phan Khả Hinh dùng cái kẹp kẹp lên tài liệu giảng dạy thẩm trường học bản thảo, tay run giống được Parkinson, đều là tức giận. Nàng trợn mắt tròn xoe, tức chết ta rồi, tức chết ta rồi, đây là phản quốc. Không thôi. Bạch Giã lật ra thứ 48 trang bày ở Phản Minh Chí cùng Phản Khả Hinh trước mặt, hai người nhao nhao hít một hơi lanh khí, đơn giản không thể tin được người này vậy mà như thế phát rồ. Ố vàng hội nghị ghi chép bên trên, Chính Quốc tòa nhà thân bút ký tên bên cạnh viết, đề nghị đem chiến sĩ anh hùng sự tích thay thế vì anh hoa quốc đồng giao, thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả càng tốt. Phản Khả Hinh đột nhiên đem laptop đánh tới hướng vết tường, xuất sinh. Biểu mội ta liền dùng cái này bản tài liệu giảng dạy. Cái này Từ Thế Vân điên rồi. Những chứng cứ này nổi lên mặt nước tất nhiên sẽ tại trên internet gây nên sóng to gió lớn, chính hắn cũng chạy không thoát. Phan Minh Chí nổi giận một chút trong nháy mắt tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn Bạch Giã mà một chút, hắn người này thật thông minh, biết ngươi gặp được chuyện như vậy chắc chắn sẽ không thờ ơ lạnh nhạt không đếm xỉa đến, nhất định sẽ giơ lên cây đao này. Thế nhưng là, Phan Khả Hinh khẩn trương nói, bằng vào chút chứng cứ này còn chưa đủ đã định tội của hắn đi, mà lại, người này phi thường giàu hoạt, rất nhiều đều là trải qua tay người khác làm, tại pháp luật trước mặt, hắn rất dễ dàng thoát thân. Lại nói, rút lên củ cải mang ra bùn. Việc này nhưng là muốn đắc tội rất nhiều người. Ai nói ta muốn đích thân động thủ? Muốn gửi chết ta thả đi dạo thu về sao? Bạch Giã bĩu môi, khoe miệng có chút câu lên, đêm nay không trở về, ta ngay tại cái này ngủ, quay đầu lại nhà ta lĩnh hai lượng lá trà. Ngáp một cái, hắn một đầu đâm vào Phản Khả Hinh thơm ngào ngạt khuê phòng. Hôm sau, Ngọc Tuyền ao. Chật chật chật, trên đường bất bình một tiếng giống. Giống xong ngươi liền đi. Hoàng Triều cầm trên tay chứng cứ ném trên bàn sách, một mặt khó chịu, đây là ngươi nói cho ta mang kinh hỉ. Ngươi liền nói kinh không kinh hỉ đi. Bạch Giã uống một ngụm trà. Thật là thơm a. Trước khi mưa long tỉnh, tuyệt tuyệt tử. Một hồi toàn bộ đóng gói đi, một đầu lá trà ngạnh cũng không cho lao đầu lưu. Kinh hỉ là cái rắm. Hoàng Triều trừng to mắt, vừa qua khỏi sông năm, ta còn không thu tâm đâu, sạch cho ta cả yêu tiêu thân. Bì bì bì. Ngươi một cái nước cấp lãnh đạo ngươi thu cái gì tâm a? Loại lời này buộc cho ngươi nói được, châu ngựa nghe đều phải rơi lệ. Đến cùng không phải cháu trai ruột, mới bao lâu a, cái này xa lạ, ngài không chê ta đúng không? Hừ hừ, vậy ta đi tìm Trần viện trưởng, hắn khẳng định không đành lòng nhìn ta để cho người ta khi dễ. Bạch Giã quay đầu liền muốn đi ra ngoài, cái mông còn không có dịch chuyển khỏi cái ghế đâu, Hoàng Triều một tay lấy hắn đè xuống, ngồi đàng hoàng cho ta, Trần viện trưởng loay hoay chân không chạm đất, chút chuyện nhỏ này ngươi cho hắn thêm cái gì chán? Ta liền nói hai câu, lại không nói không cho ngươi xử lý. Hoàng Triều làm chí khố chủ tịch, quyền lực đến cùng lớn bao nhiêu, một mực là bí mật. Nói hắn không có thực quyền đi, hắn có thể tổng quân khu giao đến vũ trực, từ khe suối trong khe trực tiếp đem Bạch Giã đưa đến kinh thành. Kinh thành quân đội đại lão Tả Khưu Long còn phải nhìn hắn sắc mặt, cầu hắn làm việc. Dưới tay thay quốc gia quản lý nhiều ít sản nghiệp cũng chưa từng đem ra công khai. Tóm lại, người này thần thần bí bí, nói hắn có thực quyền đi, thủ hạ không có một binh một tốt. Chí khố trong đại lâu những công việc kia nhân viên không tính, bọn hắn chỉ là phổ thông khoa viên, quản lý công việc thường ngày, thu phát văn kiện mà thôi. Chân chính trụ cột, chí khố thành viên tản mát vu toàn nước thậm chí toàn thế giới các nơi, tại riêng phần mình ngành nghề phát sáng phát nhiệt. Chỉ có như vậy một cái nhìn như không có quyền lão đầu, Bạch Giã không chút nào không dám kinh thường, nếu không, hắn cũng sẽ không mỗi lần gặp được trước đó tìm Hoàng Triều thương lượng về sau rồi quyết định tìm không tìm Trần viện trưởng. A Điêu, Hoàng Triều hướng phía cửa hô một tiếng. Điêu Chính Tường lập tức đẩy cửa vào, "Hoàng lão, đem cái này giao cho Quốc An lão vương, nói cho hắn biết, trong vòng 3 ngày cho ta hồi phục." Hoàng Triều đem trên mặt bàn túi văn kiện đưa cho Điêu Chính Tường. "Được rồi, lão hoàng, ta hiện tại phải, cái kia." Hắn nhìn một chút Bạch Giã, ánh mắt né tránh không dám cùng chi đối mặt. "Đi thôi, không có việc gì, nơi này có ta ở đây, Tôn hầu tử hắn không bay ra khỏi ta Ngũ Chỉ Sơn." Hoàng Triều mỉm cười. "Ôi ôi ôi, Âm Dương ai là Tôn hầu tử đâu?" Bạch Giã bạch nhãn lật đầu qua đỉnh, "Các ngươi biểu tình kia ta vẫn chưa rõ sao? Mơ tưởng lừa qua ta một đôi hỏa nhãn kim tinh. Đúng dịp sao không phải? Rượu thuốc lá trà còn chưa kịp giấu đúng không? Không nghĩ tới ta tới như thế vội vàng đúng không? Đã thuận tay sự tình đều xong xuôi, vậy bây giờ liền nên nói chuyện chính sự á." An Cước nắm tay giơ lên. Chương 383, Lạc Bụi Vũ chương 383, Lạc Bụi Vũ lao cà, ta nhớ ngươi muốn chết. Nhất Mậu Tài hốc mắt đỏ đỏ, bóp lấy ngón tay, một ngày không gặp như là 3 năm, coi như ta cái này đều nhanh hơn ngàn năm chưa thấy qua ngươi. Đều gầy. "A đúng đúng đúng, ngươi đi tìm Trần viện trưởng khiếu nại đi thôi." Bạch Giã vượt qua Nhiếp Mậu Tài đặt mông ngồi vào trên ghế salon, ngẩng đầu hỏi Chu Chỉ Nhược, "Hai người vội vã như vậy tìm ta xảy ra chuyện gì?" Hắn ăn cướp bị bắt, nói sai, là ở kinh thành ngưng lại dòng giã 3 tháng có thừa, về phần đang bận việc cái gì, hắn không nói Nhiếp Mậu Tài mấy người cũng không dám hỏi. "Năm trước theo lời ngươi nói, ta mua Hạ Lã Bụi Vũ độc nhất vô nhị cho quyền, cái này xấu không kéo mấy đồ chơi thật có thể lựa sao?" Chu Chỉ Nhược mặt mũi tràn đầy lo lắng, còn không bằng trực tiếp dùng Na Cha IP tốt. "Đúng vậy à, cái đồ chơi này lớn lên so ta còn xấu, miệng đầy lớn răng nanh yêu quái, không có tiểu hài tử thích à?" Nhiếp Mậu Tài nắm nuốt trong tay và cho mày. Nhìn một chút Nhiếp lão đệ lại nhìn một chút Chu Chỉ Nhược, hắn nhẹ gật đầu, xác thực có đủ xấu. "Ngươi xem chính ngươi đều ghét bỏ." Chu Chỉ Nhược lời còn chưa nói hết, Bạch Giã chen miệng nói, "Nhưng là, muốn chính là xấu, muốn chính là đặc lập độc hành, muốn chính là độc nhất vô nhị, muốn không giống bình thường. Hiện tại trên thị trường chủ lưu chính là đáng yêu xinh đẹp hoa, ngươi làm sao cùng người khác quyền? Giết thế nào ra một con đường máu? Đem lời thả ra, có thể thưởng thức xấu mới là cao nhất bức cách. Tâm linh đẹp mới là thật đẹp." "Hiểu." "A ha, còn có người thích người quái dị." Hai người để Bạch Giã cho cuốn một bước, trong lúc nhất thời không biết như thế nào phản bác. "Đương nhiên." Bạch Giã cười cười, "Thích xinh đẹp là nhân chi thường tình, như thế sao có thể đột hiện lỗ của bọn hắn cách, xấu manh mới có thể đại biểu bọn hắn đặc biệt thẩm mỹ, đến lúc đó lại đem Lã Bụi Vũ cái này đáng thương tiểu yêu quái thân thế bối cảnh phóng đại tuyên truyền, ngư nhi tự nhiên sẽ mắc câu. Thế nhưng là, chỉ dựa vào bán cái này và hoa cái này có thể kiếm tiền sao?" Chu Chỉ Nhược nội tâm lo lắng bất an, nàng áp lực thật sự là quá lớn, vì như thế cái phá hoa, Bạch Giã dòng giá chuyển 100 triệu tài chính khởi động cho nàng. "Tiền không phải lấy không. Mục tiêu là trong 3 năm muốn ở trong ngoài nước lái lên Bách ra cửa hàng, đem mới thành lập văn sang công ty phao phao mã đặc biệt vận doanh đưa ra thị trường. Mỗi ngày ở vào dưới áp lực mạnh. Đáng thương biểu tỷ kia là cả đêm ngủ không được. Tóc một thanh rơi. Cố gắng nhịn xuống dưới nàng liền muốn đầu chọc á. Theo các ngươi người bình thường tư duy đương nhiên là không có khả năng kiếm tiền, các ngươi ngồi xuống trước, chậm rãi nghe ta giảng, thời gian hơi dài, đúng, muốn lên nhà vệ sinh muốn trước nhấc tay." Bạch Giã co lại chân, thừa dịp hôm nay có thời gian dự định dạy hai người một điểm hoa quả khô. Cấp tốc tìm một chỗ ngồi xuống. Nhiếp Mậu Tài cùng Chu Chỉ Nhược ngồi nghiêm chỉnh, trên tay không biết khi nào nhiều một cái sách vợ cùng bút. Một cái bình thường bản hoa hoa chi phí là nhiều ít. Bạch Giã nắm lên trên ghế salon Lạ Bụi Vũ hỏi Chu Chỉ Nhược. "Tính cả hộp toàn bộ những thứ này, tổng cộng là 23 khối 7 lông 1. Phao phao mã đặc biệt Chu Chỉ Nhược một tay bắt, chi phí cái gì nàng nhất thanh nhị sở, 10 vạn kiện lên sản xuất lời nói còn có thể tiện nghi hơn bao mau. Hiện tại chúng ta định giá là nhiều ít. Phổ thông hộp may mắn 59, liên danh khoản 199 đến 599, cất giữ khoản 1. 1999 cái giá tiền này Chu Chỉ Nhược nói ra chính mình cũng cảm thấy đỏ mặt. Cái gì phá ngoạn ý a liền dám bán 1,999. Bán bột mì gặp đều phải đỏ mắt. Ngươi cảm thấy quý sao?" Hai người gật đầu như dã tỏi. "Các ngươi còn quá trẻ, 3 năm sau, ta muốn đem nó bán được 99,999. "Vâng." Chu Chỉ Nhược cùng Nhiếp Mậu Tài hai mặt nhìn nhau, đầu óc nóng nổ vang. "Đoạt tiền. Ăn cơm a. Có người ăn cơm a. Người tới đây mau." Thấy hai người đần độn nhìn xem mình, một mặt chấn kinh không nguyện ý tin tưởng, Bạch Giá bĩu môi giải thích, con rối bản thân khẳng định là không đáng số tiền này, ta cũng chưa từng nói là cần nhờ bán con rối kiếm tiền. Cái kia dựa vào cái gì kiếm tiền? Nhiếp Mậu Tài đầu góc một đoàn bột nhão. Cắt giao hẹ. Bạch Giá mỉm cười, giao hẹ tiền mới là dễ kiếm nhất. Cắt xong một lứa lại một lứa chờ lúc nào dài không ra ngoài, đổi một đợt tiếp tục cắt, cắt xong trong nước cắt người nước ngoài. Lần này, Nhiếp Mậu Tài càng mơ hồ. Ngược lại là Chu Chỉ Nhược tỉnh tỉnh mê mê, nàng thăm dò tính hỏi, ngươi là muốn đi xa xỉ phẩm hình thức đúng hay không? Lẫn lộn, thần chờ marketing. Nói đúng một nửa. Bạch Giá lắc đầu, lẫn lộn, thần chờ marketing là khẳng định, mặc kệ là cái gì sản phẩm đưa ra thị trường, đây là cơ thao. Bất luận cái gì ngành nghề đều không thể rời đi hẩn chờ marketing, nó phi thường thần kỳ đâm trúng người tiêu dùng tâm lý, định đoạt vật hiếm thì quý, vật lấy hiếm vì tinh, người ra ngoài lúc ăn cơm lưu ý một chút, có phải hay không càng xếp hàng cửa hàng sinh ý càng tốt. Cho các người nói điển hình án lệ. Có cái mở quán đồ nướng lão bản, mở một nhà quán đồ nướng, hương vị rất tốt, sinh ý nóng nảy, khách hàng truyền miệng, không có mấy tháng liền bán phát nổ, cổng sắp xếp lên trường long. Lão bản xem xét, cái này không được à, lật đại suất quá thấp, khách nhân ở bên ngoài chờ lấy chẳng phải là nhìn xem bạc không kịp nhặt, thế là, hắn cắn răng một cái, dùng cao tiền thuê đem bên cạnh cửa hàng đẩy xuống đến, đem cửa hàng đả thông. Hiện tại tốt. Mặt tiền cửa hàng khuyết trương về sau, khách hàng đến đều có vị trí không cần thay rộng, kết quả 3 tháng trôi qua, sinh ý càng ngày càng kém hơn, nửa năm sau tiệm này bởi vì không cách nào làm được thu chi cân bằng, bế cửa hàng. Một nhà sinh ý bạo lửa cửa hàng, kết quả là bởi vì lão bản tao thao tác, đem mình cho đùa chơi chết. Các ngươi thấy rõ sao? Hai người gật gật đầu, cảm thấy phi thường rung động. Nguyên lai xếp hàng cũng là một loại hẩn chờ marketing thủ đoạn. Tốt nhất marketing thủ đoạn chính là điều khiển bảy cựu hiệu ứng. Sinh hoạt hàng ngày bên trong, ngươi nhìn thấy bạo khoản sản phẩm, không có chỗ nào mà không phải là lợi dụng bảy cựu hiệu ứng, lại đơn giản một điểm thuyết minh, chính là mù quáng theo xu hướng. Đương nhiên, điều khiển bảy cựu là một hạng phức tạp công trình, liên quan đến các loại ngành học, bao quát môn thống kê, tâm lý học, quảng cáo học vân vân. Bạch Giá thở dài một hơi, gấp chầm chầm hai người nói, chúng ta muốn làm, không chỉ có những chuyện này, muốn kiếm tiền, còn phải lấy ra chút bản lĩnh thật sự. Chúng ta không chỉ có muốn lẫn lộn, làm hẩn chờ marketing, trọng yếu nhất chính là làm cục. Cái gì? Làm cục. Nhiếp Mậu Tài vừa đưa ra hứng thú, hắn thích xem Tam Quốc, Thủy Hử, thích nhất chính là bên trong kinh điển ngữ kế, làm cục ý tứ không sai biệt lắm, đều là cấp cao cách chơi. Không sai. Bạch Giá nói khác, tiện tay mở ra một bình AZ Canxi mai hít một hơi lo lắng nói, thiên môn bắt tướng 108 cục, các ngươi nghe qua mấy cục? Cái gì đồ chơi? 108 vị hảo hán hắn ngược lại là nghe qua. Thiên môn bắt tướng hết thể 108 cục, 36 ngày cục, 72 địa cục, mà chúng ta sau đó phải làm cục là 36 ngày cục một trong, và tiên hạn định cục. Thật là cao cấp. Nghe đều chưa từng nghe qua. Đều nhắc lên tiên nhân rồi, khẳng định là không tầm thường cái bẫy. Ngay sau đó hai người bọn họ liền nghe Bạch Giá cười cười nói, lại gọi đánh trống chuyên hoa. Chương 384, bảng thị âm nhu chương 384, bảng thị âm nhu. Chu Chỉ Nhược đằng một chút chặt tới. Ba tiên hạn định cục nàng chưa từng nghe qua, đánh trống chuyên hoa nàng lập tức kịp phản ứng. Cái gọi là đánh chống truyền hoa không phải liền là đại danh đỉnh đỉnh bên cạnh thị âm như sao? Chắc không được Bạch Giá nói cắt giao hẹ. Muốn nói cắt giao hẹ liêm đao ai sắc bén nhất, bảng thị âm như nhận thứ hai, không ai dám nhận thứ nhất. Bên cạnh thị âm như đều là lao tổ tông chơi còn lại. Bạch Giá nhớ tới trong ngậu cuối tuần về nước rủ tờ sự kiện V2V tài chính điên cuồng lá trà các loại, không có chỗ nào mà không phải là đang chơi đánh chống truyền hoa xáo lộ. Rõ ràng mọi người đều biết, lại vẫn cứ đều ôm may mắn tâm lý, nghĩ đến mình không phải là kia không may một cái. Kết quả, từng cái lòng tham gia hỏa khóc trắng tại nhà vệ sinh. Biết do núi có hổ, khuynh hướng hổ núi đi. Cái này bản chất tương đương đơn giản, thấp đầu nhập cao hồi báo. Đều nghĩ đến không làm mà hưởng, hết lần này tới lần khác đối phong hiểm cùng ích lợi cùng tồn tại làm như không thấy. Mài đao hô hô hướng heo dê. Tư bản không cắt bọn hắn đều có lỗi với trên tay sắc bén liêm đao. Đừng bảo là đến khó nghe như vậy, bảng thị âm như là phạm pháp, chúng ta muốn làm chính là hợp pháp hợp quy sinh ý. Bạch Giá khỏe miệng có chút câu lên. Hắn chắc chắn sẽ không đi làm phạm pháp sự tình. Đây cũng là hắn vì cái gì bỏ được dùng nhiều tiền yêu cầu Chu Chỉ Nhược nhất định phải tại trong 3 năm chơi lên thành phố nguyên nhân chủ yếu. Trong nước giao hệ hắn căn bản trước mắt, các nước trong ngoài hoàn thành bố cục, hắn đem mang theo lạ bùn bù đi đại phiêu lượng mượn sắc đưa ra thị trường, các người ngoại quốc giao hệ, kiếm đao nhạc mới là hắn mục đích thực sự. Về phần trong nước thằng xui xẻo, chỉ có thể coi là hắn không may. Có thể mua được giá cao lạ bùn bù, cũng không phải là bình dân máy tính, coi như cấp phú tế bần á. Thật hợp pháp sao? Chu Chỉ Nhược dọa đến gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, nuốt một ngụm nước bọt, tâm phanh phanh nhảy, nàng còn trẻ, không muốn cuối tuần về nước a. Người bán con rối, cũng không phải bán con rối tỉ tỉ, nói cho ta, cái nào phạm pháp rồi? Gặp biểu tỷ chưa tỉnh hồn, Bạch Giá khoát khoát tay, ngươi yên tâm to gan làm, ta đã hướng Trần viện trưởng báo cáo chuẩn bị qua, lão nhân ra nói, phi thường chờ mong ngươi xuất ngoại cắt giao hẹ. A. Chu Chỉ Nhược kinh hô, khó có thể tin nhìn xem Bạch Giá, ngươi cùng Trần viện trưởng nâng lên ta rồi. Thật sao? Thật sao? Thật sao? Trần viện trưởng biết tên của ta. Ta nàng kích động đến chân tay luôn cuống, nước mắt lập tức liền ra. Tại nguyên chỗ giật này mình, đều là cao hứng. Nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ có một ngày tên của mình có thể truyền đến Trần viện trưởng trong tai, ngẫm lại năm ngoái, nàng vẫn là cái mỗi ngày thức đêm tăng ca vẽ tranh minh họa châu ngựa, sao có thể không kích động. 3 năm, ta nhất định sẽ chơi lên thành phố, tuyệt không cô phụ Trần viện trưởng đối ta mong đợi. Có Trần viện trưởng câu nói này, Chu Chỉ Nhược đem vô ngực vang ầm ầm, khó khăn gì, chất vấn, sợ hãi hết thảy vung ra sau đầu. Mãi mãi cái bắt đuổi. Tỷ môn hiện tại thế nhưng là tại Trần viện trưởng nơi đó xếp hàng trên, nhất định phải làm ra một phen thành tích. Làm, chơi không chết liền hướng chết bên trong làm. Lao ca a, ngươi có hay không hướng Trần viện trưởng nhắc lên ta? Nhất Mậu Tài chua chua hỏi. Không có. Kỳ thật có. Làm tập đoàn nhân vật số 2, Nhất Mậu Tài danh tự đã sớm đăng ký tại sổ ghi chép, Trần viện trưởng còn nói chờ tiểu ngư trên ô tô thành phố về sau, hắn sẽ ở Ngọc Tuyền ao mời Nhất Mậu Tài cùng Giang Trị Ngư uống trà. Đúng nghĩa uống trà. Về phần là mời Nhất Mậu Tài vẫn là mời Giang Trị Ngư. Vậy liền không mò ra lão nhân ra tâm tư. Đối với cái này, Bạch Dã là có chút lo lắng bất an, cho nên hắn cũng không tính lập tức nói cho Nhiếp Mậu Tài. Dựa theo kịch bản xáo lộ, Trần viện trưởng tồn tại bổng đánh nguyên lương, cưỡng ép tứ hôn khả năng cực lớn, dùng các loại ngôn ngữ thủ đoạn uy hiếp Nhiếp Mậu Tài hai cha con rời khỏi, cho mình đưa tới một cái công chúa. Điều bố mẹ, ngẫm lại liền kích thích. Bất quá hiện thực không phải kịch bản. Bạch Dã chân chính lo lắng chính là Trần viện trưởng đối Nhiếp Mậu Tài thái độ. Nói trắng ra là, chính là có thể hay không coi trọng Nhiếp Mậu Tài. Dù sao, nói thật, Nhiếp Mậu Tài năng lực có hạn. Sắc thực theo không kịp Bạch Dã tiến lên bước chân, vì để tránh cho Nhiếp Mậu Tài cản trở Trần viện trưởng là có khả năng để Nhiếp lao đệ thối vị nhược trước, Bạch Dã chắc chắn sẽ không đáp ứng. Dù sao, đây chính là mình thân yêu, tọa kỵ. Thật không có. Nhiếp Mậu Tài không cam tâm hỏi. Có nói hay chưa liền không có. Thế nhưng là ngươi cũng xách nàng a. Nhiếp Mậu Tài cũng là quỷ tinh, một mặt không tin. Tự nhiên ngay cả Chu Chỉ Nhược dạng này tiểu nhân vật đều đề, hắn đường đường tập đoàn số 2 ngươi một câu không có xách, cái này hắn mèo thích hợp sao? Ngươi sở sở ngươi lương tâm của ngươi sẽ không đau không? Hắn liếc qua Bạch Dã lập tức cảm thấy mình nói chuyện có chút lớn tiếng hù dọa lão ca, tội chết ta. Lập tức ủy khuất ba ba, an nói khép nép cầu khẩn, lần sau cũng nâng nâng lão đệ được hay không, van cầu ngươi. Nhìn tâm tình đi. Bạch Dã nhẹ nhàng đến một câu. Cái kia lão ca như thế nào tâm tình mới có thể tốt? Nhiếp Mậu Tài vui vẻ ra mặt, thay Bạch Dã cầm bút lên bà bay, ngươi nói, chỉ cần ta có thể làm được đến, như thế nào đều được. Thật. Bạch Dã liếc hắn một chút. Thật, Trân Châu đều không có như vậy thật. Vậy ngươi đi một chuyến Đông Nam Á đi. Được. Cái gì? Đông Nam Á? Nhiếp Mậu Tài giống như là để giẫm ở cái đuôi mèo, trong nháy mắt nguyên địa bắn lên. Lão ca, ngươi không phải là đem ta bán đi cắt thật đi? Ta hút thuốc uống say, hàng đêm sinh ca, thật đã sớm phế đi, không đáng tiền. Ai muốn ngươi phá thật? Bạch Dã lật lên Bạch Nhãn, là cho ngươi đi bên kia xử lý một kiện đại sự, xong xuôi chờ ngươi trở về phi ngựa quanh đất, ngươi chính là kế tiếp hiệu trưởng cha hắn. Hiệu trưởng cha hắn? Cái gì hiệu trưởng? Không nên hỏi nhiều như vậy, cả nước thủ phủ biết không? Đến bên kia có người tiếp ứng ngươi, ngươi thấy qua, Đỗ Văn Thu, hết thảy nghe theo Văn Thu tỷ tỷ an bài. Nàng để ngươi làm gì liền làm cái đó, đừng hỏi nhiều như vậy. Được rồi, hỏi ngươi cũng không hiểu. Văn Thu tỷ tỷ không thể ném đầu lộ mặt, việc ngươi cần chính là đại biểu ta có mặt các loại trường hợp, nên nói cái gì Văn Thu tỷ tỷ sẽ viết trên giấy, ngươi chiếu bảo nghiệm. Những người khác không phân thân nổi, chỉ có Niếp lão đệ rảnh rỗi nhất. Hắn cũng sẽ không nói tiếng Anh, muốn ra ngoài cũng không tìm tới đường, chỉ có nghe đồ Văn Thu an bài, mà lại, trọng yếu nhất chính là Niếp lão đệ hắn ngu trung. Trung thành hai chữ còn kém đâm vào trên mặt. Cái này sống thật đúng là trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Hết thể nghe lão ca an bài, ngươi muốn ta làm gì liền làm cái đó, liền xem như các ta thận ta cũng nhận. Tiểu tiểu Đông Nam Á, nám. Nhiếp Mậu Tài nghe được cả nước thủ phủ hai chữ cả người đều tinh thần. Hùng Dũng ai bệ khí phách hiên ngang. Bành trướng đến cùng khí cầu giống như. Mặc Giang thủ phủ hắn đã một mực ngồi bước vàng, mục tiêu kế tiếp là bản tỉnh thủ phủ, có thể lão ca để hắn làm cả nước thủ phủ, cái này cái này cái này. Kinh hỉ tới quá đột ngột, khiến cho hắn có chút mắt tiểu. Lập tức vượt cấp nha. Liều mạng cũng phải làm. Đông Nam Á tính cái bướm. Lên núi đao xuống biển lửa mí mắt đều không mang theo nháy một chút. Đến cùng là tương lai của mình cha vợ. Thận trọng lý do, Bạch Dã nhắc nhở, ngươi chọn 10 cái 8 cái bảo tiêu mang lên, tốt nhất là có kinh nghiệm thực chiến lao binh, đến bên kia lập tức để bọn hắn khẩu á cờ khiên bên trên. Chương 385, đã nói xong đi giải quyết việc công, các ngươi đi xuất trình. Chương 385, đã nói xong đi giải quyết việc công, các ngươi đi xuất trình. Bạch Dã là nghĩ như vậy. Đã nhớ tới cắt rau hẹ vậy liền thuận thế thanh đao cũng mải mải. Loại một mẫu là loại, loại 10 mẫu cũng là loại. Nói lên cắt rau hẹ, mọi người theo bản năng nghĩ tới là cổ phiếu. Kỳ thực có một loại tài chính sản phẩm so cổ phiếu cắt tới ác hơn, đó chính là giả lập tệ. Mọi người đều biết, muốn cắt rau hẹ ngươi đến có tư cách kia là cái gì đây? Tại giá cổ phiếu là cầm cái, tại giả lập tệ thị trường là mở giao dịch chỗ. Bạch Dã an bài Đỗ Văn Thu đi Đông Nam Á mở giao dịch cần thiết một cái người phát ngôn, người này đầu tiên phải là hắn người tin cẩn, tiếp theo là muốn vận khí tuyệt đối tốt. Nhìn chung người bên cạnh, Bạch Dã càng nghĩ, muốn đi nghĩ đến, Niếp lão đệ thích hợp nhất, hắn tuyệt đối sẽ không phản bội mình. Còn nữa, không có người so với hắn cái này nắm thắng cầu vận khí tốt hơn đi. Nơi giao dịch nghe rất cao cấp, kỳ thực bất quá là một bang cỏ đại đám. Lấy một thí dụ, Bạch Dã chọn chúng mục tiêu Siêm La Quốc xin một trương giấy phép đại khái là 8 vạn đao, bình đài khai phát đại khái 10 đến 100 vạn đao đều có, càng quy tính an toàn càng tốt, còn lại chính là mở rộng phí. Rất nhiều người liền muốn hỏi, vì cái gì còn có mở rộng phí a? Nói nhảm. Thị trường chứng khoán mất giá thời điểm, trong nước khoán thương còn đưa một thùng dầu phộng đâu. Nơi giao dịch tại hải ngoại đồng dạng quyển đến bay lên, quảng cáo bay lời trời, dù sao việc này tại bọn hắn bên kia là hợp pháp hợp quy. Muốn cắt rau hẹ không thể chỉ mài đao, trước tiên cần phải cày địa, gieo hạt cơm giống, tưới nước bón phân các loại, một bộ này xuống tới mới có thể dài ra lại nhiều lại thô lại cao rau hẹ. đại đạo ngàn vạn không rời kỳ tông. Trên bản chất, làm nông dân loại giao hẹ cùng làm nhà tư bản chơi tài chính trăm sông đổ về một biển. Sau 3 ngày, vô cùng lo lắng tốn giá cao chiêu mộ 8 cái vừa xuất ngũ lính đặc chủng, Nhiếp Mậu Tài vẫn như cũ không yên lòng, lại mang lên mấy cái quá mệnh minh đệ xuất phát Xiêm La. Vĩnh Lưu Thương Vụ Cơ chứa đầy áp đường đường tên cơ bắp, mà lại từng cái tráng đến cùng châu, ăn nói có ý tứ, đặc biệt là mấy cái kia tóc hối cua sạch sẽ tiểu xuất ca, một cái so một cái xuất khí. Lại lễ phép lại ngại ngùng gặp nàng sẽ còn đỏ mặt. Trên đường đi tiếp viên hàng không khỏe miệng so a cờ khó ép. Nhưng mà, các loại máy bay bình ổn sau nàng ra châm trà nước thời điểm nghe bọn hắn nói chuyện trời đất nội dung trong nháy mắt dọa đến hai chân như nhũn ra. Mua súng ngắn, súng tiểu liên, súng ngắm, lựu đạn, bom khói, áo chống đạn, xe chống đạn. Cứu mạng. Đã nói xong đi giải quyết việc công, các ngươi là đi xuất chính đi. Có thể hay không làm đến pháo hỏa tiễn? Nhiếp Mậu Tài con đuổi xoa tay lo sợ bất an hỏi, tiền không là vấn đề, chúng ta chỉ có ngần ấy người, trang bị nhất định phải tốt nhất, nếu có thể làm đến một cỗ xe tăng ta an tâm. Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Hắn vê lên trên bàn trà xì gà manh toát một ngụm, các ngươi không hiểu, cái mạng nhỏ của ta không trọng yếu, hỏng lao ca kế hoạch, chúng ta đám người này chết không có gì đáng tiếc. Tài ca, không có nghiêm trọng như vậy đi, Xiêm La rất an toàn, ta nhìn trước kia thật nhiều người đi du lịch bên kia thật nhiều bản tỉnh tiểu bảo, bọn hắn nói tiếng địa phương ta có thể nghe hiểu. Đã từng vì Nhiếp Mậu Tài cản qua đao huynh đệ Trần Tiểu Hải mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm. Tiểu Hải, ngươi còn như vậy cả lơ phất phơ đợi lát nữa chớ cùng ta xuống phi cơ. Nhiếp Mậu Tài đột nhiên biến sắc, thần tình nghiêm túc nói, trước khi đến ta liên tục cường điệu qua, chuyến này không phải phổ thông giải quyết việc công, càng không phải là đi lữ hành sống phong túng, chúng ta là mang theo nhiệm vụ, không chỉ có là ta lão ca lời nhắn nhủ nhiệm vụ, nó vẫn là quan hệ đến nước. Nhất thời khó thở kém chút nói lộ ra miệng. Hắn hung hăng chừng Trần Tiểu Hải một chút, căn hệ trọng đại, đánh cho ta lên 12 phần tinh thần. Có lỗi với Tài ca, ta sai rồi. Trần Tiểu Hải thu hồi cười đùa tí tưởng, thầm được xin lỗi. Lối đi nhỏ trên ghế salon đối diện, mới chiêu 8 cái lính đặc chủng bất động thanh sắc liếc nhau. Bay Xiêm La tổng lúc dài không quá 3 giờ. Máy bay hạ cánh. Nhiếp Mậu Tài tại tiếp viên hàng không dẫn đầu xuống tới đến kiểm ăn miệng, hải quan nhân viên công tác liếc mắt nhìn bọn này dê béo đem hộ chiếu ném vào đi bô bô. Hắn đang nói cái gửi đi. Nhiếp Mậu Tài một chữ đều nghe không hiểu. Nhiếp tổng, qua kiểm ăn muốn cho tiền đoa. Tiếp viên hàng không lôi kéo Nhiếp Mậu Tài nhỏ giọng giải thích, một bên móc ra sớm đã chuẩn bị xong Xiêm La số không tiền giấy kẹp ở hộ chiếu bên trong trả lại hắn. Cái kia vừa mới quỷ Tây Dương làm sao không cần cho. Nhiếp Mậu Tài lần đầu gặp gỡ quốc tế kỳ thị, trong đầu phi thường khó chịu, sắc mặt rất úi. Tiếp viên hàng không bất đắc dĩ tiếu tiếu không nói lời nào. Việc này không có cách nào nói. Quá mất mặt. Không cho sẽ như thế nào? Nhiếp Mậu Tài lại hỏi. Không phải vấn đề tiền, coi như lại lật gấp trăm lần đối với hắn mà nói bất quá là mưa bụi, dựa vào cái gì tóc vàng mắt xanh quỷ Tây Dương không cần cho, làm đông đại người liền muốn cho, một hơi ngăn ở ngực buồn bực đến hoảng. Bọn hắn sẽ đem ngươi đưa đến phòng tối, mượn điều tra hành lý lấy cớ tạm giam người tốt mấy giờ. Nhiếp tổng, nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Tiếp viên hàng không lời còn chưa nói hết, Nhiếp Mậu Tài liền làm lấy hải quan nhân viên công tác mặt đem số không tiền giấy từ hộ chiếu bên trong lấy ra vò thành một cục bức trên mặt đất. Cảm giác mới chỉ nghiện, hắn lại đưa chân hung hăng đạp mấy lần, đem hộ chiếu ba một cái vung cửa sổ bên trên, cho lão tử cái chặn, có thể nghe hiểu tiếng người không? Trắng trợn khiêu khích. Hải quan nhân viên công tác lần đầu nhìn thấy lớn lối như thế lữ khách, sắc mặt trong nháy mắt so đáy nổi còn đen hơn. Hắn cả giận nói, tiên sinh, xin chú ý hành vi của ngươi, ngươi còn như vậy ta sẽ để cho cảnh sát đem ngươi mang đi, cự tuyệt ngươi nhập cảnh. Ta mẹ nó. Hắn không nói lời nào có tốt, vừa nói Nhiếp Mậu Tài trong nháy mắt liền nổ. Nhà sẽ nấu bí đao, mà lại nói đến phi thường tiêu chuẩn, nghĩ hắn Nhiếp lao bản đường đường đông đại người, đến bây giờ còn không phân rõ quyển lưỡi âm bình lên lưỡi âm đâu. Ngươi sẽ nấu bí đao vừa mới tại sao không nói? Nhiếp Mậu Tài trừng mắt nhu nhãn, ngươi đùa bỡn ta có phải hay không? Không có quy định ta nhất định phải nói chúng văn, là chính ngươi nghe không hiểu anh ngữ, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Hải quan nhân viên công tác lại cắt trở về tiếng Anh, ngữ khí tiêu ngạo thần sắc khinh miệt, nghe được Nhiếp Mậu Tài sửng sốt một chút, mặc dù nghe không hiểu tên kia đang nói cái gì, nhưng khẳng định không phải cái gì tốt nói. Nhìn mặt mà nói chuyện chính là Nhiếp lao bản tuyệt chiêu. Nếu như là ở trong nước, lấy tác phong của hắn khẳng định sớm đem tiền nhét vào. Cười ha hả lại bồi một điếu thuốc. Thân kỳ lạ, không biết có phải hay không là cùng Xiêm La quốc bát tự không hợp. Vừa mới xuống đất hắn liền bị này một khó. Buồn nôn, thật sự là thật là buồn nôn. Quang Minh chính đại tác thủ tiền đoa, trong trận tham ô cái này hắn mèo có thể là nhân viên chính phủ. Hung hăng đổi mới thế giới quan. Ha ha, chó ngoan không cản đường, để cho ta trước đi qua. Lúc này, một nam một nữ hai cái tóc vàng mắt xanh dương đại nhân con bao lớn chen đến Nhiếp Mậu Tài phía trước, bọn hắn nói tiếng Anh, Nhiếp Mậu Tài kinh ngạc một chút, không biết bọn hắn muốn làm gì. Thẳng đến trông thấy bọn hắn đem trong tay hộ chiếu cùng nhập cảnh trình báo đơn đưa tới, hải quan nhân viên công tác nhìn cũng không nhìn, ken kết hai lần đóng xong, mặt mũi tràn đầy định nọt nói một câu, Xiêm La hoang nên ngươi. Câu này tiếng Anh Nhiếp Mậu Tài nghe hiểu. Khác nhau đối đại thực nện cho a. Biệt quất. Quá hoan uổng. Ngay tại Nhiếp Mậu Tài tức giận đến muốn lúc nổ. Lạch cạch một thanh âm vang lên, nguyên bản đặt ở cửa sổ hộ chiếu bị Dương đại nhân không cẩn thận đẩy đến trên mặt đất. Cái kia nam quỷ lão nhếch miệng lên, quay người đối Nhiếp Mậu Tài đưa tay cúi chào, mặt mũi tràn đầy rêu rêu nói, "Sổ." Nhìn như xin lỗi, đồ đần đều có thể nhìn ra là chào phúng. "Lắm điều mẹ ngươi. Trước nói tiếng thật có lỗi, cho ta trước giảo biện hai câu, mỗi ngày mấy chục khối thật không đủ tiền cơm, đoàn người không thể trơ mắt nhìn ta chết đói đúng không? Ta liền nghĩ đem sách mới viết ra ném lên nghiệp chứng, nhìn có thể hay không kiếm được tiền cơm trước, ăn no bụng mới có khí lực cho mọi người tiếp tục đăng chương mới. Chương 386, một quyền này, rất đẹp trai. Chương 386, một quyền này, rất đẹp trai. Rơi trên mặt đất hộ chiếu thành nhóm lửa pháo đốt cái kia thanh lửa. Nhiếp Mậu Tài đang lo không chỗ phát tiết đâu, nhắm ngay Dương đại nhân cái mũi chính là một quyền, và nó, cường lòng không ép địa đầu xà đánh không được, ta còn không thu thập được ngươi tên tiểu quỷ lão. Một quyền này, rất đẹp trai. Giống như cựu thiên huyền lôi chống rông nổ vang, trực tiếp đem hải quan nhân viên công tác cho nhìn trận tròn mắt. Tiểu não như thoát hơi khí cầu héo rút. Má ơi, cái mông dưới đáy ghế ngồi 7-8 năm, lần thứ nhất nhìn thấy có lữ khách tại nhập cảnh đại sảnh đánh người, cũng bởi vì đem hắn hộ chiếu cho làm bên trên hắn liền dám đánh người. Ngẫm lại vừa mới hành vi của mình, cái này nếu để cho hắn nhập cảnh lời nói quay đầu không được bộ mình báo tải. Hắn thấy qua đông đại người, phần lớn hiền lành sợ phiền phức, cẩn thận từng ly từng tí lại phi thường có lễ phép, chủ động cho tiền ba còn nói tạ ơn đâu. Trước mắt đông đại người 100 khối cũng không cho. Hẹp hỏi ra man, động một tí đánh người thật sự là hung tàn. Vừa cầm lấy bộ đàm chuẩn bị giao người, đột nhiên trước mắt thoáng qua một tầng bóng đen, như là mây đen ngập đầu, che khuất trước mắt hắn ánh sáng, theo bản năng vặn đầu nhìn thoáng qua, lập tức dọa đến đem bộ đàm ném trên mặt đất. Chỉ gặp đại mập mạp sau lưng nhảy ra một đám người, như ong vỡ tổ xông lên, không nói hai lời đối đại phiêu lượng quốc lữ khách quyền cước tăng theo cấp số cộng. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Mà cái kia dẫn đầu mập mạp thì híp mắt gắt gao nhìn mình lom lom, hải quan nhân viên công tác tê cả da đầu, kém chút dọa nước tiểu. Biết mình hôm nay chọc tới ngon nhân, người bình thường ai sau lưng mang 10 cái bảo tiêu a nuốt một ngụm nước bọn, hắn cố giả bộ chấn định lại ngăn không được đầu lưỡi thắt nút, run rẩy, ngươi bị cự ký. Ngươi thử một chút, ta giết chết ngươi. Nhiếp Mậu Tài mặt không chút thay đổi nói. Đe dọa hải quan nhân viên công tác, ẩu đả người ngoại quốc. Nhiếp đại ca, ngươi tốt dạng. Đỗ Văn Thu tâm thật mệt mỏi, vì vất Nhiếp Mậu Tài một đoàn người, nàng không thể không hướng ông ngoại xin giúp đỡ. Đông đại chú Xiêm La quốc đại sứ quán an bài tham tán Lưu Dùng tự mình đến sân bay cùng cảnh sát quần nhau với người. Sự tình quá ác liệt, không có lập tức điều về hoàn toàn là Xiêm La phương diện bức bách tại đại sứ quán áp lực làm ra nhượng bộ. Đương nhiên, tiền phạt loại chuyện này là không thiếu được, mọi người bận rộn nửa ngày nước trả phí ngươi đạt được điểm đi. Cuối cùng, bởi vì Nhiếp Mậu Tài chết sống không chịu xin lỗi, bồi thường tiểu quỷ lão 7000 đao tiền thuốc men, lại bị đánh hải quan cùng cục cảnh sát các 1000 đao tiền phạt, lúc này mới hữu kinh vô hiểm đi ra sân bay đại môn. Cơ thao chờ 6. Nhiếp Mậu Tài càng ngày càng có lao ca phong phạm. Thường nói học không ít, nên nói không nói, khí thế bên trên ra dáng. Mơ hồ có điểm bạch dã cái bóng. Bì bì bì. Đắc ý cái gì a? Không có tại khen người a? Nghe không ra là nói mắt sao? Đỗ Văn Thu hoàn toàn không nghĩ tới Bạch Giã sẽ đem Nhiếp đại ca đưa tới. Nàng coi là người tới là nữ cường nhân Đinh Hải Thanh Đinh Thị. Nói như thế nào đây? Liên giống với đánh vương giả, đã nói xong đến cái đánh giã mang bay, kết quả vừa tiến vào trò chơi khóa một tay Thái Văn Cơ. Thất lạc là thật thất lạc. Ngươi cũng cảm thấy ta đánh thật hay đi. Nhiếp Mậu Tài bĩu môi có vẻ vẫn còn thèm thuồng, đáng tiếc, cảnh sát tới quá nhanh, ta còn không có đánh đã nghiền đâu. Ngươi ghi lại hải quan tên vương bắt đảng kia bộ dáng không, các loại chúng ta về nước trước đó, đánh cho hắn một trận hạ giận. Hắn quay đầu hỏi bên người Trần Tiểu Hải. Trần Tiểu Hải lúc còn trẻ Hồng Kông đã thấy nhiều, học người ta làm cổ hoặc tử, lúc tuổi còn trẻ không hào hào đọc sách, thích cầm ống thép tại đầu đường đuồng nghịch uy phong, sau khi lớn lên tại công trường đuồng nghịch giảng giáo. Đều là ống thép, cũng coi như thuật nghiệp hữu chuyên công. Có một lần làm thay bạn ra mặt cầm đem dưa hấu đao một người đuổi theo 22 mấy người chặt, Nhiếp Mậu Tài cảm thấy lửa nhỏ gà giảng nghĩa khí lại phi thường có thể đánh, thế là đem người vứt ra mang bên người, không nghĩ tới thật đúng là thay hắn ngăn cản một đao. Từ đó về sau, Nhiếp Mậu Tài đem Trần Tiểu Hải xem như thân đệ đệ đối đãi. Nhớ kỹ, Trần Tiểu Hải lưu manh vô lại cười cười. Đừng cho Bạch Giã gây chuyện. Đồ Văn Thu bất đắc dĩ nói. Không gây chuyện chờ ta trở về trước đó lại đánh, cam đoan không cho ngươi cùng lão ca thêm phiền phức. Nhiếp Mậu Tài vừa xuống đất bị thiệt lớn. Hắn đường đường mạc giang thủ phủ, đi cái nào không phải đi ngang, vậy mà để một cái nho nhỏ hải quan nhân viên cho kỳ thị. Nếu là tại Đông Đại hắn kẹp cái đuôi làm người. Có thể đây là tại Xiêm La, tích nhịn không được một điểm. Khuyên không đi bảo. Đỗ Văn Thu nghiêm túc nói, Nhiếp đại ca, Bạch Giã trước khi đến đã nói với ngươi như thế nào, có muốn hay không ta gọi điện thoại cho Bạch Giã để hắn lại nói cho ngươi một lần. Không cần không cần. Hết thể nghe ngươi chỉ huy. Nhiếp Mậu Tài đột nhiên nhớ tới Bạch Giã dặn dò, xấu hổ cười nói, ha 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 ha. Các ngươi nói ta vừa mới diễn giống hay không xã hội đen. Không phải. Đại ca ngươi sợ đến cũng quá nhanh đi. Đồ Văn Thu mỉm cười, diễn kỹ cao siêu, có thể so với vua màn ảnh. Ta hy vọng Nhiếp đại ca diễn kỹ có thể một mực bảo trì lại trạng thái. Có ý tứ gì? Nhiếp Mậu Tài có chút ngượng bức. Nghe đây ý là để hắn diễn kịch. Có thể hắn làm sao diễn kịch? Chúng ta cần một cái. Một cái. Đỗ Văn Thu che miệng cười khẽ, được chứng kiến Nhiếp Mậu Tài vương bắt chi khí, nàng đột nhiên cảm thấy giống như không cần dùng diễn a Nhiếp đại ca cái kia cố nồng đậm đồ nhà quê vị đón gió phiêu mười dặm. Văn Thu muội tử, có chuyện ngươi nói thẳng, vì ta lão ca, liền xem như lên núi đao hạ núi lửa, mắt của ta ra phạm là nháy một chút ta chính là hèn nhát. Nhiếp Mậu Tài bố độ ngực cam đoan. Dựa vào, cái kia ngây thơ càng giống hơn. Ha 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 ha, Đỗ Văn Thu che bụng hết sức vui mừng, cười đến nhánh hoa run rẩy. Nàng đột nhiên suy nghĩ minh bạch vì cái gì Bạch Giã muốn an bài Nhiếp Mậu Tài tới Xiêm La, nói thật, không có so với hắn thích hợp hơn nhân tuyển. Thiên nhiên không cần điêu khắc, nhà giàu mới nổi. Hải ngoại, tư bản gọi đùa loại người này gọi là ôm gạch vàng hoa. Ý tứ rất rõ ràng, có tiền, có thể lừa gạt, có thể trộm, tốt đoạn. hành tẩu tiểu kim cố. Chỉ cần hơi thi thủ đoạn, làm một cái bẫy liền có thể dễ dàng đem bọn hắn nhiều năm tích lũy tài phú cấp sạch trống không. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn hắn chủ động đi ra cửa nhà đi vào lớn đường cái bên trên. Không phải, muội tử ngươi đến cùng cười cái gì a? Nhiếp Mậu Tài nhìn xem Đỗ Văn Thu lại nhìn xem những người khác, là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Không sao Niết đại ca, cứ như vậy, bảo trì lại liền tốt. Đỗ Văn Thu làm càn cười xong một trận, rốt cuộc ổn định cảm xúc. Niết đại ca, ngươi là thế nào dựa vào Bạch Dạ? Nàng thật sự là hiếu kỳ, lấy Bạch Dạ thông minh tài trí vì sao lại cùng Nhiếp Mậu Tài dạng này đồ nhà quê nhà giàu mới nổi quan hệ như thế mật thiết? Hai người nói như thế nào đây? Hoàn toàn không tại một cái kênh bên trên. Hắc hắc, hắc hắc. Nói lên cái này Nhiếp Mậu Tài liền đến kỉnh, hắn đã nói qua vô số lần, mỗi lần hồi tưởng lại luôn luôn một mặt cảm khái. Văn Thu muội tử, ngươi tin số mệnh sao? Hắn cười ha hả nói, trước kia ta là không tin, nhà ta thế hệ bần nông, ta cũng là lớp người quê mùa xuất thân, có thể ta người này không tin số mệnh, liền nghĩ làm một sự nghiệp lẫy lừng, ta có thể chịu được cực khổ, ta cũng không sợ chết. Thằng đến gặp được lão ca về sau, ta tin. Lão ca chính là ta ngọn đèn chỉ đường, là ta quý nhân, là ta hôn hôn lão ca, về sau sẽ còn là ta dễ hiền, vì lão ca, để cho ta sống ra tính mệnh cũng không sao. Nghe xong Nhiếp Mậu Tài cùng Bạch Dạ gặp nhau cố sự, Đỗ Văn Thu thu hồi khuôn mặt tươi cười, đổi vị suy nghĩ. Nếu như là mình lúc ấy khẳng định làm không được Nhiếp Mậu Tài như thế liếm láp mặt đi lấy lòng một đứa bé. Nàng đột nhiên ý thức được một sự kiện. Mình xem thường Nhiếp đại ca. Nhiếp Mậu Tài thành công cũng không phải là ngẫu nhiên, có chính hắn chứng pháp. Chương 387, đồng hương gặp gỡ đồng hương, phía sau cho một thương chương 387, đồng hương gặp gỡ đồng hương, phía sau cho một thương mục nát tốt. Ta rất ưa thích mục nát. Nhiếp Mậu Tài cười ha hả cảm khái nói, chỗ này quả thực là tội phạm thiên đường. Ai không nói là đâu. Đỗ Văn Thu thu hồi chỉ dùng 3 ngày sẽ làm xuống tới giấy phép bất đắc dĩ gật đầu. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến, tại Xiêm La chỉ cần tiền cho đủ, như quỷ xà thần nghe tiếng mà tới. Bạch Gia nói qua, chỉ cần có thể làm được, tiền không là vấn đề, càng nhanh càng tốt. Lông dê xuất hiện ở dê trên thân, đừng sợ dùng tiền, mà lại phải thật lớn phương phương hoa, dùng sức hoa, cho ngoại giới một loại làm thịt lớn dê béo hảo giác. Người ngốc nhiều tiền, mau tới. Chỉ là một chương giấy phép Đỗ Văn Thu tiêu hết 30 vạn, làm một lần đại hoàn chủng chỗ tốt không phải là không có, nuốt võ bên trong thành bang hắc bạch hai đạo đều biết tới một đầu lớn dê béo. Biết Nhiếp Mậu muốn mở giao dịch chỗ, thế lực khắp nơi ma quyền sát trưởng mài đao xoèn xoẹt hướng heo dê, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được dự định căn xuống một ngụm lớn thịt mỡ. Muội tử, sau đó phải ta làm gì? Nhiếp Mậu Tài đặt khách sạn nằm thi 3 ngày, dành đến móc đầu ngón chân, nuốt võ bên trong thành bàng xa hoa trụy lạc, hàng đêm sinh ca, được không mê người, đặc biệt là truyền thuyết kia bên trong nhân yêu. Tuyệt tuyệt tử, hắn đời này còn không có gặp qua đâu, cao thấp đến mở mắt một chút. Chấp hành bước kế tiếp kế hoạch. Đồ Văn Tu nói không phải chuẩn bị, mà là chấp hành. Nàng hiện tại cùng Nhiếp Mậu Tài làm hết thảy đều tại Bạch Dạ kế hoạch bên trong, đi theo Bạch Dạ làm việc rất nhẹ nhàng, chỉ cần đem đầu óc lấy ra phóng tới một bên là đủ. Kế hoạch gì? Ta làm sao một điểm chưa từng nghe qua? Nhiếp Mậu Tài trợn tròn mắt. Lao ca chỉ làm cho hắn đến Xiêm La đi, chưa từng nói qua nửa chữ kế hoạch. Dẫn sói vào nhà. Đồ Văn Thu mỉm cười, tiếp xuống liền toàn bộ nhờ Nhiếp đại ca. Ta. Nhiếp Mậu Tài một mặt một bức, vậy ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ai là sói a? Trần Nguyên Minh. Đỗ Văn Thu mở ra giấy da châu túi móc ra một xấp tư liệu bày trên bàn trà, Nguyên Minh thuyền tập đoàn người sáng lập. Xiêm La quốc lớn nhất thuyền công ty, đồng thời cũng là Đông Nam Á lớn nhất thuyền công ty, người này là Hoa Kiều, trước kia Hạ Nam Dương phát tài, cùng Bạch Dã một đầu thôn. Cái gì? Nhiếp Mậu Tài nhị liên một bức, đồng hương à, đây không phải là người một nhà à, sao có thể nói là sói? Đỗ Văn Thu cười cười. Nhiếp đại ca, ngươi khẳng định chưa nghe nói qua, tại chúng ta lưu tử vòng một câu, đi ra ngoài bên ngoài, đầu tiên phải để phòng bên người đồng hương, người nước ngoài nhiều lắm là đoạt ngươi 10 lần 8 lần. Đồng hương có thể đem ngươi vào chỗ chết hố. Nhiếp Mậu Tài nghiêm nghị, hắn cầm lấy Trần Nguyên Minh ảnh chụp dò xét một phen, một mực ghi tạc trong đầu. Đồ Văn Thu nói hắn là sói đó chính là sói. Cũng thế, sói đi ngàn dặm ăn thịt, chó đi ngàn dặm nước cức. Hạng người lương thiện lại thế nào khả năng tại tha hương nơi đất khách quê người xông ra một phen kinh thiên động địa như vậy đại sự nghiệp. Hắn thanh này niên kỷ còn chơi đến minh bạch nơi giao dịch, khác nghề như cắt núi. Nhiếp Mậu Tài tiểu tiểu cũng là Mạc Giang thủ phủ, nếu không phải lão ca để hắn đến Xiêm La quốc, hắn còn không biết có nơi giao dịch chuyện này. Trần Nguyên Minh già 70-80 tuổi, đất vàng trôn đến cổ có thể cả minh bạch, hắn chừng to mắt cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mục tiêu của chúng ta không phải Trần Nguyên Minh, là cháu của hắn, Trần Cảnh Đạo. Đỗ Văn Thu gõ gõ một bên giấy phép, Bạch Gia có ân với Trần Nguyên Minh, đây là Trần Cảnh Đạo xuất lực kết quả. Không có đất đầu rắn xuất lực, chúng ta muốn làm xuống tới còn cần chút thời gian. Nàng đem Bạch Gia cùng Trần Nguyên Minh ân đoán chọn nói đơn giản một lần, Nhiếp Mậu Tài tức giận nói, tức chết ta rồi, dám nhúng chẳng lão ca mộ tổ, lão ca mộ tổ chính là ta mộ tổ chờ lão tử về nước đào nhà hắn mộ tổ. Thảo. Đỗ Văn Thu lần đầu gặp có người cưỡng ép nhận tổ mộ phần. Không hổ là ngươi à Niếp lão ca, đáng đời ngươi phát tài. Đúng rồi, muội tử làm sao ngươi biết Trần Cảnh Đạo? Sói có thể nghe được ngoài 3 cây số mùi máu tươi. Đỗ Văn Thu nhếch miệng lên, Trần Nguyên Minh mặc dù không hiểu nơi giao dịch, có thể Trần Cảnh Đạo tuổi trẻ, hắn hiểu. Nhiệm vụ của ngươi chính là đem hắn cột lên chúng ta đầu này thuyền nhỏ. Làm sao buộc? Nghe hương biết nữ nhân. Nhiếp Mậu Tài biết đại khái lão ca là tâm tư gì, lấy hắn nước tiểu tính, khẳng định là dự định hố Trần Cảnh Đạo một đợt, bày ra địch lấy yếu. Đỗ Văn Thu ánh mắt sáng ngời, liếm liếm bờ môi, một mặt xảo trá, rất giống muốn làm chuyện xấu Bạch Dã. Nhiếp Mậu Tài trong lòng kinh hô, lão ca phụ thể. Vừa dứt lời, đông đông đông, cửa phòng đột nhiên văng lên. Phòng tổng thống bên trong mấy cái bảo tiêu trong nháy mắt nhao nhao quay đầu nhìn sang, nhìn chòng chọc vào cánh cửa. Nhiếp tổng, Nguyên Minh tập đoàn Trần công tử đến thăm. Ngoài cửa vang lên bảo tiêu thanh âm, đêm hôm khuya khoắt không thể nói quỷ, giữa ban ngày cũng không thể nhắc Tào Tháo. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Tới. Đồ Văn Thu hạ giọng, Nhiếp đại ca, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Nhiếp Mậu Tài gật gật đầu, giải khai tây trang nút thắt, lộ ra hoài thai tháng 7 cái bụng, mời Trần công tử tiến đến. Cùng cụt, khóa cửa một thanh âm vang lên, hai cái thân ảnh nối đuôi nhau mà vào. Đi ở trước nhất tuổi trẻ nam tử khí chất không tầm thường, đại nhật thiên mặc âu phục đeo cạ dạ vạt, da vàng mắt đen, cái hót đâm một đầu ngắn đuôi ngựa, du côn xoáy du côn đẹp trai. Đi theo phía sau hắn chính là một người trung niên nam tử, đồng dạng là da vàng mắt đen, mang theo chai bia dày mắt kiếm và vàng, ăn nói có ý tứ. A, Nhiếp Mậu Tài đằng một chút từ trên ghế xã lòn đứng lên, tiếu dung mặt mũi tràn đầy hướng phía Trần Cảnh Đào giang hai cánh tay chạy tới. Trần công tử thân điều khiển, không có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội. Không nói lời gì, một tay lấy Trần Cảnh Đào ôm vào trong ngực, đầy đặt bàn tay tại Trần Cảnh Đào phía sau lưng đập đến vang ầm ầm. Nhiệt tình, được không nhiệt tình? Đây là Nhiếp Mậu Tài, mặc dù chưa thấy qua người ta một mặt, nhưng là hắn chính là có thể không có áp lực chút nào, phi thường tơ lụa làm ra như thế dối trá động tác, hai to mặt lớn, dầu mỡ, khéo đưa đẩy, nhà giàu mới nổi bên trong bị đập vào mặt. Trần Cảnh Đào trong lòng thầm nghĩ, cùng tư liệu điều tra nhất trí, đúng là cái gì cũng đều không hiểu dê méo. Nhiếp tổng, hắn cố nén buồn nôn cười nói, Nhiếp tổng khách khí, mạo muội quấy rầy, còn xin Nhiếp tổng đừng thấy lạ. Sao lại thế? Nhiếp Mậu Tài buông ra Trần Cảnh Đào ngược lại đến lên tay nhỏ nắm thật chặt cùng một chỗ. Trần công tử đại gia quang lâm, đồng tất sinh huy, nhanh, mau mời ngồi. Buồn nôn, thật sự là quá buồn nôn. Đồ Văn Thu âm thầm bội phục Nhiếp Mậu Tài ra mặt, hắn là thế nào có thể làm được mặt không đỏ tim không đập? Trần Cảnh Đào để Nhiếp Mậu Tài kéo đến bên cạnh ngồi xuống, hai người gần sát cùng một chỗ, hỏi han ân cần, lại là uống trà lại là dâng thuốc lá, giống như là nhiều năm không thấy lão hữu. Một hồi lâu hàn huyên qua đi, Nhiếp Mậu Tài lúc này mới chậm chậm mở miệng, Trần công tử, ta Nhiếp Mậu Tài là cái người sảng khoái, ngài có gì phân phó cứ việc nói, lão ca có thể làm khẳng định nghĩa bất dung tử. Ngươi, ngươi sảng khoái? Trần Cảnh Đào nội tâm điên cùng nhà rảnh, ta tới một khắc đồng hồ, sạch nghe ngươi quỷ giận. Nhiếp tổng, ngươi mở giao dịch chỗ tin tức đã tại trong vòng truyền ra, hiện tại, không nói gạt ngươi, Hắc Bạch hai đạo tất cả đều để mắt tới ngươi. Hắn hảo ngôn khuyên bảo nói, ta hôm nay tới là xem ở đồng hương phân thượng, khuyên ngươi quay đầu là bờ. Có chút ý tứ. Khuyên ta quay đầu là bờ ngươi thay ta xử lý giấy phép. Nhiếp Mậu Tài giữ im lặng cùng Đỗ Văn Thu lên nhau. Trong lòng lập tức toát ra câu kia kinh điển danh ngôn. Đồng hương gặp gỡ đồng hương, phía sau cho một thương. Chương 388, kẻ đến không thiện, chúng ta mới là người đến. Chương 388, kẻ đến không thiện, chúng ta mới là người đến. Trần công tử, lời này giải thích thế nào? Nhiếp Mậu Tài ra vẻ kinh ngạc nói. Đông đại có câu ngạn ngữ, cường long ép không qua địa đầu xà, Nhiếp tổng dù sao cũng nên nói nghe qua đi. Trần Cảnh Đào mỉm cười, tại Xiêm La quốc nơi giao dịch to to nhỏ nhỏ nhiều đến 30 mấy nhà, trong đó có thể tại quốc tế thị trường xếp hàng đầu liền có 7-8 nhà, mỗi năm cái Xiêm La chỉ có một người tại xảo tệ. Ngươi một người ngoại quốc vọng tưởng từ người địa phương miệng bên trong cướp miếng ăn, không khác đoạt thức ăn trước miệng quọng, trong đó phong hiểm có thể nghĩ, nhẹ thì táng ra bại sản, nặng thì khó giữ được cái mạng nhỏ này. Coi như để ngươi kiếm được tiền, ngươi có thể mang đi sao? T. Nhiếp Mậu Tài hít sâu một hơi, Trần công tử nói rất có đạo lý, ngược lại là lão ca cân nhắc không chu toàn. Chỉ gặp hắn thất kinh kéo Trần Cảnh Đào tay, lão đệ a, ngươi nhưng phải giúp đỡ lão ca. Bì bì bì, ngươi cũng quá không biết xấu hổ đi. Há mồm cũng làm người ta hỗ trợ, chỗ tốt là không có chút nào sách, liền chưa thấy qua ngươi dạng này thức người. Đông đại người thật to giảo hoạt. Đồ Văn Thu thấy trong lòng chực nhạc, kìm nén không dám cười. Cái này Niết đại ca diễn kỹ thật không thể chê. Còn nói hắn không hội diễn hí, treo lên đánh tiểu thịt tươi 18 con phố. Khiêm tốn, khiêm tốn a. Trần Cảnh Đào mặt sầm lại, gặp qua không muốn mặt, chưa thấy qua như thế không muốn mặt. Hắn hôm nay tới mục đích rất đơn giản. Thứ nhất, tìm một cái quáng nổi kẻ chết hay. Thứ hai, đem kẻ chết thay hủy đi xương ăn thịt. Nhiếp Mậu Tài chính là cái này kẻ chết hay. Mặc dù gia gia nói qua không muốn cùng Nhiếp Mậu Tài dính líu quan hệ, trả ân tình thanh toán xong, bất quá, Trần Cảnh Đào cũng không có đem Nhiếp Mậu Tài để vào mắt, liền xem như cái kia tiểu thí hài tới hắn cũng dám cắn một cái. Hắn vừa nói qua, cường long ép không qua địa đầu xà. Mạnh Giác tại Đông Đại sát thực lưu phê, lại là xử lý nhà máy lại là mở siêu thị, kiếm được đầy bồn đầy bát, nhưng nơi này là địa phương nào? Là Xiêm La quốc, không phải Đông Đại. Tới, liền phải lưu lại một cái thật. Gia gia trung quy là lão, lá gan càng ngày càng nhỏ. Trần Cảnh Đào xếp hạng lão đại, không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai Nguyên Minh tập đoàn chính là hắn, hắn có trách nhiệm nâng lên Nguyên Minh tập đoàn. Gia gia cùng bậc cha chú đều là tư tưởng cố hóa lão ngân đồng, chỉ hiểu được trông coi cái kia một mẫu ba phần đất, không muốn phát triển, một lòng chỉ muốn ăn vốn ban đầu. Miệng ăn núi lở biết hay không? Tại hải ngoại đứng đầu nhất đại học đã du học, Trần Cảnh Đào quá hiểu được tương lai phương hướng ở đâu. Tương lai là cái gì? Là khoa học kỹ thuật, là tài chính. Thực nghiệp ngay tại đi xuống dốc, biến thành kinh tế thị trường tầng dưới chót nhất vật dẫn, xung làm châu ngựa nhân vật. Ngao đúng vận chuyển hàng hóa không phải châu ngựa là cái gì? Nào có tại phố hoan động động ngón tay điều khiển thị trường chứng khoán đã nghiền. Trần Cảnh Đào không nguyện ý nhìn sắc mặt của người khác ăn cơm. hắn có ý nghĩ của mình, đó chính là chế tạo một phen thuộc về mình sự nghiệp. Để ra ra, phụ thân, thúc thúc đám kia lão ngoan đồng lau mắt mà nhìn. Một khi mình kiếm được tiền, vậy quá con chi vị vững như bàn thạch. Nhiếp tổng, ngươi đây không phải khó xử ta sao? Trần Cảnh Đào gặp Nhiếp Mậu Tài mắc câu, khoe miệng lặng lẽ giơ lên, một mặt khổ sở nói, ta có thể lên gấp cái gì? Đã hiểu, đã hiểu. Nhiếp Mậu Tài chừng hai mắt một cái, vỗ Trần Cảnh Đào tay, lão ca ta đã hiểu, Trần công tử đây là trong lời nói có hàm ý. Hắn quay đầu nhìn về phía Đô Văn Thu, Đô Văn Thu phảng phất nhìn thấy tư nhân đặt trước chế bên trong phạm vi. A liền nói làm sao cảm giác có cỗ mùi vị quen thuộc đâu. Nguyên lai ngươi là học Phạm lão sư biểu diễn a. Trần công tử, ngươi nói, ta phải bỏ ra cái gì đại giới ngươi mới có thể giúp ta? Nhiếp Mậu Tài vỗ Trần Cảnh Đào bả vai, tiền không là vấn đề, không nói gạt ngươi, ta là có tiền. Những năm này ta tiền kiếm được 100 đời cũng xài không hết, xuất ra 1 tỷ 800 triệu ra chơi đùa không tính là gì. Ngoá, nhà giàu mới nổi chính là không giống. Đợi một tí 1 tỷ 800 triệu chơi đùa, đều nói đông đại những năm này tốt rồi, xem ra là thật kiếm tiền, có cơ hội đến bên kia đi dạo. Trần Cảnh Đào vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt. Trong nhà hắn có tiền, mấy trăm ức đại tập đoàn, có thể kia là gia gia, không phải hắn. Nói thật, hắn hiện tại ngay cả Nhiếp Mậu Tài một quặng lông cũng không sánh nổi. Nhìn Nhiếp Mậu Tài tựa như ông gạch vàng béo ba ba, trông mà thèm đến muốn mạng. Cái này nếu là đem Nhiếp Mậu Tài ăn xong lau sạch, kiếm hắn cái hơn nữa, lập nghiệp tài chính khởi động không thì có mà. Nhiếp tổng, Trần Cảnh Đào thở dài một hơi, đều là đồng hương, nói loại lời này liền khách khí. Đi ra ngoài nhờ vả bằng hữu, Bạch gia tại ta Trần gia có ân, ngươi là Bạch gia đồng bạn, chính là ta đồng bạn. Là đồng bạn đương nhiên không thể trơ mắt nhìn xem ngươi rơi vào vực sâu, tốt, đã ngươi nghĩ thoáng nơi giao dịch, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Biện pháp gì lão đệ ngươi ngược lại là nói nha. Nhiếp Mậu Tài từ đầu đến cuối không có buông tay ra, cái mông lại chuyển tới gần hai điểm, hai người còn kém ôm vào cùng nhau. Đều bên trong đều tức giận. Đô Văn Thu một trận ác hàn. Nhiếp Mậu Tài càng là biểu hiện được sốt ruột, Trần Cảnh Đào càng là đắc ý, có loại nhàn nhạt cảm giác ưu việt. Tìm một cái người địa phương học thuộc lòng. Trần Cảnh Đào cho Nhiếp Mậu Tài chỉ rõ phương hướng, có người địa phương tọa trấn, ai cũng không động được ngươi, sân khấu kịch coi như dựng tốt. Tiếp xuống, ngươi muốn làm sao hát hí khúc, hát thật tốt không tốt, vậy liền dựa vào ngươi bản sự. Hắn nói xong lườm Nhiếp Mậu Tài một chút, chỉ gặp Nhiếp Mậu Tài trợn tròn hai mắt một mặt sùng bái nhìn xem hắn, trong đầu càng là cảm giác tự hào bạo dạn. Chỉ là hơi xuất thủ chính là đồ nhà quê cực hạn. Hắn mười phần hưởng thụ loại ánh mắt này. Thật lâu, Nhiếp Mậu Tài bĩu môi, nghe không hiểu. Trần công tử có thể hay không nói đơn giản một điểm, ta là lớp người quê mùa, không có đọc qua mấy ngày sách. Trần Cảnh Đào sắc mặt cứng đờ, kém chút không có đem mình cho nghẹn chết. Hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì dạng này người đều có thể kiếm được mấy chục trên trăm ức thân gia, còn có thiên lý hay không, còn có vương pháp hay không. Ý của ta là để ngươi tìm người địa phương cùng một chỗ hợp tác, đến lúc đó ngươi có thể làm thành cái dạng gì, có thể đưa tới nhiều ít cái tài khoản toàn bộ nhờ bản lãnh của ngươi. Trần Cảnh Đào nhẫn mại tính tình nói, ai, ta ở chỗ này ai cũng không biết, ta có thể tìm ai a? Nhiếp Mậu Tài than thở mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, không phải, ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc? Trần Cảnh Đào cảm giác mình tại đàn gậy thai châu, cái này còn không rõ hiện sao? Ta à, chẳng lẽ ta là tới cùng ngươi liếc mắt đưa tình sao? Thật sự là ngày tu chó. Có thể vừa nghĩ tới Nhiếp Mậu Tài là cái không có đọc qua sách nhà giàu mới nổi, nghe không hiểu hắn cao tài sinh, xã hội tinh anh ám chỉ cũng rất hợp lý, đấy lòng lửa giận hắn cưỡng ép đè xuống, cơ bất khả thất, nhất định phải hôn heo. Trần Cảnh Đào một mặt u ám nhìn chằm chằm Nhiếp Mậu Tài, còn kém chỉ mình cái mũi nói, ngươi tìm ta à, ta liền người địa phương. Đáng tiếc hắn không thể trước tiên mở miệng. Như thế chẳng phải là bại lộ mục đích của mình? Trần công tử, ngươi không phải liền là người địa phương sao? Nhiếp Mậu Tài đột nhiên vỗ mạnh một cái đùi, trừng mắt bật hơi, mà mẹ nó, ta còn tưởng rằng ngươi là đông đại người đâu. Lão đệ a, ngươi giúp ta đeo sách không phải tốt? Điều kiện gì ngươi tùy tiện mở? Trần Cảnh Đào khỏe miệng có quát rút, không đem ngươi lửa sạch đều có lỗi với ngươi trí thông minh này. Trong lòng của hắn mừng thầm, trên mặt lại cố mà làm nói, Nhiếp tổng, điều kiện của ta rất đơn giản. Đứng tại cửa sổ sát đất trước, Nhiếp Mậu Tài ở trên cao nhìn xuống nhìn qua Trần Cảnh Đào ngồi xe rời đi, đông đại còn có một câu, không phải mãnh long bất quá giang, đoán chừng hắn chưa nghe nói qua. Khẩu vị thật to lớn, cũng không sợ cho ăn bể bụng. Hắn giận mà vỗ một cái pha lê, khí rào rạt nói, kẻ đến không thiện a, chúng ta mới là người đến. Đồ Văn Thu nhếch miệng cười một tiếng, tin tức tốt, sách mới máy bay rơi, triệt để tuyệt vọng rồi, khôi phục đổi mới. Chương 389, ngươi nhìn ta như bức không. Chương 389, ngươi nhìn ta như bức không. Thời gian tựa như trong nhà vệ sinh bà bá, nước sông lên, liền không có. Trong máy mắt, 3 tháng trôi qua, Siêm La Quốc thị trường đột nhiên toát ra một cái tên là Hạ Cương Tiền mới, hình tượng là một con đáng yêu tam hoa mèo, từ Lao Nhạc Bình đại tự hành đem bán. Một khi đem bán, giống như tại đầm nước nhỏ đầu nhập một viên đạn hạt nhân, lập tức tại Siêm La Quốc tệ vòng thị trường dẫn bạo. Nguyên nhân rất đơn giản. Đầu tiên, đây là một cái mới vừa lên thành phố tiền mới, tiềm ẩn to lớn tăng lên không gian cùng giá trị. Tiếp theo, Nguyên Minh tập đoàn công tử tự mình ra học thuộc lòng. Cuối cùng, cũng là để bọn hắn điên cuồng một điểm. Hà cũng đánh ra số không tài chính kiếm nhiều tiền khẩu hiệu. Cái gì là số không tài chính đâu? Chính là ngươi không tốn một phân tiền cũng có thể thu hoạch được hạ cùng giá lập tệ. Chỉ cần đăng ký một cái tài khoản, lại chơi một cái phi thường có ý tứ đẩy kim tệ trò chơi nhỏ, tức có cơ hội lấy đi một viên giá trị 1000 đô la hạ cùng. 1000 đô la a. Khái niệm gì? Tại Simla quốc người bình quân tiền lương gấp 2. Nói cách khác, chỉ cần động động ngón tay liền có thể kiếm 2 tháng tiền lương, dù ai nghe được tin tức này không được điên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Simla quốc nam nữ già trẻ đều đang chơi đẩy kim tệ trò chơi nhỏ, nên trò chơi từ Bạch Giã tự tay thiết kế khai phát thượng tuyến, linh cảm bắt nguồn từ trong mộng bính tịch tịch. Không cần đặc biệt cải biến, chỉ cần đem kéo người mới lần điều kiện điều nhỏ một chút liền đầy đủ để tệ vòng địa chấn. Kiến thức đến ai mới là kéo mới vương. Tô Mạc Thiện, ta van cầu ngươi, ngươi giúp ta một chút, ta chỉ cần lại kéo một người, chỉ có một người, lập tức liền có thể cầm tới hạt cứng. Một tên làn da ngăm đen người trẻ tuổi quỳ trên mặt đất ôm lấy người bên ngoài đuổi khóc ròng ròng. Xa sở, không phải ta không giúp ngươi, ta cũng chỉ còn lại có cái cuối cùng hảo hữu danh ngạch, ta muốn lưu cho người trọng yếu nhất. Chẳng lẽ ta không phải ngươi huynh đệ tốt nhất sao? Xa sở một mặt chấn kinh, ngươi còn muốn lưu cho ai? Ngươi đương nhiên là ta huynh đệ tốt nhất, thế nhưng là Tố đã nói, chỉ cần ta đem danh ngạch cho nàng, nàng đồng ý đêm nay tàn tầm đi nhà ta. Đại Hoa cánh tay Tụ Mạt Thiện lộ ra một mặt cười dâm. Tố Đát, nàng sao lại thế? Không có khả năng, ngươi đang nói đùa đúng hay không? Xa sở trừng to mắt, sắc mặt phi thường khó coi. Hắn thích Tố Đát. Tố Đát không thích nàng. Hắn là Tố Đát liếm chó. Xa sở, đừng nói hảo huynh đệ không chiếu cố ngươi, đêm nay ngươi đưa ta một hộp cản tinh linh, ta có thể để ngươi đào khe cửa nghe cái vang. Tụ Mạt Thiện vỗ vỗ Xa sở đại con đầu, 10 giờ tối, đừng quên. Nói xong, hắn cưỡi lên xe gắn máy ngao ôm một tiếng dương dương đắc ý vận động chân ga. Xe gắn máy ầm ầm rung động, lưu lại một sợi khói đen. Xa sở muốn rách cả mí mắt, giống như nổi điên dùng đầu đập địa, nữ thần để hảo huynh đệ cho. Cái này so giết hắn còn khó chịu hơn. Đột nhiên ngồi xuống, gắt gao nhìn chằm chằm trên điện thoại di động đầy kim tệ trò chơi nhỏ, muốn vãn hồi nữ thần tâm cũng không phải không có cơ hội. Tố Đát mục đích cuối cùng nhất không phải liền là hạ cùng sao? Nếu như mình có thể cho Tố Đát một viên hạ cùng, cái kia nàng chắc chắn sẽ không sẽ cùng Tụng Mạt Thiện lên giường. Xa sở một đôi mắt như là dã thu trợ to, kích động đến vung vẩy nắm đấm đập ngực, hoặc hát tinh tinh tại nguyên chỗ lanh lợi, la to. Hắn nhảy vào gian phòng, thứ trong phòng bếp cầm một cây đao. Cảnh tượng tương tự tại Simla quốc các nơi trình diễn. Xe buýt, trạm xe lửa, quán cà phê. Chỗ đến, người nhìn thấy, tuyệt đại bộ phận người đều tại bưng lấy điện thoại đầy kim tệ. Từng cái thần sắc lo lắng, một mặt khẩn trương nhìn chằm chằm điện thoại, làm kim tệ đang vẽ trên mặt di động một phần, bọn hắn ngừng thở, làm kim tệ sắp rơi xuống bọn hắn kinh hỉ bạt phần, đối điện thoại thổi hơi, làm kim tệ còn kém một điểm kẹt tại lối ra, bọn hắn đủ rũ, tức giận đến đập đùi ngao ngao kêu to. Ngẫu nhiên có thể nghe thấy có người kích động đến nguyên địa nhảy lên, kích động chỉ lên trời cùng thiếu, ta cầm tới a. Ta cầm tới á. Ngay sau đó, người xung quanh toàn quăng tới ước ao ghen tị ánh mắt. Trong quán cà phê Đô Văn Thu cách rơi xuống đất pha lê, nghe khách hàng đàm luận hạ cùng nhìn xem nhân viên cửa hàng đang vì đẩy kim tệ cầu ra ra cáo nãi mãi. Nàng nhịn không được nuốt nước miếng. Thật là đáng sợ. Bạch Gia thật là đáng sợ. Sức một mình đem toàn bộ Diêm La quốc ấy đến gà chó không yên, lòng người bàng hoàng. Trách không được ông ngoại nói trắng ra cũng là một thanh kiếm hai lưới. Hống tốt là tuyệt thế bảo kiếm, vô địch thiên hạ. Hống không tốt tiểu gia hỏa kia chính là người gian ác, chừng ai ai chết. Nho nhỏ niên kỷ, một bụng ý nghĩ xấu. Ai có thể nghĩ tới? Hắn chỉ dùng một cái trò chơi nhỏ ngạnh sinh sinh từ tệ vòng giết ra một đường máu, trở thành Simla, không, là toàn bộ Đông Nam Á chạm tay có thể bỏng nơi giao dịch. 3 ngày sau khai trương, đến lúc đó Hà Cẩm sẽ trướng thành cái dạng gì nàng căn bản không dám nghĩ. Trước đó nàng còn lo lắng Hà Cẩm sẽ máy bay rơi, không ai mua trướng không nổi. Hiện tại nàng ngược lại lo lắng Hà Cẩm xu hướng tăng quá nhanh quá cao. Nàng sẽ như vậy nghĩ cũng không phải là nàng mong muốn đơn phương, mà là nghe được. Vì cái gì uống cho tới chưa cà phê? Nàng chính là đến thu thập đến từ tầng dưới chót nhất thanh âm. Tất cả mọi người xem trọng Hạ Cẩm cho rằng nó khẳng định phải bùng lên, bắt đầu phiên giao dịch nhất phi trùng thiên. Vì cái gì bọn hắn sẽ nghĩ như vậy cũng rất đơn giản. Bọn hắn đều đang chơi đẩy kim tệ trò chơi, lại có lẽ đã thu hoạch được một viên thậm chí nhiều mai Hạ Cẩm, là đã được lợi ích người. Đương nhiên kỳ vọng Hạ Cẩm tăng gọn, chứng đến càng cao bọn hắn kiếm được càng nhiều. Ta dự định xuất ra nửa năm tích xúc, vừa mở cuộn lại mua 2 cái Hạ Cẩm, đem giá cả kéo lên chờ tăng gấp đôi lập tức bán đi, kiếm bộn không lỗ. Anh hùng sở kiến lược đồng, ta cũng là nghĩ như vậy, bất quá, ta định đem tất cả tích xúc lấy ra đánh cược một lần. Trong quán cà phê, sát vách bàn 2 cái xã xúc ăn mặc nam tử đang tán gẫu. Chơi như thế lớn, nếu là thua lỗ làm sao bây giờ? Thua thiệt. Ngươi nói cho ta làm sao thua thiệt? Chỉ cần chúng ta không tham, liền không khả năng thua thiệt. Đây chính là tuyệt hảo xoay người cơ hội, cơ bất khả thất, ta nhất định phải một mực nắm chặt. Ngươi cũng không nên quên ta, tránh khỏi ta đoán trách ngươi, ta cũng không khuyên giải ngươi, cơ hội là bình đẳng. Kỳ thật ta cũng nghĩ mua nhiều một chút, có thể ta tiền đều đã xài hết rồi. Ngươi có thể đi cho bay a. Đỗ Văn Thu yên lặng bưng lên chén cà phê, nhấp một miệng lớn ý đồ để cho mình tỉnh táo lại. Điên rồi, thật điên rồi. May mắn Bạch Giã không có đem những này ám chiêu dùng tại người trong nước trên thân, nếu không, không dám tưởng tượng. Bạch Giã, ta là có điểm mấu chốt. Để cà phê xuống, nàng cầm lên túi sách đẩy cửa đi ra ngoài, sau lưng 2 cái tráng hán một trước một sau điểm nhiên như không có việc gì suýt tại bên cạnh, nhìn qua giống như là đồng hành người qua đường. Bọn hắn là nhiếp mậu tài mang tới bảo tiêu, xuất ngũ lính đặc chủng. Một đường vô sự. Đỗ Văn Thu trở lại nơi giao dịch văn phòng, vừa vặn gặp được nhiếp mậu tài mặc sơ mi hoa, quần đùi ngoài miệng ngậm một cây xì gà Cuba, ôm Trần Cảnh Đạo bả vai đứng tại cổng nói chuyện. Lao đệ a, Nhiếp Mậu Tài cười lên như cái Phật Di Lặc, 3 ngày đăng ký nhân số đột phá 100 vạn, ngươi nhìn ta như bức không?
Chương 390, thần thông quảng đại quý phụ nhân chương 390, thần thông quảng đại quý phụ nhân không nhìn. Trần Cảnh Đào trong lòng yên lặng trả lời một câu. Hắn gạt ra tiểu dung, "Nhiếp tổng." "Này, còn gọi Nhiếp tổng, xa lạ, ta đều gọi lão đệ ngươi, ngươi phải gọi ta cái gì?" Nhiếp Mậu Tài cáo giận nói. "Lão, lão ca." Trần Cảnh Đào khẽ miệng giật nhẹ, thật buồn nôn. "Ai?" Nhiếp Mậu Tài đổi giận thành vui, ôm thật chặt ở Trần Cảnh Đào, "Lão đệ, chúng ta bây giờ là trên một sợi thừng châu chấu, cho phú quý mẹo quên đi, là tình như thủ túc, khác cha khác mẹ hôn hôn hảo huynh đệ à?" "Không phải, ngươi mù câu tám nói câu tám. Cái gì gọi là trên một sợi thừng châu chấu? Đây là hảo thơ sao? Sẽ không ngạn ngữ có thể không cần uy. Còn có cho phú quý mẹo quên đi, khác cha khác mẹ thân huynh đệ lại là cái gì quỷ? Không học thức đừng cưỡng ép chứa người làm công tác văn hóa được không?" Trần Cảnh Đào mỗi lần cùng Nhiếp Mậu Tài cùng một chỗ, luôn cảm giác sự thông minh của hắn bị vô hạn kéo thấp, toàn thân khó chịu. Nếu không phải xem ở một vạn mai hải quân phân thượng, hắn thật không yêu phản ứng Nhiếp Mậu Tài. Trần Cảnh Đào thay đao nhạc nơi giao dịch đứng đài điều kiện là 10 km hải cầm giá trị 1000 vạn nhuyễn ngoại tệ. Lúc đầu hắn há mồm muốn 3 vạn mai, cuối cùng trải qua Nhiếp Mậu Tài có kẻ mặc cả, cuối cùng xác định là 1 vạn mai. Đối với cái này, Trần Cảnh Đào âm thầm mừng thầm. Hắn không nghĩ tới trình vậy mà lại thuận lợi như vậy, tay không bắt sói, cầm xuống 1 vạn mai hải cầm. Căn cứ hiệp nghị, 1 vạn mai hải cầm từ Nhiếp Mậu Tài bỏ vốn mua vào, vì bảo hộ Nhiếp Mậu Tài quyền lợi, hiệp ước vì 6 tháng, trong lúc đó không thể giao dịch, 6 tháng sau tự do giao dịch bộ hiện. Há hốc mồm sự tình cầm xuống 1000 vạn. Nhà giàu mới nổi tiền quả nhiên dễ kiếm. Trần Cảnh Đào đương nhiên không vừa lòng này 1000 vạn, hắn hôm nay cũng nhìn thấy, Nhiếp Mậu Tài mặc dù đầu óc không thế nào dễ dùng, nhưng nữ nhân trước mắt này phi thường lợi hại. Vẹn vẹn dùng thời gian 3 tháng, sân khấu dựng tốt, còn tìm tới 100 vạn người xem, tiếng chiêng trống vang lên trước đó, số này đoán chừng còn có thể lại lật gấp 10. Nói cách khác, Đao Nhạc lập tức liền muốn trở thành Đông Nam Á lớn nhất giả lập tệ nơi giao dịch. Kinh khủng như vậy. Trần Cảnh Đào lườm Đỗ Văn Thu một chút, "Đỗ tiểu thư, ban đêm có thời gian cùng một chỗ cùng đi ăn tối sao?" Hắn nghĩ chiêu lũng Đỗ Văn Thu, không chỉ là bởi vì Đỗ Văn Thu năng lực làm việc, cũng bởi vì dung mạo của nàng phi thường xinh đẹp, có loại tiểu thư khuê các, có tri thức hiểu lễ nghĩa mỹ cảm. Hắn là thật tâm thích. "Tốt." Nhiếp Mậu Tài kéo lại Trần Cảnh Đào dùng sức vuốt ve, "Ánh đến bữa tối thế nào? Lao ca ta đã sớm muốn cùng lao đệ cùng nhau ăn cơm, bồi dưỡng một chút tình cảm." "Bi bi bi, ta không nói ngươi a." Trần Cảnh Đào nhìn xem Nhiếp Mậu Tài cái kia bức thiết ánh mắt, một trận ác hàn, đột nhiên rút tay về được, trong lòng thầm nghĩ, họ Nhiếp cao thấp có chút không bình thường. "Thật có lỗi." Đỗ Văn Thu xin lỗi tiếng nói, "Ta còn làm việc phải bận rộn." Nói xong, nàng tiến vào phòng làm việc của mình. Bị tự tuyệt. Hán. Đường đường nguyên minh tập đoàn công tử. Bị một cái người làm công tự tuyệt. Cho thể diện mà không cần. Trần Cảnh Đào thẹn quá hóa giận nhưng không có lên tiếng, từ sắc mặt nhìn không ra hỉ nộ, hắn đột nhiên mỉm cười, "Có tính cách, ta thích." "Thích ngươi tê liệt." Nhiếp Mậu Tài mặt ngoài cười hì hì, trong lòng mụ mại phê. "Đây là ngươi có thể nhúng chàm nữ nhân sao?" Hắn nhìn xem Trần Cảnh Đào tựa như nhìn một người chết. "Nếu để cho ta lão ca biết ngươi ý nghĩ, cẩn thận hắn đem ngươi nhét công trường đánh sinh cái quọng." Lão ca cũng không phải một cái hào phóng người. "Hắn người, ai dám động đến một chút thử một chút. Thử một chút liền tạ thế." Nói thật, liền xem như Nhiếp Mậu Tài chính mình cũng đến nghe Đỗ Văn Thu, đối nàng cảm thấy kiêng kỵ. Đỗ Văn Thu là lai lịch gì Bạch Giã chưa hề nói qua, chỉ nói là hắn hải ngoại người phát ngôn, chuyên trách xử lý hải ngoại tài sản. Trừ cái đó ra, hắn đối Đỗ Văn Thu hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá, trở xuống là Nhiếp Mậu Tài chính mình suy đoán. Đỗ Văn Thu đầy miệng kinh tiến tử, là người kinh thành. Từ nàng có thể giao đến tham tán bất người đã nói nàng là cái bối cảnh thông thiên, móc chứng chuyển xe, thần thông quảng đại quý phụ nhân. Kinh thành, bối cảnh, Bạch Giã, ba cái từ liên hệ với nhau. Nhiếp Mậu Tài lại không phải người ngu, nói chung có thể đoán được Đỗ Văn Thu thân phận, lão ca là Mạc Giang người, từ nhỏ tại Mạc Giang lớn lên, cùng kinh thành quan hệ chính là Ngọc Tiền Ao. Có 89/10, Đỗ Văn Thu đại biểu là Ngọc Tiền Ao. Tại Trần Cảnh Đào trong lòng, Nhiếp Mậu Tài là chữ lớn không biết lớp người quê mùa nhà giàu mới nổi, có thể chính như Nhiếp Mậu Tài hắn suy nghĩ như vậy, phàm là có thể đặt xuống một phương bá nghiệp như thế nào hạng người lương thiện. Nhiếp lão đệ nhất hiểu phỏng đoán đạo lý đối nhân xử thế. Chờ khai trương ta lại tới, những ngày này ta sẽ tiếp tục du thuyết tệ vòng nhà giàu vào sân, Nhiếp tổng, hợp tác vui vẻ. Lão ca Trần Cảnh Đào thật sự là hô không ra miệng, quay người hướng Nhiếp Mậu Tài đưa tay. Mục tiêu của hắn không phải 1000 vạn, mà là kế hoạch liên hợp tệ vòng nhà giàu kéo bạo Nhiếp Mậu Tài, giết phân thịt, coi hắn là người Nhật Bản cả. Không theo Nhiếp Mậu Tài trên thân hao xuống tới 7-8 ức, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, bước đầu tiên tay không bắt sói đã thành công, tiếp xuống chính là mượn gà đẻ trứng. Vừa nghĩ tới Nhiếp Mậu Tài tiền sắp biến thành tiền của mình, Trần Cảnh Đào khẽ miệng nhịn không được câu lên. "Lão đệ, hợp tác vui vẻ." Nhiếp Mậu Tài vẫn như cũ cười hì hì, nắm chặt Trần Cảnh Đào tay thật lâu không muốn buông ra. Trần Cảnh Đào trước khi đi nhìn thoáng qua Đỗ Văn Thu văn phòng, xuyên thấu qua cửa chớp khe hở, có thể trông thấy nàng kinh tâm động phách bên cạnh nhan. "Hoàng Bét, là tâm động a?" Tâm hắn đột nhiên nhảy mấy lần. "Ta đưa ngươi, lão đệ." Nhiếp Mậu Tài không nói hai lời lôi kéo Trần Cảnh Đào xuống lầu. "Lão đệ a, ta cũng là vì ngươi tốt tin hay không? Không nên nhìn đừng nhìn. Liên hỏi ngươi có còn muốn hay không trông thấy ngày mai mặt trời." Một lần nữa lên lầu, Nhiếp Mậu Tài gõ vang Đỗ Văn Thu cửa. "Muội tử, mấy ngày nữa liền muốn khai trương, ta lão ca có nói lúc nào tới sao?" Nhiếp Mậu Tài hiện tại là không hiểu ra sao. Cho Bạch Giá gọi điện thoại Bạch Giá không tiếp, gửi tin tức không trở về. Hỏi gấp chính là một câu, nghe Vãn Thu tỷ tỷ an bài, không biết trong hồ lô muốn làm cái gì. Bạch Dã, hắn nói người hắn đã tại Simla. Đồ Vãn Thu một mặt kinh hỉ nói, những ngày này áp lực của nàng thật sự là quá lớn. Cùng Trần Cảnh Đào hòa giải, cùng thế lực khắp nơi đấu trí đấu dũng, giao phí bảo hộ, còn muốn khởi đầu nơi giao dịch, thuê ký túc xá server, chiêu nhân viên. Nghĩa đại ca ngay cả anh ngữ cũng không biết, tại Simla nửa bước khó đi, cái gì đều không trông cậy được vào. Chính là một cái linh vật, nàng thật quá khó khăn. May mắn có ông ngoại ủng hộ, âm thầm điều động một bang hải ngoại mai phục cao thủ ngụy trang thành nơi giao dịch nhân viên, dưới sự giúp đỡ của bọn họ mới có đầu không lộn xộn đem nơi giao dịch thiết lập tới. Nhiều người lực lượng lớn, bằng không dựa vào nàng một người căn bản không có khả năng làm được, coi như có thể làm được cũng không thể nhanh như vậy. Chính mình mệt mỏi thành chó. Bạch Gia đâu, hắn cũng không biết quan tâm tỉ tỉ hai câu, thật sự là làm giận. Rốt cục tiểu tử kia rốt cục chịu xê dịch bảo bối của hắn cái mông tới Simla chủ trì đại cục cá. Chờ nhìn thấy hắn, ta muốn lột quần của hắn, hung hăng đem hắn cái mông con đánh một trận. Đồ Vãn Thu tức giận cơ nắm tay nhỏ uy hiếp, khoe mắt ý cười lại là sắp tràn ra tới. Chương 391, lão hoàng a, có dám hay không chơi phiếu lớn? 2/1, chương 391, lão hoàng a, có dám hay không chơi phiếu lớn? 2/1, Bạch Dã, ta muốn ăn cái này, cái này, cái này, còn có cái này, cái này, cái kia cũng muốn. Giang Chí Ngư một tay cầm một cây sấu nướng, ăn đến miệng đầy chảy mỡ, hai tay dọn không ra nàng liền dùng ánh mắt gọi món ăn, dị vực mỹ thực căn bản không dừng được. Gửi a hải tử, chỉ có biết ăn. Vợ của mình sủng. Mỗi dạng đến một phần. Nuốt võ bên trong thành bang tiếng phổ thông là Simla ngữ, bất quá, đôi này Bạch Dã tới nói hoàn toàn không có áp lực, coi như không nói quốc tế tiếng thông dụng nói cũng có thể không chướng ngại giao lưu. Đó chính là nói thuộc về nhờ cây đã người phương ngôn. Tại Simla, nhờ cây đã người duệ chiếm Simla quốc nhân khẩu 10%, nói cách khác, 10 cái Simla chỉ có một người nhờ cây đã người tổng nhân khẩu ước chừng tại khoảng 5 triệu người. Simla quốc trước 20 cái phú hào, siêu một nửa trở lên là nhờ cây đã người bao quát đại danh đỉnh đỉnh Zbun tập đoàn. Còn có Simla quốc thủ tướng, 7 thành trở lên có nhờ cây đã người huyết thống. Có thể nói, Simla quốc là nhờ cây đã người tại hải ngoại lớn nhất căn cứ địa. Hoắc Liệt, Hoắc Liệt. Giọng nói quê hương rất cảm thấy thân thiết. Lão bản liếc qua đứng tại quán nhỏ trước mặt một đôi kim đồng ngọc nữ, khỏe miệng nhanh liệt đến răng hàm, miệng đầy đáp ứng, động thủ bắt đầu chứa cuộn. Hương cay tiểu hải tươi. Cái gì cũng có, thương nghiệp hình thức có điểm giống trong nước rau trộn, cân nặng tính tiền, nước ớt nóng đổ ra vị trộn lẫn liền có thể ăn. Hạ. Đoán chừng cũng là từ trong nước chuyển tới, cũng không biết có hay không học được thị trường quốc nội tám lượng cái cân tinh túy. Tại vợ chồng trẻ sau lưng, Đinh Hải Thanh cùng Tiểu Lâm nhắm mắt theo đuôi suýt ở phía sau, người ta nói chuyện yêu đương, các nàng hai con bóng đèn chỉ cần đi theo trả tiền liền tốt. Ngươi có muốn hay không cũng ăn chút? Trả tiền thời điểm Đinh Hải Thanh hỏi Tiểu Lâm. Tiểu Lâm ở một cái, ăn thức ăn cho chó ăn no rồi. Cùng cái này bị ngược chó, sớm biết không bằng đi theo văn đạo bọn hắn siêu tầm dân ca đi, bọn hắn sao có thể ngọt như vậy? Đinh Hải Thanh cười cười, vậy ngươi mau cút, là ai mặt dày mày dạn theo tới? Xin hỏi ai có cơ hội tận mắt đại lao bản nói yêu thương? Cơ hội khó được a, Tiểu Lâm ngượng ngùng cười một tiếng, hắc hắc, lại để cho ta đập một hồi, đến bệnh tiểu đường ta cũng nhận. Cũng không biết văn đạo bọn hắn thế nào. Nhắc lên văn mặt dã, Đinh Hải Thanh lo lắng. Simla quốc cùng trong nước không giống, tình hình trong nước có chút phức tạp, ban ngày dạy người tin Phật, một lòng hướng thiện, ban đêm xa hoa trụy lạc, ngập trong vàng son, phi thường mâu thuẫn. Đặc biệt là bọn hắn một đám người ngoại quốc, chưa quen cuộc sống nơi đây, cùng mù lòa giống như khắp nơi đi dạo, cuối cùng không biết có thể hay không để cho Bạch Dã hài lòng. Nàng đã lo lắng văn mạc dã một đoàn người siêu tầm dân ca thất bại, lo lắng hơn Bạch Dã đối nàng Thanh Thanh cây công ty giải trí năng lực làm việc chất vấn. Bạch Dã đem như thế năm thứ nhất đại học sạp hàng giao cho nàng. Đinh Hải Thanh so với ai khác đều rõ ràng, Thanh Thanh cây là một con đẻ trứng vàng gà mái, không phải ai đều có thể cầm tới cơ hội tốt. Cả đời mạnh hơn nàng tuyệt đối không cho phép mình thất bại. Bạch Dã lời nhắn nhủ hạng mục trong lòng nàng như là thánh chỉ, nhất định phải trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thanh Thanh gốc cây vừa về tới hải ngoại lấy cảnh, tương lai tuyệt đại bộ phận quay chụp hình tượng cũng là tại Simla quốc, hai mắt đen thui, nàng có thể không lo lắng mà. Bốn người vừa đi vừa nghỉ, một bên nhìn xem Giang Chỉ Ngư hưởng dụng mỹ thực, một bên câu được câu không trò chuyện. Đột nhiên, bên đường người đi đường phần phật toàn bộ quỳ xuống. Tình huống như thế nào? Tiểu Lâm bị một màn này cho cảm động. Bên đường hai bên tất cả đều là đen nghịt đầu người. Bọn hắn toàn bộ quỳ trên mặt đất, cúi đầu chắp tay trước ngực. Trang diện quá rung động, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua tình huống như vậy. Lo lắng lôi kéo Đinh Hải Thanh, "Thanh tỷ, xảy ra chuyện gì, chúng ta phải quỳ hạ sao?" Đinh Hải Thanh ngược lại là bảo trì bình thản. Mặc dù nàng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy tình huống như vậy, bất quá, nàng không có lựa chọn trước tiên quỳ xuống, mà là dùng tiếng Anh nhỏ giọng hỏi người địa phương. "Soát ta ticket. Xin hỏi các ngươi làm cái gì vậy?" Người địa phương kia đầu tiên là nhìn một chút bên trái, gặp người còn chưa tới, liền nhẹ giọng trả lời, "Là chúng ta quốc vương muốn tới, nhìn thấy quốc vương muốn quỳ xuống." Nói xong, hắn im lặng cũng không tiếp tục nói chuyện. Nguyên lai là Simla vương xuất hành. Đinh Hải Thanh chết lặng. Quỳ là không thể nào quỳ, đến mau đem Bạch Dã mang đi. Nàng dự định tránh đi, nhưng vào đúng lúc này, hai chiếc mở đường xe cảnh sát xuất hiện ở trước mắt, mang ý nghĩa Simla vương tọa giá lập tức liền muốn tới. Đinh Hải Thanh đưa ánh mắt nhìn về phía Bạch Dã, "Simla vương xuất hiện, chúng ta không kịp né tránh." Bạch Dã ăn Giang Chỉ Ngư cho lột tốt sinh ướp tôm, một ngụm bỏ vào trong mồm nhai á nhai đi, hương vị nói như thế nào đây? Hắn phun ra một mặt ghét bỏ nói, vẫn là đun sôi ăn ngon. "Bì bì bì, ta đang cùng ngươi nói chuyện đâu."
Có thể hay không đừng chỉ cố lấy liếc mắt đưa tình A? Đinh Hải Thanh khỏe mắt quét nhìn đã có thể nhìn thấy phía sau thịnh đại đội xe, chiếc kia bao vây ở giữa kim sắc dồn dập sở chắc hẳn chính là Xiêm La Vương tọa giá. Hào khí bức người. Tục chuyên nói, đây chính là thật dùng hoàng kim dắt lên đi, cũng không phải cái gì thuốc màu. Vừa nhắc tới tài phú, tuyệt đại đa số người sẽ nghĩ lên một câu, đỉnh đầu một tấm vải, toàn cầu ta giàu nhất Trung Đông. Nhắc lên hoàng thất, dẫn đầu nhớ tới phục trang đẹp đẽ Anh quốc nữ vương, yêu nhã quý tộc. Muốn hỏi thế giới thủ phụ là ai, bọn hắn sẽ nói toàn cầu điện thương cự đầu bê rốt. Theo bản năng mọi người xem nhẹ một người, đó chính là khiêm tốn Xiêm La Vương. Xiêm La Vương là toàn cầu còn sót lại không nhiều hoàng thất một trong, tại quốc gia khác hoàng thất cơ bản biến thành linh vật, mà Xiêm La lại không giống, đem quân đội cùng hành chính một mực khống chế tại trong tay mình. Xiêm La Vương cá nhân tài phú là bệ rốt gấp 3, cao tới 7000 ức Mỹ kim. Kinh khủng như vậy, các ngươi làm sao còn không tranh thủ thời gian quy xuống, không có tố chất đông đại người, cách chúng ta xa một chút. Một bên mấy cái cùng là Đông Á gương mặt du khách trợn mắt nhìn, dùng sức xẻo tiếng Anh nói ra, nếu là chọc giận Xiêm La Vương, đây chính là muốn bắt đi ngồi tù. Không phải, ngươi là ai a? Quản được thật rộng. Bạch Dã quay đầu nhìn thoáng qua quỷ gối ven đường du khách, cái nào đều có thích xen vào chuyện của người khác đồng đốc. Ta là Phát Xuyên Cường, là vĩ đại dân tộc Đại Hàn người trong nước. Tên rất hay. Bạch Dã nhịn không được vỗ tay, chơi gái xuyên tường, cha ngươi cho ngươi lấy cái tên rất hay. Phát Xuyên Cường một mặt kiêu ngạo, ta thế nhưng là đến từ Hiếu Tử Động phát ra, tổ tiên là trong hoàng cung ngày đêm phục thị hoàng đế đại nhân vật. Hoàng cung nhậm chức, ngày đêm phục thị, Hiếu Tử Động. Ba loại liên hệ đến cùng một chỗ, Bạch Dã nghĩ đến một cái tử. Minh Bạch, là thái giám a. Trong lịch sử, đồng tử tôn trọng đông đại văn hóa, không chỉ có học được cung đình văn hóa còn đem thái giám cũng học trở về. Chuyên chọn con em quý tộc, thông qua khảo thí tuyển chọn mới có thể trở thành thái giám, bọn hắn chỗ ở liền gọi Hỏa Dạ Động, về sau đổi tên là Hiếu Tử Động. Một tên thái giám hậu duệ có gì có thể kiêu ngạo a? Đồng tử não mạch kín quả nhiên thanh kỳ. Tuổi trẻ của bọn họ người không chỉ có không hiểu rõ lịch sử, thậm chí có thể nói đối lịch sử hoàn toàn không biết gì cả, mù quáng tự tin. Bắt lấy cái gì đều cảm thấy tốt. Khó kéo căng. Bạch Dã mỉm cười, "Ân, rất huynh thành." Mắt thấy kim sắc rồn rồn sở gần ngay trước mắt, Đinh Hải Thanh tâm thẳng thắn nhẹ, bất quá Bạch Dã không có lựa chọn quỳ xuống, nàng chắc chắn sẽ không quỳ. Tiểu Lâm hai chân như nhũn ra đang cắn răng kiên trì, nàng trông thấy Giang Trị Ngư trừng mắt mắt to hiếu kỳ nhìn chằm chằm đội xe, Bạch Dã thì đứng được thẳng tắp, không có một tia muốn quỳ xuống dấu hiệu. Quá chói mắt. Cả con đường liền bốn người bọn họ đứng đấy. Một chút du khách ngoại địa coi như không có quỳ xuống bọn hắn cũng lựa chọn ngồi xổm trên mặt đất, chỉ có Bạch Dã bốn người, trực lăng lăng đứng tại chỗ. Hai cái tiểu thí hài càng là hất cằm lên nhìn chừng chừng lấy Xiêm La Vương tọa giá sượt qua người. Quốc vương tọa giá cũng không bởi vì bốn người mà dừng lại, lấy vân nhanh biến mất tại đại chúng tầm mắt. Mọi người ở đây coi là sự tình muốn đi qua thời điểm. Đi theo Xiêm La Vương tọa điều khiển phía sau một cỗ màu đen xe con kết một chút tại bốn người bên cạnh phanh lại, một cái tuổi trẻ gương mặt từ cửa sổ xe nhô ra tới. Các ngươi nhìn thấy Xiêm La Vương vì cái gì không quỳ xuống? Vương tử Sai Vũ tức giận hỏi. Ấy ấy đây này, gọi các ngươi không quỳ, xảy ra chuyện đi. Quân vọng tự đại lại vô lễ đông đại người, lúc này có các ngươi nếm mùi đau khổ. Phát Xuyên Cường đứng lên cười trên nỗi đau của người khác nghĩ linh tinh. Bọn hắn đồng tử tính cách là như vậy, đã kích động lại sợ đến một nhóm, hẹp hòi lốp bút vặn ba tính tình. Lúc này, bởi vì quốc vương đội xe đã đi xa, hai bên đường người đã đứng lên, bọn hắn tò mò nhìn chiếc này đột nhiên dừng lại màu đen xe con. Có người nhận ra là nhị vương tử đoán võ, nhao nhao lẫn mất xa xa xem kịch vui. Từ 1853 Xiêm La quốc thoát ly đông đại về sau, Xiêm La Vương gặp ta thiên triều khách quý không cần quỷ. Bạch Gia cố ý dùng tiếng Anh lớn tiếng nói, khá lắm. Trung quanh quả nhiên đồng loạt quăng tới ánh mắt hoảng sợ. Bọn hắn một mặt khiếp sợ nhìn xem Bạch Dã, ngay sau đó là một trận kêu loạn tiếng ồn ào. Chờ một chút, ta vừa mới không nghe lầm, hắn nói là Xiêm La quốc không cần hướng hắn quỳ xuống ý tứ sao? Không sai, chính là cái này ý tứ. Hắn có phải hay không là nói sai, bản thân không phải ý tứ này. Không có khả năng, hắn nói đến rất rõ ràng, chính là cái này ý tứ. 1853 Xiêm La quốc không còn hướng đông tiến nhanh cống, từ một năm kia bắt đầu, Xiêm La quốc cũng không tiếp tục là đông đại phiên thuộc nước. Nho nhỏ niên kỷ, bá khí lộ ra ngoài. Đây là đông đại người lực lượng sao? Người qua đường nhịn không được hít sâu một hơi. Tuyệt đại bộ phận người đều không biết quãng lịch sử này, đặc biệt là Xiêm La quốc càng không khả năng ghi lại việc quan trọng. Cho nên, mặc kệ là người địa phương vẫn là du khách, đột nhiên nghe được đoạn lịch sử này, trong lúc nhất thời cảm thấy có loại xuyên qua lịch sử mà bức. Không hổ là đông đại, ngay cả Xiêm La đều là người nước phụ thuộc, ngươi còn dám nói ngươi chỉ muốn trồng trọt. Cái gì gọi là Xiêm La vương gặp ta không cần quỳ? Đoán võ là vương tử, có lao sư dạy qua hắn hoàng triều lịch sử, tự nhiên là biết Bạch Dã nói là sự thật. Chỉ bất quá, lời này để hắn phi thường khó chịu, có loại kém một bậc cảm giác. Hắn nhưng là dưới một người, trên vạn người vương tử. Cái nào nhận qua dạng này bất khí? Càng nghĩ càng bị khuất. Đang lúc hắn mặt như phủ băng dự định phản bác thời điểm, đột nhiên nhìn thấy Nam Hải trước mắt nhếch miệng cười một tiếng. "Tiểu Trịnh A." Bạch Dã ngữ trọng tâm trường nói, "Ta nghe nói ngươi tháng sau muốn bị đuổi ra Xiêm La, lưu vong hải ngoại, thế tử chi tranh từ trước đến nay tăng gốc, nếu là ta, lúc này hẳn là nghĩ biện pháp." Hắn nói đến đây, đột nhiên dừng lại. Một chút nhận ra nhị vương tử đoán võ, Bạch Dã có đôi khi không thể không bội phục vận khí của mình, quả thực là đưa tới cửa thủy ngư, hai câu nói trước tiên đem hắn khẩu vị treo lên. Lúc đầu hắn là nghĩ tại Xiêm La tùy ý cắt điểm giao hẹ coi như xong, gặp gỡ đoán võ về sau hắn một trái tim đột nhiên nhấc lên, một cái không thành thục ý nghĩ trong lòng hắn đầu nhảy lên lên. Muốn tại Xiêm La quốc đem nơi giao dịch làm lớn làm mạnh, chỉ dựa vào một Trần Cảnh Đào học thuộc lòng là hoàn toàn không đủ, ứng phó hạ Xiêm La người có thể, muốn ứng phó toàn thế giới, vậy thì phải đổi một người. Tốt nhất học thuộc lòng đương nhiên là Xiêm La vương tử, cha hắn. Đoán Võ Nhất trái tim đột nhiên nhắc đến cổ họng. Lời này là có thể nói lung tung sao? Ta nhưng không có cái kia tâm tư, tuyệt đối không có. Tiểu Trịnh là ai, ta không biết. Đoán Võ đã mộng bức vừa sợ sợ. Bạch Gia nói chuyện có một cố không nói được quỷ dị. Một phen nghe như lọt vào trong sương mù, lại bao hàm mấu chốt tin tức. Thí dụ như hắn muốn bị đuổi ra Xiêm La một chuyện, mặc dù là chuyện chắc như linh đóng cột, mọi người đều biết, thế nhưng là thời gian là lúc nào, cũng chỉ có hoàng thất cùng tầng cao nhất mấy người biết. Hắn lại có thể nói cho đúng ra thời gian. Có thể không cho Đoán Võ cảm thấy sợ hãi sao? Cứng rắn cứng đến không thể động đậy. Muốn đi lại không dám đi. Ngươi không phải Tiểu Trịnh sao? Bạch Gia lộ ra nhọn tiểu bạch nha, kinh điển tiếu dung hiện ra, chỉ có trở thành quốc vương người mới có tư cách gọi Tiểu Trịnh nha. Căn cứ Xiêm La quốc quy củ, trở thành quốc vương trước muốn cho mình đổi cái phong cách Tây Đông đại danh tự, nhận tổ quy tông, họ Trịnh. Mà Trịnh cái này họ lại đến từ năm đó Viễn Độ Nam Dương cầu sinh hoa kiểu nhờ cây đã người lao Trịnh toàn ra. Cho nên nói, Xiêm La nhưng thật ra là cái cự đại nhờ cây đã người. Đoán Võ sắc mặt cứng đờ. Hắn nghe ra Bạch Gia ý ở ngoài lời, một cái trái tim nhảy lợi hại hơn. Thừa nhận khẳng định không phải có thể thừa nhận. Hắn lại không phải người ngu, làm sao có thể bên đường thừa nhận mình gọi Tiểu Trịnh? Đây chẳng phải là nói cho toàn thế giới, hắn muốn phát động Huyền Vũ môn chỉ biến, không muốn sống nữa. Xem ra là ta nhận lầm người, ngươi đi đi. Bạch Gia thất vọng khoát khoát tay. Tại mọi người trong mắt, là cao quý vương tử Đoán Võ, thì giống một con triệu chi tức đến vung chi liền đi sủng vật chó. Không phải, đôi này sao? Bạch Gia hành vi khiến người qua đường tất cả đều nhìn trợn tròn mắt. Bọn hắn ngay từ đầu cảm thấy Bạch Gia nhân tiểu quỷ đại, có chút điều điều, là cái không biết lễ phép không có tố chất đông đại du khách. Nhìn một chút sự tình bắt đầu trở nên không thích hợp. Thí dụ như hắn nói ra câu kia Xiêm La vương gặp hắn không cần quỳ xuống, để cho người ta trong lúc nhất thời không cách nào phản bác, chấn kinh đến nói không ra lời. Ngay sau đó, hắn tại đối mặt Đoán Võ vương giờ tí ung dung không nổi, khi thì cười đùa tí tửng, chậm rãi mà nói. Trái lại Đoán Võ vương còn, sắc mặt tâm trầm, sợ hãi, nửa ngày cũng không có biện xuất một câu. Ai cao ai thấp, một chút có biết. Đi. Đoán Võ vốn định tại trước mặt phụ thân biểu hiện, đối bốn tên không có lễ phép du khách đùa giỡn một chút đi phòng, kết quả không nghĩ tới đụng phải cọng rơm cứng, cái này đông đại người hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài. Không chỉ có như thế, hắn tựa hồ rất không thích hợp. Đoán Võ không phải người ngu, tương đối, hắn trí thông minh online. Tiểu hai nhìn xem không đáng chú ý, tới trò chuyện mình lại bắt đầu sinh kết ý, theo bản năng muốn lùi bước né tránh. Cái này có thể là người bình thường, tuyệt không thể là người bình thường. Hắn một mực đem Bạch Gia bộ dáng ghi tạc trong đầu, dự định trở về hảo hảo tra một chút. Ai? Bạch Gia thở dài một hơi, thằng ngu không chịu nổi. Cửa sổ xe nhốt vào một nửa, Đoán Võ nghe được câu này quay đầu hỏi mình lão sư, hắn cuối cùng nói câu nói kia là có ý gì? Đây là tới từ Đông Đại lịch sử một cái điển cố. Lão sư sắc mặt nghiêm túc, giảng thuật là một cái liên quan tới ngu dại hoàng đế cố sự. Bây giờ, nó lời ngầm là người vô dụng, không đáng trợ giúp. Đoán Võ nhìn chằm chằm lão sư, đơn giản không dám tin, vậy hắn nói những lời này là có ý tứ gì? Lão sư là người một nhà. Đoán Võ muốn từ trong miệng hắn nghe được mình muốn đáp án. Hắn không phải cái đơn giản tiểu hài. Lão sư vẻ mặt nghiêm túc, Đoán Võ, hắn đến có chuẩn bị, ta vừa mới nhìn thấy ánh mắt của hắn, ngươi biết như cái gì sao? Cái gì? Đoán Võ minh bạch lão sư ý tứ, lão sư cùng hắn nghĩ đồng dạng. Giống một con thông minh tiểu hồ ly, mà ngươi tựa như hắn để mắt tới con mồi. Không có khả năng. Đoán Võ khoát qua tay, đây hết thảy đều là trùng hợp, không có ai biết ta hôm nay sẽ tham gia tế bái, liền ngay cả chính ta cũng không biết, ta bất quá là nhất thời hứng khởi, hắn làm sao biết chờ ở tại đây ta, mà lại thế nào biết ta sẽ dừng xe. Lão sư, đó căn bản không có khả năng, không phải sao? Trừ phi hắn là thần tiên, sớm đã thấy rõ hết thảy. Nhìn qua dần dần đi xa đôi xe đèn, Bạch Gia lấy điện thoại cầm tay ra bấm Hoàng Triều lao ra từ điện thoại. Lao Hoàng A, có dám hay không chơi phiếu lớn? Chương 392, có thể nghĩ ra ban trưởng đại tẩu não người con sẽ không quá kém. Chương 392, có thể nghĩ ra ban trưởng đại tẩu não người con sẽ không quá kém. Không nghe, con rùa nhập kinh. Hoàng Triều không nói lời gì cúp điện thoại. Điên rồi. Điên thật rồi. Lại còn nghĩ cắt Xiêm La hoàng thất giao hẹ. Sao? Ngươi là muốn lên trời cùng mặt trời vai sóng vai đây này. Các ngươi nói tiếp. Hắn tức giận đưa di động hướng trên mặt bàn quăng ra. Ở đây túi khôn gặp hắn đột nhiên nổi giận, hai mặt nhìn nhau, không biết vị kia gia nhàn bệnh dài dám đắc tội hoàng lao gia tử. Hoàng chủ tịch đây chính là nổi danh lòng dạ hẹp hòi. Nghe nói có tiền bối bởi vì đắc tội hắn, kết quả được phái đến châu Phi chấp hành nhiệm vụ, đời này đoán chừng là không về được. Căn cứ chúng ta giám sát, Đao Nhạc nơi giao dịch đăng ký nhân số vượt qua và hôm nay dạng sáng hiện lên chỉ số tăng trưởng, nhất cử đột phá 5 triệu người đăng ký đại quan. Theo cái tốc độ này xuống dưới, tại trước khi thị trường mở cửa, toàn cầu đăng ký nhân số có hy vọng đột phá 1.000 vạn. Sẽ vợ ta đo lường tính toán qua, tại tiếp nhập trong nước chim cánh cụt công ty về sau, liền xem như hơn 100 triệu thời gian thực phẩm vấn lượng, nơi giao dịch cũng có thể gánh vác được. Một cái hói đầu mang theo kính đen đại thúc chậm rãi mà nói. Làm lần này hành động kỹ thuật phục vụ tiểu tổ trưởng, Vương Húc vì việc này trên trán còn sót lại mấy cọng tóc đều nhanh rơi xong, mọi chuyện hỏi đến, rõ ràng trong lòng. Đối đáp bắt đầu tự nhiên là xe nhẹ đường quen. Hoàng Chiêu hài lòng gật đầu, rất tốt, vất vả Vương tổ trưởng. Vì nhân dân phục vụ. Vương Húc hàm cười một tiếng, không dám giành công. Đạt được hoàng lão gia tử khích lệ, Vương Húc mũi bệnh lên trời,
hớn hở ra mặt. Thanh này ổn, không cần đi châu Phi. Tường Lửa đâu? Hoàng Triều lại hỏi một người khác. Mời Hoàng Lao yên tâm, không có vấn đề, tại Simla quốc hiện trường chấn giữ là người toàn cầu thập đại đỉnh tiêm hacker một trong Hoàng Vĩ Kiệt. Ở trong nước, còn có một tổ kỹ thuật cao thủ hàng đầu tại chuẩn bị chiến đấu, đừng nói là ý đồ áp dụng internet công kích hacker, liền xem như trốn ở trong góc con kiến cũng trốn không thoát bọn hắn ngũ chỉ sơn. Người kia bình tĩnh nói. Sáu Hoàng Triều giơ ngón tay cái lên, "Trương tổ trưởng, giúp ta tra một người, ta muốn hắn tất cả tư liệu tin tức, bao quát nhất cử nhất động." "Ai?" "Đoán Võ." Xiêm La Nhị Vương tử Đoán Võ. Một thân đồ tây đen Trương tổ trưởng trong nháy mắt không bình tĩnh. "Không phải, vô duyên vô cớ ngươi mở hắn hộp làm gì a? Đây chính là hoàn thất." "Không sai." Hoàng Triều kỳ thật cũng rất bất đắc dĩ a. Hắn biết mình coi như không đồng ý, Bạch Giã cũng sẽ độc thủ. Tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận. "Ngươi cho rằng hắn gọi điện thoại tới là cầu phê chuẩn sao?" "Không, hắn là đến ra thông báo." Người khác không hiểu rõ Bạch Giã hắn còn không biết sao? Cùng cái này bỏ mặc hắn tự do phát huy, cuối cùng chùi đít chính là mình, còn không bằng sớm chuẩn bị sẵn sàng, tiết kiệm không ít chuyện phiền toái. Lại thêm hiện tại hắn đi Simla quốc, như là bay ra chiếc lồng chim chóc, ai biết hắn tài giỏi không ra chuyện gì tới. "Hoàng chủ tịch, ta có thể hỏi một chút điều tra nguyên nhân sao?" Trương tổ trưởng người đều tê. Sớm biết hắn liền không tại Hoàng lão gia từ trước mặt chém gió. Cái này thổi châu đem mình cho góp đi vào. Có người muốn làm Đoán Võ. Hoàng Triều mặt đen lại nói, "Có người muốn làm Đoán Võ." Trương tổ trưởng trong lòng hoảng hốt, sớm biết liền không hỏi, hắn hận không thể quất chính mình mặt. "Còn có Hoàng lão a, ngài có thể hay không đừng nói tiếng lóng, nghe tốt khiếp người đây này." "Được rồi, tan họp đi." Hoàng Triều đứng dậy rời đi phòng họp, tại hành lang bên trên cùng Điều Chính Tường vừa đi vừa nói, "A Điều, ngươi nói tiểu tử kia thật chỉ là vì tiền rồi?" Điều Chính Tường mỉm cười, "Bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ, không có đơn giản như vậy, ngài không phải gọi hắn tiểu thổ phỉ nha, thổ phỉ cướp bóc, nào có chỉ cầu tài, đều là tận diệt." "Ngươi nói đúng." Hoàng Triều cười ha ha một tiếng, "Ta liền biết tiểu tử kia không có kìm nén tốt cái rắm. Đi đi đi, chúng ta đi tìm Trần Viện Trưởng, Đao Nhạc nơi giao dịch." "Kỳ quái danh tự." Giang Chí Ngư ngẩng đầu nhìn cửa đại lâu treo bảng hiệu kinh ngạc nói, "Đao Nhạc là đô la dịch âm." Bạch Giã cười cười nói, "Tiếp xuống chúng ta muốn kiếm chính là đô la." "Là thế này phải không?" Giang Chí Ngư cái hiểu cái không gật gật đầu. Mặc dù luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào, có thể nàng vẫn là lựa chọn vô não tin tưởng Bạch Giã, trên thế giới này ai cũng có khả năng hại nàng, chỉ có Bạch Giã sẽ không. Hắn là nàng tương lai nam nhân. Đây là Mã Tử Duệ nói cho nàng biết, mặc dù không hiểu nhiều lắm, xem ở Mã Tử Duệ cho nàng lấy một cái phi thường có ý tứ xưng hô bên trên, nàng lựa chọn tin tưởng Mã Tử Duệ một lần. Dù sao, có thể nghĩ ra ban trưởng đại tẩu não người con sẽ không quá kém. Dĩ nhiên không phải dạng này. Bạch Giã trong lòng thầm nghĩ, Đao Nhạc là đao đao khoái hoặc ý tứ. Bất quá, lời này hắn cũng không nói ra miệng. Vừa nghĩ tới từng đao cắt rau hẹ, Bạch Giã cũng khoái lạc đến không được. Khoe miệng so a cờ khó ép. Nhưng vào lúc này, ó ngao một tiếng từ trong đại sảnh truyền đến. Một cái gấu bình thường bóng đen nhảy lên tới cửa. Trông thấy trước mắt bốn người, hắn ngạnh sinh sinh ngừng lại chân, hốc mắt trong nháy mắt phím hồng, ngao ôm một chút khóc thành tiếng. "Lão ca, ngươi rốt cục tới rồi, ta nhớ ngươi muốn chết." Nhiếp Mậu tài ủy của ta, một bụng nước đắng không có chỗ ngược lại. "Ta quá khó khăn." Hắn một thanh bổ nhào vào Bạch Giã trước mặt, kêu ca kể khổ. Nghe lại nghe không hiểu, nói cũng sẽ không nói, nửa bước khó đi, ta đều nhanh múc mèo. Còn có những cái kia xiêm la đồ ăn, vừa chua lại cay, quá khó ăn, mỗi ngày ăn hải sản, ngừng lại ăn hải sản, ta ăn luôn. "Lão ca a, ngươi đã đến, ô ô ô, trời đã sáng rồi." Nhiếp Lao đệ khóc đến thương tâm cực kỳ. Lúc này, Bạch Giã có thể nhìn ra được Nhiếp Mậu Tài không phải làm bộ làm tịch, là thật đến thương tâm chỗ. Đường đường một cái mạc giang thủ phủ giấu ở khách sạn hơn mấy tháng, cái nào cũng không thể đi, sắp thực có đủ biệt khuất. "Ngày mai ngươi liền có thể trở về nước, sẽ khóc hải tử có nãi ăn." Nhiếp Mậu Tài cái mông vừa nhấc, Bạch Giã liền biết hắn muốn kéo cái gì phân. Khóc đến càng lớn tiếng công lao càng lớn mà. "Ta không quay về, ta sao có thể trở về?" Nhiếp Mậu Tài đột nhiên ngừng lại nước mắt, "Lão ca ở đâu? Ta ngay tại nà." Như hình với bóng, vĩnh viễn vì lão ca đi theo làm tùy tùng. "Nói đùa cái gì? Nhiếp Mậu Tài nhiều cơ linh một người a, hắn đi vào Xiêm La quốc bận rộn hơn mấy tháng, cùng Đô Vạn Thu hao tổn tâm cơ đem cái bản cho dựng lên tới, làm sao có thể chắp tay nhường cho người, để người khác cho hái được đạo tử. Nhất định phải trông coi nơi giao dịch, các loại nơi giao dịch kiếm được tiền lại trở về. Bằng không thì chuyến này chẳng phải là đi không?" "Nhiếp Mậu Tài có nguy cơ sao?" "Có, lão đệ, có." "Hắn nguy cơ đến từ năng lực của hắn, theo tập đoàn phát triển càng lúc càng nhanh, hắn ý thức được năng lực chính mình không đủ. Không có so sánh liền không có thượng hải. Không kết hôn sinh con Đinh Hải Thanh năng lực quá mạnh, tại mấy người bên trong uy hiếp lớn nhất, ẩn ẩn có vượt qua hắn tình thế. Từ Bạch Giã đem kiếm lợi nhiều nhất công ty giải trí giao cho Đinh Hải Thanh liền biết nàng có bao nhiêu thụ Bạch Giã coi trọng. Mặc dù hắn là trên danh nghĩa người đứng thứ hai, kỳ thực tác dụng của hắn xác thực không lớn, người đứng thứ hai vị trí hắn ngồi cái mông sinh rằng, toàn thân không được tự nhiên. Công lao của hắn tất cả đều là tiền để đối Bạch Giã trợ giúp. Nếu không, theo năng lực xếp hạng, hắn đánh không lại Phản Khả Hình cha con, miễn cưỡng ép Chu Chỉ Nhược một đầu, thứ hai đến được qua. Bất quá, Nhiếp Mậu Tài biết mình ưu thế của hắn kỳ thật liền hai chữ mà thôi. Trung thành, hay là hắn mẹ trung thành. Chương 393, cùng đốt 2 tỷ kéo mới chương 393, cùng đốt 2 tỷ kéo mới trước mắt có chừng hơn 300 tên nhân viên, phục vụ khách hàng chiếm hơn phân nửa, còn lại một bộ phận lớn là internet giữ gìn cùng cực nhỏ bộ phận hành chính nhân viên. Phòng họp. Đỗ Vãn Thu mở ra tờ cho Bạch Dã giảng giải nơi giao dịch vận doanh tình huống. Ngay tại vừa rồi, đăng ký lượng đột phá 500 vạn, thông qua thẩm tra đi thống kê đạt được, 7 thành người sử dụng đến từ Siêm La quốc, 3 thành đến từ quốc gia khác xu thế ngay tại cấp tốc dâng lên. Mai kia đăng ký lượng đem đạt đến đỉnh phong, ta đo lường tính toán sau dự đoán khai trương trước người sử dụng vì 1.200 vạn người. May mắn không làm được bệnh, cuối cùng đem nhiệm vụ hoàn thành. Nàng nói xong, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Vãn Thu tỉ tỉ ngư phê. Bạch Dã giơ ngón tay cái lên, gấp bội hoàn thành nhiệm vụ chờ quay đầu ta cho ngươi bao cái đại hồng bao. Lại là đại hồng bao. Đồ Vãn Thu không biết nói cái gì cho phải. Tiền. Nàng thật không làm sao có hứng nổi. Nhưng muốn hỏi nàng bây giờ muốn cái gì, chính nàng cũng nói không ra. Chính là không tìm được loại kia để nàng động tâm đồ vật. Duy nhất có thể làm cho nàng cảm thấy hứng thú chính là công việc. Nàng thích loại kia phóng khoáng tự do, chỉ điểm giang sơn cảm giác. Đáng tiếc, làm Bạch Dã tại hải ngoại người phát ngôn, nàng thời khắc cần bảo trì khiêm tốn. Nàng dự định sau đó cùng Bạch Dã hảo hảo trò chuyện chút tương lai của nàng. Chết thằng nam, một điểm tư tưởng đều không có, mỗi lần làm xong việc liền một câu, ta cho ngươi phát đại hồng bao, ta cho ngươi phát đại hồng bao, ta cho ngươi phát đại hồng bao. Coi ta là thành người nào? Đỗ Vãn Thu ở trong lòng điên cuồng nhà rảnh, một mặt u oán. Tạ ơn. Đỗ Vãn Thu sinh ra ở thư hương thế gia, coi như lại tức giận nàng cũng sẽ không biểu lộ ra, thu hồi nàng tiểu nữ hài tiểu tâm tư, nàng nở nụ cười xinh đẹp. Dù sao, về tư nàng là Bạch Dã hải ngoại người phát ngôn, về công nàng còn có mặt khác một tầng thân phận, Quốc viện Hải ngoại Liên hợp hội ngân sách người đại biểu pháp lý. Hội ngân sách rất có ý tứ, là từ Quốc viện cùng Chí Khố cùng một chỗ đầu tư. Quốc viện chiếm 7 thành, Chí Khố chiếm 3 thành. Đối ngoại là một nhà thương mậu công ty, chủ yếu là mậu dịch cùng tài chính đầu tư. Đăng ký tài chính cao tới ngàn vạn. Trên thực tế đâu? Đây là một nhà thực sự bao gia công ty. Đồ Vãn Thu đi đến cái nào công ty ngay tại đâu? Về phần hải ngoại địa chỉ, có là có. Bất quá nàng không có đi qua mà thôi. Dù sao, nàng lại không cần nghiệp vụ vãng lai. Này nhà công ty kiếm tiền rất đơn giản á. Chỉ cần đi theo Bạch Dã kiếm tiền là được, hắn mua cái gì, Đồ Vãn Thu liền lấy ra một khoản tiền đi theo mua cái gì, hắn bán cái gì, nàng cũng đi theo bán cái gì. Chỉ bất quá, nàng đầu nhập là Bạch Dã hơn gấp 10 lần, có đôi khi thậm chí là gấp trăm lần. Thí dụ như mở giao dịch chỗ, Bạch Dã dự định đầu nhập 100 triệu, mà nàng thì cần muốn đầu nhập 1 tỷ. Song phương chiếm so lại là Bạch Dã cầm đầu, chiếm so 7 thành, nàng ném đến nhiều nhất lại chỉ có thể cầm 3 thành. Không có cách nào. Ai bảo đi theo Bạch Dã kiếm tiền a? Biết rõ kiếm tiền sự tình, coi như đầu tư so là 10 so 1, ném 100 kiếm 10 khối, ngươi ném cũng ném. Khẳng định phải ném a. Đồ đần mới không ném. Nói đến tất cả đều là công lao của ngươi. Đỗ Vãn Thu bĩu môi, nổi giận nói, nếu như không phải ngươi thiết kế đẩy kim tệ trò chơi, chỉ dựa vào ta cùng Niết Đại Ca, coi như đến sang năm cũng không có khả năng đột phá 100 vạn người đăng ký lượng. Điểm này, nàng không thể không phục Bạch Dã. Đầu óc xoay chuyển so máy tính nhanh. Trước một giây nàng còn tại nhà rảnh kéo mới quá khó khăn. Kết quả, một giây sau, Bạch Dã liền móc ra một cái đẩy kim tệ trò chơi. Đúng rồi, ngươi nói gặp mặt lại nói cho ta đẩy kim tệ chân tướng, hiện tại có thể nói a. Đồ Vãn Thu trông mong nhìn chằm chằm Bạch Dã. Lúc này, liền ngay cả Nhiếp Mậu Tài cũng ánh mắt sáng rực nhìn xem lão ca. Hắn thực sự quá hiếu kỳ. Lấy lão ca nước tiểu tính, không có khả năng hào phóng như vậy. Hắn nghe được nồng đậm âm lưu vị. Lão ca là ai? Hắn làm lão đệ rõ ràng nhất. Có thủ tất báo. Đem đối thủ vào chỗ chết hố. Đắc tội hắn người không phải táng ra bại sản chính là ngồi tù còn có ngọn cụ tỏi. Hắn sẽ hảo tâm như vậy đưa Siêm La người tiền. Thấy thế nào làm sao không hợp lý. Hắn đối Thế Phong lão đệ đều không có hảo phóng như vậy qua. Xin nhờ. Đây chính là hắn cha ruột. Đẩy kim tệ trò chơi nhỏ thiết kế là có các giá trị. Kéo 20 người kim tệ rơi xuống, thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội. Rút thưởng thu hoạch được hạ cùng giả lập tệ tỷ lệ là 50%. Nói cách khác, chỉ cần ngươi có thể tìm tới 40 người đăng ký, đại khái suất là có thể thu được hạ cùng một viên, ngồi đợi khai trường bán đi đổi tiền. Đương nhiên, căn cứ quy tắc, thông qua đẩy kim tệ lấy được hạ cùng có khế ước hạn chế, cần nắm giữ một tháng mới có thể giao dịch. Coi như thế, 5 triệu người vậy cũng có 12 vạn 5000 người thu hoạch được hạ cùng một viên, 12 vạn 5000 mai hạ cùng tổng giá trị 125 triệu đô la Mỹ, gần 1 tỷ nhuyễn ngoại tệ. Giá trị kinh người. Kinh khủng nhất là 500 vạn đăng ký lượng vẫn chỉ là bắt đầu. Khoảng cách khai trương còn có mấy ngày, đoán chừng còn muốn tăng gấp đôi trở lên. Cùng đốt 2 tỷ cả mới, như vậy hào khí, toàn thế giới phần độc nhất. Đừng nói không biết chân tướng người sử dụng mơ hồ, liền xem như người một nhà cũng nhìn không rõ, lo lắng bất an. Nhiếp Mậu Tài còn dễ nói, Đỗ Vãn Thu còn phải hướng ông ngoại cùng Trần viện trưởng báo cáo đâu. Đúng vậy a lão ca, ta sống nửa đời người còn không có gặp qua ngài dạng này vung tiền, thật, ta lúc còn trẻ cũng nhìn thần hào tiểu thuyết, nói thật, bọn hắn cùng ngài so ra là tiểu vu gặp đại vu. Từ mở ra đăng ký đến nay, mấy ngày ngắn ngủi thời gian tiêu hết 1 tỷ, máy in tiền làm bốc khói đều không có ngài tiêu đến nhanh. Ta không có trong lòng đau tiền. Hắn nuốt nước miếng, thuần túy là hiếu kỳ. Tiêu xài tiền mới là tiền. Bạch Dã cười cười, lộ ra nhọn tiểu bạch nha. Bọn hắn cầm là hạ cừng cũng không phải vàng dòng bạc trắng. Một nhóm dấu hiệu mà thôi, cho bọn hắn chính là Nhiếp Mậu Tài mộng. Đồ Vãn Thu cũng chết lặng. Nghe Bạch Dã ý tứ này, hắn dự định chơi xấu a.
cái này nếu là không thực hiện lời nói, nơi giao dịch đồ vật cái kia không được để cho người ta cho nện đi, nơi giao dịch bên trong người không được đông một khối tây một khối. Ngươi không phải là muốn không cho bọn hắn giao dịch đi? Khó mà làm được. Đỗ Văn Thu một mặt khiếp sợ lắc đầu, chúng ta muốn cắt nhóm đầu tiên giao hẹn, nhanh nhất cũng muốn 3 tháng thời gian bố trí, uy tín là nơi giao dịch sống tiếp căn bản, nếu như không thực hiện, hạ cấm đem từ phía trên đường rơi xuống địa ngục, một phần không đáng, cuối cùng thật trở thành một chuỗi dấu hiệu. Vậy chúng ta giai đoạn trước làm hết thể đều uổng phí. Ta là cái loại người này sao? Bạch Bạch tức giận đánh gãy Đỗ Văn Thu, ta thế nhưng là coi trọng chữ tín, có ái tâm, thích cưới lao nãi nãi băng qua đường hảo hải tử. Không phải, các ngươi nhìn ta như vậy là có ý gì? Ta tại rất nghiêm túc nói với các ngươi. Hắn đau lòng nhức óc nói, các ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ làm tròn lời hứa, đồng thời để bọn hắn giao dịch. Không phải ta không tin ngươi. Đỗ Văn Thu khỏe miệng giật nhẹ, ta thật không có gặp qua ngươi như thế hảo phong qua, trong lòng ta không chắc. Nhiếp Mậu Tài hung hăng trợn mắt nhìn Đỗ Văn Thu một chút, muội tử, ta không cho phép ngươi nói như vậy ta lão ca. Lão ca cái nào hẹp hỏi à nha? Cái này gọi gặp qua thời gian. Hắn cũng mặc kệ nhiều như vậy. Có lão ca tại, Nhiếp Mậu Tài cũng là kiên cường bắt đầu, ai dám đối lão ca bất mãn, hắn liền dám cắn người. Chương 394, kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Chương 394, kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Có mấy lời Bạch Dã là sẽ không nói với bất kỳ ai. Bao quát Nhiếp Mậu Tài cùng Đỗ Văn Thu, liền xem như đối mặt Hoàng lão gia tử cùng Trần Biện trưởng Bạch Dã đối xử như nhau, một chữ cũng không có để lộ. Đến Xiêm La trước đó hắn nói cho cửa trường học con kia chó lang thang hung hăng hướng một đầu mới tới xiên que trên thân bò không có tâm tư nghe Bạch Dã niệm kinh. Nếu là nó có thể nghe hiểu, khẳng định sẽ dọa đến nhị đệ sủi lơ, mắt trừng chó ngốc. Đồng thời nhảy dựng lên mắng to một tiếng, ta là chó, nhưng ngươi là thật chó. Ăn ngon không? Bạch Dã xoa xoa giang chi ngư đầu. Động tác này gần thành quen thuộc. Sờ đầu giết sẽ lên nghiện. Tựa như là lột mèo đồng dạng. Mở vui bừa. Ai có thể cự tuyệt lột mèo a? Ngươi có thể sao? Ngươi có thể sao? Ngươi có thể sao? Ô ô ô ô ô ô ô ô ô. Giang Chí Ngư cuồng gật đầu, căn bản không có thời gian trả lời. Thật là kỳ quái. Bạch Dã thực sự nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì khẩu vị của nàng có thể tốt như vậy, mỗi người luôn có mấy thứ đồ ăn là không thích đi. Thí dụ như có người không thích ăn đồ ngọt, có người không thích ăn cay, có người sợ canh, có người ngại chua. Tại Giang Chí Ngư nơi này hoàn toàn không tồn tại. Ngọt bùi cay đắng mặt, nàng cái gì đều ăn, mà lại đều có thể ăn hết. Ăn đến lao thơm, liền rất khó giải a. Đời trước ngươi khẳng định là quỷ chết đói đầu thai. Bạch Dã bĩu môi, vừa nghĩ tới tương lai nuôi như thế một con lớn mèo thèm ăn, mỗi lúc trời tối bắt đầu phía dưới cho nàng ăn, liền rất đau thắt lưng a. Hệ thống, lúc nào bạo điểm hoàng kim thận a? Khu khu, cái kia, không phải ta muốn, là thay đẹp trai mỹ nhân nhóm hỏi. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, mụ mụ nói không thể lãng phí đồ ăn. Giang Chí Ngư trừng Bạch Dã một chút, tức giận nói, nãi hung nãi hung. A Dã tính đã chậm rãi bạo lộ ra á. Quả nhiên, nhân tính là không giấu được. Vừa nghĩ tới cái kia cưới tại trên thân hô to ta mới là ba ba Giang đồng học, Bạch Dã hậm hực im lặng. Làm sao cùng lão ca nói chuyện đâu? Nhiếp Mậu Tài đem đầu từ trong chén nâng lên, biết trượng phu phu viết như thế nào sao? Chữ lớn không biết mấy cái hắn lại nhại giáo huấn lên Giang Chí Ngư, phu chữ, so chữ thiên cao hơn một điểm, ý là phu cao ngất, không muốn đối lão ca loạn phát tỉ khí, về sau cuộc sống của các ngươi còn rất dài, muốn tương kính như tân hoa. Lão ca, ngươi nói ta nói có đúng hay không? Nhiếp Mậu Tài cười ha hả hỏi. Tốt hèn mọn cha vợ a. Ngồi tại Nhiếp Mậu Tài đối diện Đinh Hải Thanh muốn cười lại không dám cười, ngược lại là Tiểu Lâm mắt trừng chó ngốc. Đơn giản không thể tin được người này là theo như đồn đại nhất tâm ngoan thủ là tập đoàn người đứng thứ hai. Người đều nói Nhiếp tổng là lùn cỏ xuất thân. Làm bất động sản trên tay người nào không có mấy đầu nhân mạng. Hắn danh hạ sản nghiệp đều là nhất quyền nhất cước đánh ra tới thiên hạ, lại thêm lớn lên so gấu còn tráng, không cười thời điểm như là một đầu gấu đen, quái cái người. Lúc này, trông thấy Nhiếp Mậu Tài hèn mọn lại nhỏ yếu bộ dáng, Tiểu Lâm lúc này mới kịp phản ứng một sự kiện, Bạch Dã so với mình trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Mặc dù hắn sinh ra dung mạo người vật vô hại dáng vẻ, có thể vậy cũng là đối Giang Chí Ngư biểu hiện ra a. Nhiếp Mậu Tài thái độ mới là chân thực Bạch Dã, cho nên Bạch Dã thật khả năng giết qua người. Tiểu Lâm từng trong lúc vô tình nghe qua phòng giải khát bắt quái, lão bản để cho người ta bắt qua, kết quả ngài đoán làm gì? Đối mặt năm cái giặc cướp toàn thân trở ra, người đây dám tin? Mới đầu Tiểu Lâm là không tin, Thiên Vương giả đảm, một cái tiểu thí hài làm sao đấu hơn được năm cái bọn cướp? Nhưng mà hiện tại nàng là có chút tin. Tiểu Ngư Nhi, đừng phản ứng hắn. Bạch Dã lật lên bạch nhãn đối Giang Chí Ngư nói, ngươi muốn nói cái gì liền nói cái gì. Ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Chơi sập xuống có ta cho ngươi đỉnh lấy. Kiếm nhiều tiền như vậy làm gì? Ngoại trừ hoàn thành giấc mộng của mình bên ngoài, đương nhiên là hợp pháp muốn làm gì thì làm a. Bằng không đây không phải là giấy lộn sao? Bạch Dã cho tới bây giờ không nghĩ tới đem Giang Chí Ngư giam cầm lại, đem nàng nuôi dưỡng ở pha lê trong hồ cá. Nàng không phải cá vàng, cũng không phải sủng vật, càng không phải là hắn đồ chơi. Hắn chỉ muốn bồi tiếp hảo huynh đệ cùng một chỗ chậm rãi lớn lên, thỏa thích hưởng thụ thế giới mà thôi. Phi thường nhỏ bé một tưởng. Vậy ta có thể đánh cha ta một trận sao? Giang Chí Ngư mân mê miệng, đưa nắm tay nhỏ đối Nhiếp Mậu Tài kích động. A gửi a hài tử, thật sự là ổ đại hiếu. Khuê nữ, ta. Nhiếp Mậu Tài trợn tròn mắt. Thật, hắn đã đau lòng lại vui vẻ. Ai có thể nghĩ tới lao ca càng như thế sủng ái Giang Chí Ngư. Vậy mà nói ra trời sập xuống có ta cho ngươi đỉnh lấy loại lời này. lấy Bạch Dã bây giờ thân phận, nói lời này không khác hẳn với nửa đường thánh chỉ a. Tại Đông Đại chỉ cần không làm phạm pháp giết người sự tình, nàng có thể giống con cua đồng dạng đi ngang. Có đôi khi Nhiếp Mậu Tài cũng rất khó giải. Mặc dù nữ nhi dáng dấp xinh đẹp như hoa, nhất đẳng tiểu mỹ nữ, nhưng so với cái khác tiểu bằng hữu, tỉ như Bạch Dã cái kia gọi Vân Mộng Thanh Mai liền còn có khoảng cách nhất định. Đặc biệt là nhà trẻ thời điểm lại hát lại mập. Lao ca làm sao lại? Khẩu vị có chút nặng a. Theo đạo lý tới nói, lấy Bạch Dã tâm trí, hắn là trướng mắt Giang Chỉ Ngư mới đúng, có thể hắn hết lần này tới lần khác liền đem nữ nhi sủng thượng tiên. Mà Nhiếp Mậu Tài thì đem thành công của mình quy công cho Giang Chỉ Ngư, nếu như không có Giang Chỉ Ngư tầng này quan hệ, hắn là không thể nào lên làm Mạc Giang nhà giàu nhất. Tương lai, các loại cái này một đợt trở lại về sau, mục tiêu của hắn là Dương Tỉnh thủ phủ, vào chỗ chết đánh. Nói xong, Bạch Dã lau lau miệng hướng phía cửa bảo tiêu ra hiệu, để hắn vào đi. Bảo tiêu gật gật đầu mở cửa. Một giây sau, Trần Cảnh Đào xuất hiện tại cửa ra vào. Hắn mặt đen thui, lửa giận trên mặt trên đất con kiến đều có thể cảm thụ ra đến, Nhiếp Mậu Tài thật sự là khinh người quá đáng, mình ở bên trong ăn uống thả cửa, đem hắn một người khách nhân phơi tại cửa ra vào, có thể tính cái gì đạo đại khách? Có thể hắn không thể không đến, bởi vì hắn là mang theo nhiệm vụ tới. Ở phía sau hắn, có vô số đầu sói tại chăm chú nhìn chằm chằm Nhiếp Mậu Tài, thông minh sói đã nghe được mùi máu tươi. Nhiếp Mậu Tài lập tức liền muốn bị mời lên bàn ăn cơm. Đương nhiên, chính hắn chính là cái kia một bàn đồ ăn. Làm hắn cảm thấy khiếp sợ là, bên trong ngồi tại chủ vị người lại là Bạch Dã. Hắn gặp qua Bạch Dã, một hồi trước về Đông Đại Tảo mộ thời điểm gặp qua, cao lớn không ít. Bạch Dã hai tay một đám, kinh không kinh hỉ ý không ngoài ý muốn. Bạch Dã đệ đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Trần Cảnh Đào như là xuyên kịch trở mặt, ngạnh sinh sinh bật cười, vô cùng nhiệt tình phóng tới Bạch Dã, hoan nên đi vào Xiêm La, nhìn thấy ngươi thật cao hứng. Cao hứng biết bao nhiêu? Bạch Dã mỉm cười. Trầm mặc là đêm này khăn kiểu. Trần Cảnh Đào tiếng mẹ đẻ là Trung Văn, nhưng mà hắn hiểu chuyện sau đi học sau cũng rất ít nói, bởi vì đồng học đều giảng Xiêm La ngữ cùng Anh ngữ, nói chúng văn hội bị kỳ thị là đồ nhà quê. Bạch Dã đột nhiên hỏi hắn cao hứng biết bao nhiêu. Hắn đầu góc trong chốc lát đứng máy. Hệ thống ngôn ngữ chỉ một thoáng hỗn loạn, thật liền cái gì cũng nhớ không nổi tới. Không biết trả lời như thế nào. Vốn là muốn mượn bối phận ép một chút Bạch Dã, không nghĩ tới Bạch Dã một câu liền để hắn á khẩu không trả lời được, khí thế trong nháy mắt biến mất hơn phân nửa. Đây là ngôn ngữ lực lượng. Cao hứng biết bao nhiêu nhìn như là một câu đơn giản câu hỏi. Kỳ thật bao hàm thâm ý, nó có thể phản ứng ra một người ứng đối sự cố năng lực phản ứng cùng tâm lý tố chất. Rất rõ ràng. Trần Cảnh Đào cũng rất bình thường. Không đáng trọng dụng. Bốn chữ. Bạch Dã dưới đáy lòng cho Trần Cảnh Đào phán quyết tử hình. Hắn hữu môi cười lộ ra tiểu bạch nha, đùa với ngươi, mời ngồi đi, sói tiên sinh. Chương 395, đừng suy nghĩ, lấy quy của ngươi nghĩ mãi mà không rõ. Chương 395, đừng suy nghĩ, lấy quy của ngươi nghĩ mãi mà không rõ. Trần Cảnh Đào nửa bên cái mông vừa sát bên đế, hắn đột nhiên bắn lên đến, ta không phải sói tiên sinh. Không sao nha. Bạch Dã thoải mái ngay trước mặt mọi người nói, ta nói ngươi là người chính là. Có người trong nhà câm như hến. Trong lòng của bọn hắn chỉ có một cái tử. Bá khí lộ ra ngoài. Cái gì gọi là người chính là? Đơn giản không nên quá bá khí. Đột nhiên không hiểu thấu giấy lên tới. Bởi vì trong lòng có quỷ, Trần Cảnh Đào sớm đã là chim sợ cảnh cong, lại thêm ra già Trần Nguyên Minh đã từng nói, tuyệt đối không nên cùng Bạch Dã phát sinh mâu thuẫn, liền xem như chính hắn cũng đấu không bất quá Bạch Dã. Cho nên, Trần Cảnh Đào theo bản năng đối Bạch Dã bảo trì cảnh giác. Làm vừa nghe thấy Bạch Dã đâm thủng hắn là sói tiên sinh thời điểm, hắn khống chế không nổi nhảy ra phủ nhận. Thật sự khống chế không nổi, cơ hồ là bản năng phản ứng. Hắn vừa bắn lên đến liền hối hận không thôi. Biểu hiện được thật không có tiêu chuẩn. Đây không phải đế quốc cao tài sinh nên có trình độ. Nhưng mà, hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Bạch Dã nho nhỏ nhân kỷ, vì sao lại có áp lực lớn như vậy? Trong lúc vô hình, hắn cảm thấy một cỗ ở khắp mọi nơi áp lực, toàn thân không được tự nhiên. Hắn cảm giác là đúng. Khí chàng cái đồ chơi này nhìn như huyền chi lại huyền. Kỳ thật, tại phong thủy học thượng nói đây là một loại khí. Khí có thể từ trên thân nuôi, cũng có thể lợi dụng cảnh vật chung quanh hình thành. Thí dụ như thượng vị giả có quyền thế, thích sai xử người, dưỡng thành không giận tự uy chi khí. Mà Bạch Dã khác biệt, hắn liền xem như đang cười, cũng sẽ để cho người ta kìm lòng không được cảm thấy sợ hãi. Vì cái gì đây? Vậy sẽ phải nói đến một loại khác khí chẳng, đến từ chung quanh hắn. Nhiếp Mậu Tài, Đinh Hải Thanh, Đỗ Văn Thu ba người tất cả đều là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người, tại lĩnh vực của mình nhất hô bách đứng, đã sớm hình thành mình khí chẳng. Lúc này, bọn hắn lại muốn nhìn Bạch Dã sắc mặt làm việc. Có thể nghĩ, trong lúc vô hình, trong phòng tản ra khí chẳng khủng bố cỡ nào. Ngoại trừ Giang Chi Ngư không tim không phổi không phát hiện được, đứng tại cổng bảo tiêu sớm đã cấp ra đáp án. Sống lưng so gặp thủ trưởng ẩn đến mức còn thẳng tắp. Nói một chút đi, ngươi dự định lừa ta Niếp lão đệ bao nhiêu tiền? Mắt thấy Trần Cảnh Đào vừa ngồi xuống, Bạch Dã đột nhiên lại hỏi. Trần Cảnh Đào cái mông vừa dính vào trên ghế, đột nhiên bọn tới nhảy dựng lên, cái này hắn là thật ngồi không được đi. Ngoa ngoa ngoa. Một chút lại một cái. Thật muốn đem người dọa cho ra bệnh tim. Đánh chết cũng không thể thừa nhận a. Trần Cảnh Đào dùng sức khống chế lại nét mặt của mình, hắn tức giận nói, Bạch Dã đệ đệ, xin đừng nên ngậm máu phun người, đều là hợp tác, ta không có hố Nhiếp lão bản. Giấy trắng mực đen chúng ta ký hợp tác hiệp nghị, Nhiếp lão bản, ngươi nói ta có hố ngươi sao? Hắn quay đầu nhìn về phía Nhiếp Mậu Tài. Ta lão ca nói ngươi hố liền hố. Sao, không phục à? Nhiếp Mậu Tài vô vô cái bản, chú ý thái độ của ngươi, hảo hảo cùng ta lão ca nói chuyện. Thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Bằng không thì ta không tha cho ngươi.
Không phải. Ngươi cái này. Hôm qua ngươi vẫn là cùng ta ôm vào cùng một chỗ nhìn nhân yêu biểu diễn hảo đại ca, hôm nay làm sao lại trở mặt không quen biết, trở mặt tốc độ cũng quá nhanh đi. Đã nói xong huynh đệ ôm một chút, nói một chút lời trong lòng, liền cái này, liền cái này. Chân cảnh đạo kém chút liền để nhiếp mậu tài cho sạch chết. Hắn nhận biết rất nhiều người làm ăn, mọi người trong túi có mấy cái tiền cao thấp cũng là muốn điểm mặt, giống nhiếp mậu tài như vậy không cần mặt mũi hắn thật sự là lần đầu gặp. Quá vô sỉ.
Không cần như vậy kháng cự. Bạch Giác cười cười chạm trên ghế vô vô Trần Cảnh Đảo bà bay, nói thật, ngươi trò vật trong mắt ta như là tôm tép ngại nhép, không đáng giá nhắc tới. Đừng nói là ngươi, liền xem như ra ra ngươi Trần Nguyên Minh tới, ta cũng có thể đem hắn chơi đến xoay quanh.
Trần Cảnh Đảo trên mặt đỏ lên, hắn vừa định phản bác, lại nghe thấy Bạch Giác tiếp tục nói, ngươi đừng không phục, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi không phải liền là muốn đem Nhiếp tổng xem như khôi lỗi à, liên hợp một nhóm vòng tệ ăn ý khách, lợi dụng nơi giao dịch kéo bạo tất cả giao hẹn, thấp hút cao ném, sau đó bộ hiện chạy trốn. Đến lúc đó Hà Tuấn rất phá phát hành giá, thành giấy lộn như ước. Giao hẹn phát hiện bị cắt, khẳng định phải tìm Nhiếp tổng tính sổ sách, ngươi lại đem hắn đẩy ra làm kẻ chết hay?
Không phải. Bạch Gia tức giận nói, ta nghe nói ngươi tại hải ngoại thế nhưng là bên trên thường thanh đẳng danh giáo a, làm sao lại học thành dạng này?
Liên cái này, ta đều không có ý tứ cùng ngươi giao thủ.
Ra ra ngươi cho trường học quên thư viện đi.
Quá vũ nhục người. Tiểu Lâm hôm nay cuối cùng kiến thức đến Bạch Gia miệng có bao nhiêu độc. So ra Hải Thanh tỷ từng tiếng thảo mẹ ngươi tính ôn hòa, ai quy cao mắng chửi người đều móc lấy con mắng.
Chân cảnh đào sắc mặt một hồi bạch một hồi lục một hồi đỏ một hồi hắc, sắc tin bình thường lấp loé không ngừng. Hắn mấy chuyến muốn quay đầu rời đi cái địa phương quỷ quái này, nhưng trong lòng lại phi thường không phục.
Vì cái gì?
Hắn rất muốn hỏi vì cái gì?
Vì cái gì Bạch Gia đối với hắn kế hoạch nhất thanh nhị sở?
Khẳng định là có người tiết lộ kế hoạch của mình.
Là ai đâu?
Trong chúng ta ra một cái phản đồ.
Chân cảnh đào trong ánh mắt ngọn lửa nhỏ tại nhốn nháo, hai tay nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay trắng bệch, gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Gia thở hổn hển.
Đừng suy nghĩ, lấy quy của ngươi nghĩ không hiểu.
Hiện tại Nhiếp tổng đã biết được kế hoạch của ngươi, ngươi cho là hắn sẽ còn mắc lừa sao?
Chân cảnh đào mặt xám như tro.
Hắn đem Nhiếp Mậu Tài ngày đó bản nhân cả, chính là coi là Nhiếp Mậu Tài cái gì cũng không hiểu, không nghĩ tới người ở sau lưng hắn vậy mà thật là Bạch Giã.
Hắn đã nhìn ra, cái gọi là nơi giao dịch căn bản không phải Nhiếp Mậu Tài, mà là Bạch Giã.
Mình để Nhiếp Mậu Tài lừa gạt,
nói đến giống như thật.
Đông đại người quả nhiên nhất biết cả người.
Sau đó kế hoạch khẳng định là chơi không chuyện.
Thậm chí, cái kia 1000 vạn hạ cư Bạch Giã có chịu hay không thực hiện cũng là một cái vấn đề, lần này thật sự là mất cả trí lẫn trải, một phần chỗ tốt không có mò được không nói, còn muốn bồi ăn ý khách một số tiền lớn. Hắn đã thu ăn ý khách chỗ tốt phí, nếu như kế hoạch không thể tiếp tục, ăn ý khách chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ qua cho hắn.
Khách đầu tư cũng không phải người bình thường.
Tại Xiêm La quốc, bọn hắn lệ thuộc vào Hắc Bạch hai đạo.
Cầm tiền của bọn hắn, liền phải làm việc.
Không làm được cũng phải xử lý.
Bằng không liền phải tính lợi tức.
Bồi thường tiền việc nhỏ, chặt ngón tay mới là thông thường thao tác.
Bạch Giã lần nữa vô vô Trần Cảnh Đào bà bay, để hắn đình chỉ suy nghĩ, tránh khỏi đầu góc của hắn chuyển bốc khói.
Đã để ngươi tiền đến, đã nói lên chúng ta còn có đến đàm, xem ở ra ra ngươi phân thượng, cơ hội chỉ có một lần, chỉ có một lần.
Bạch Giã lần nữa lộ ra tiểu bạch nha, Trần công tử, ngươi giúp ta một chuyện, sau khi chuyện thành công, ngươi làm sự tình ta không có vấn đề, coi như đưa cho ngươi phần thưởng.
Chuyện gì?
Trần Cảnh Đào nuốt một ngụm nước bọt, còn không có từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, lôi kéo Bạch Giã ống tay áo, phảng phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng.
Ngươi cùng Xiêm La quốc nhị vương tử đoán võ là bạn học thời đại học đúng hay không?
Nhận biết, không phải rất quen.
Đoán không được Bạch Giã mục đích, Trần Cảnh Đào không dám nói thật ra.
Tự mình,
hắn cùng đoán võ chơi đến rất mở.
Rất tốt.
Bạch Giã gật gật đầu, hẹn hắn ra, kết giao bằng hữu.
Chương 396, đồ ăn liền luyện nhiều.
Chương 396, đồ ăn liền luyện nhiều.
Liên kết giao bằng hữu, chỉ đơn giản như vậy.
Trần Cảnh Đào trợn tròn mắt, không phải muốn giết hắn.
Chuyện này với hắn tới nói đơn giản không nên quá dễ dàng.
Hắn coi là Bạch Giã bất kể hiểm khích lúc trước, còn nguyện ý cho hắn tiền cùng cơ hội, việc này khẳng định rất khó xử lý, hắn vô ý thức coi là Bạch Giã có phải hay không muốn giết người người.
Nói cái gì đây này?
Ta cũng không phải không ăn thịt bò cổ tử.
Bạch Giã buông tay phát ra tiếng, Đồ Vãn Thu lập tức từ phía sau móc ra bắt đưa tới Trần Cảnh Đào trước mắt, Trần công tử, sau khi chuyện thành công, những thứ này tất cả đều là ngươi.
Trần Cảnh Đào nhìn trên màn ảnh lít nha lít nhít số 0, nhớ tới một bài lựa lượt người hoa vòng dân giao.
10 vạn cái hạ cùng giá cả giá trị 100 triệu, đủ phía sau ngươi người điểm đi.
Bạch Giã quay người đặt mông ngồi trên bàn, ở trên cao nhìn xuống đối Trần Cảnh Đào nói, 10 vạn cái các ngươi đủ để cầm cái, thế nào, hài lòng hay không?
10 vạn cái.
Trần Cảnh Đào người đều nghe choáng váng.
Hắn lại như thế này tính toán.
Nhất Mậu Tài nói qua, hắn đại khái đầu nhập 1 tỷ nhuyễn ngoại tệ, diệt trừ vận doanh chi phí, đại khái còn có thể có không đến 100 vạn cái hạ cùng.
Nhưng mà, những thứ này Hà Cẩn cũng không tại Nhiếp Mậu Tài trên tay, vì cái mới, đại bộ phận cho người sử dụng.
Hắn kế hoạch liên hợp tệ vòng ngăn ý khách, tăng thêm Nhiếp Mậu Tài cho hắn một cái bạn, trắng trận mua vào một nhóm Hà Cẩn trở thành trăng ra, trắng trận kéo lên giá cả. Nếu như trực tiếp từ Nhiếp Mậu Tài trong tay mua đi 10 bạn cái, tương đương với Nhiếp Mậu Tài mở gian sòng bạc để Trần Cảnh Đào cầm cái.
Mở xong bạc tiền là hắn ra.
Mời chào đổ khách phí tổn là hay là hắn ra.
Có nổi hắn lưng, xảy ra chuyện hắn đến kiêng.
Không kiếm thắng thua tiền, chỉ kiếm hối đoái thẻ đánh bạc lúc thủ tục phí, cái này
nào có dạng này sát, nhà từ thiện.
Ngươi làm ta là ngớ ngẩn a.
Trên đời nào có chuyện tốt như vậy?
Trần Cảnh Đào không đốc,
biết trên đời này không có phí công ăn cơm trưa, càng là miễn phí đồ vật càng quý. Ai? Bạch Giã thở dài một hơi, cùng các ngươi những thứ này đầu góc cùng bột nhau bình thường người giải thích không rõ ràng, ta liền hỏi ngươi, ngươi có muốn hay không a?
Muốn.
Ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, nội tâm lại phi thường thành thật. Ích lợi thật lớn trước mặt, coi như biết rõ là có hố, Trần Cảnh Đào vẫn như cũ nghĩa vô phản cố nhảy đi xuống. Hắn không cần nghĩ ngợi khẽ cắn môi cấp tốc hô, chờ tin tức ta. Lưu Luyến không rời liếc một chút trên màn hình hạ cùng cái này đem là hắn lập nghiệp món tiền đầu tiên, là hắn kinh diễm toàn thế giới bước đầu tiên, đủ để cả gia tộc nam nữ già trẻ lau mắt mà nhìn. Nhìn xem, ai mới là tương lai gia chủ thích hợp nhất nhân tuyển. Đưa mắt nhìn Trần Cảnh Đào rời đi, Đồ Văn Thu cho mày, ngươi thật muốn cho 10 cái hạ cùng Trần Cảnh Đào? Đương nhiên là thật. Xử lý xong sự tình, Bạch Giã một thân nhẹ, hắn móc ra một trường giấy A4, ném cho Giang Chí Ngư, ăn no rồi hát 100 lần tiêu hóa một chút. Ca hát không chỉ có thể rèn luyện lượng hô hấp, còn có thể giảm béo a. Bạch Giã cùng Giang Chí Ngư đặt thành ngụm nước hiệp nghị, ăn đến càng nhiều, luyện được càng nhiều. Tóm lại, thế tất yếu đạt tới năng lượng bảo toàn trạng thái. Với nước trước đó không giải một lượng thì mỡ. Tiếp qua mấy năm liền muốn lên sơ trung. Thời gian trôi qua thật mấy cái nhanh. Nhất định cho Giang Chí Ngư một cái phiêu nhượng thanh xuân hồi ức. Giang Chí Ngư nhặt lên trang giấy, trong nháy mắt hai mắt tỏa ánh sáng, chạy đến nơi hẻo lánh bên trong ca hát đi. Vận mệnh nhiều thăng trầm, si mê lạnh nhạt, xua tan thanh xuân vô số nhà ga, tình nguyện bình thường lại không cam lòng bình thường hư thối. Ngươi là Adiêu, ngươi là tự do chim. Học qua nhạc lý về sau, Giang Chí Ngư chỉ cần nhìn mấy lần giảng phổ đi theo hừ mấy lần phổ, lại đối ca từ sướng lên mấy lần trên cơ bản liền có thể hoàn chỉnh biểu diễn. Đương nhiên, không có kỹ xảo, tất cả đều là tình cảm. Đồ ăn liền phải luyện nhiều. Bạch Giã nghe hai lần, chi tiết đánh giá. Trên thế giới nào có nhiều thiên tài như vậy, tuyệt đại bộ phận người đều là dựa vào cố gắng của mình từng bước một đăng đỉnh. Chờ ngươi rèn luyện ta dẫn ngươi đi một chỗ, gặp một người, ở trước mặt hát cho hắn nghe. Giang Chí Ngư không rõ ràng cho lắm, chỉ là gật gật đầu. Nàng thích bài hát này. Đây là Bạch Giã đưa cho nàng 101 bài hát. Coi như nàng hiện tại xuất đạo, những thứ này ca đủ ra 5 tấm album. Chỉ cần nàng muốn, Hải Thanh A-Z liền có thể giúp nàng làm được thỏa thỏa. Nhưng mà nàng lại nghĩ đợi thêm một chút. Các loại lớn lên một điểm. Nói xong, Bạch Giã quay đầu đối Đô Văn Thu cười cười, bảo ngươi ông ngoại an tâm à, cái này sóng gói lên bay. Xem không hiểu. Trước mặt thao tác Đô Văn Thu là có thể xem hiểu. Mở giao dịch chỗ, thấp hút cao ném thu hoạch giao hẹn, kiếm tiền đặt cọc, kiếm phí thủ tục, kiếm lợi tức các loại những thứ này nàng tài chính học cao tài sinh đều có thể lý giải. Chấp hành đúng chỗ, liên đợi đến khai trương kiếm tiền. Hết lần này tới lần khác, tại sắp trước khi thị trường mở cửa, Bạch Giã đột nhiên đến xuất hiện yêu thiêu thần, hắn đem hẳn là nắm ở trong tay 10 vạn mai hạ cử bán cho Trần Cảnh Đạo, cùng người khác làm áo cưới. Cái này thao tác quá mê, nàng đều không biết nên như thế nào hướng ông ngoại giải thích, đã hoàn toàn vượt qua kế hoạch bên ngoài. Mặc dù không hiểu, nhưng Đô Văn Thu nội tâm lại là tin tưởng Bạch Giã, bởi vì toàn thế giới cũng không có người so với hắn có nhiều hơn mê tê tệ. Chơi tệ, hắn mới là cao thủ cao thủ cao cao thủ. Ngồi bước vàng, ta cũng đã bắt đầu. Trần viện trưởng, ngươi nói tiểu tử kia đến cùng muốn làm gì? Ta thật sự là nghĩ quẩn đến trong đó phá cục chi đạo. Hoàng Triều xoa xoa huyệt thái dương, thở dài một hơi. Ngươi là trí khố chủ tịch, ngươi cũng xem không hiểu ngươi hỏi ta. Trần viện trưởng cười tủm tỉm nói, không có chút nào đang lo lắng dáng vẻ. Ta thừa nhận trí thông minh của ta là so ngươi thông minh một chút xíu, nhưng là cấp bậc của ngươi lớn hơn ta à, tiếp xúc sự tình không giống, nói không chừng có không đồng dạng cách nhìn. Hoàng Triều càng ngày càng làm cản. Bởi vì Bạch Giã nguyên nhân, hắn thường xuyên cần hướng Trần viện trưởng báo cáo công việc, quan hệ của hai người cũng không tiếp tục là lạnh băng băng đồng chí, mà là càng giống một đôi lão hòa kế. Ta nói, ta không biết. Trần viện trưởng giống như cười mà không phải cười. Hắn khẳng định bụng trộm nói cho ngươi. Hoàng Triều sắc mặt đỏ lên tức giận nói, trong lòng của hắn giống như mèo con tại cào, đã muốn biết Bạch Giã thao tác là thế nào một chuyện, lại sinh khí Bạch Giã nặng bên này nhẹ bên kia, chưa nói cho hắn biết lão nhân gia lại nói cho Trần viện trưởng. Quá khinh người. Thật không có, ngươi muốn ta nói thế nào ngươi mới tin? Trần viện trưởng bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi không cười lúc nói ta liền tin. Hoàng Chiêu trợn tròn mắt hơi. Trần viện trưởng hít sâu một hơi, mặt đen vui nói, "Hoàng chủ tịch, ta thật không biết Bạch Giã kế hoạch là cái gì, hắn chưa từng có hướng ta báo cáo qua." "Bất quá, ta tin tưởng hắn." Nói thật giống như ta không tín nhiệm hắn như vậy. Hoàng Chiêu bĩu môi, cực kỳ giống Bạch Giã. Hắn bạch nhãn đều muốn lật đến bầu trời, "Ta chính là hiếu kỳ ngươi hiểu được a?" Hắn còn muốn làm một làm Xiêm La quốc nhị vương tử. Hoàng Chiêu nhìn qua Trần viện trưởng sâu kín thở ra một hơi, "Ta thật sợ hắn ở bên kia đem trời thọc cái lỗ thủng. Ngươi biết hiểu được, tiểu tử kia tại Đông Đại sẽ còn cố kỵ ta hai cái lao bất tử, đi Xiêm La, núi cao hoàng đế xa, hắn lại là một bụng ý nghĩ xấu, thật sự sự tình gì đều làm được. Việc này ta biết, vị kia đồng ý." Trần viện trưởng rỗi ra ngón tay đầu hướng lên chỉ. "A. Chương 397, kiếm tiền sao? Lao đệ. Chương 397, kiếm tiền sao? Lao đệ." Thời gian tựa như ruột bên trong phân, nghẹn là không nhịn được. Sớm tôi muốn từ buồn cầu chạy đi. Xoẹt một tiếng, không thấy chim. Năm 2002 thứ nhất năm phần, so di vãng thời điểm tới càng trễ một chút. Trong mấy mắt, 3 ngày qua đi, khoảng cách khai trương chỉ còn cuối cùng 2 ngày, không đủ thời gian 30 giờ. Nhiếp Mậu Tài từ trong nhà vệ sinh chui ra ngoài, một bên ngâm nga bài hát, một bên đem màu hồng quần áo trong hướng quần tây bên trong nhét. Hắn một gái lớp người quê mùa có thể cùng Xiêm La quốc nhị vương tử cùng đi ăn tối, đường dây cao thế rơi mộ tổ bên trên á. tổ tiên nằm trong lòng đất hạ lốt bốt ứa ra khói. Đời này hắn chưa hề nghĩ tới có thể cùng hoàng thất có quan hệ gì, làm qua kích thích nhất nằm mơ ban ngày chính là lên làm Dương tỉnh lớn nhất bất động sản nhà đầu tư. Có tiền có thể thực hiện giai cấp vọt tầng sao? Có thể, lão đệ, có thể. Nhưng ở Đông Đại, quan bản vị là chủ lưu, thân phận xa so với tài phú càng làm cho người ta si mê. Nhìn xem hành tây tỉnh liền biết, Nhiếp Mậu Tài trong nháy mắt cảm thấy mình không đồng dạng. Ta lập tức cũng là có hoàng thất ca môn người, có thể giống nhau sao? Sau khi về nước đủ hắn tại hồ bằng cầu hữu trước mặt tuổi tốt nhất mấy năm, nam nhân à, chính là ngây thơ như vậy. Lão ca, ngươi nhìn ta cái này thân vẫn được sao? Nhiếp Mậu Tài một mặt định mà nói, tao. Bạch Gia không chút nào keo kiệt mình ca ngợi, ta ơn lão ca khích lệ. Nhiếp Mậu Tài đắc ý nói, nghe nói Xiêm La người thích màu hồng, ta cố ý chọn màu hồng. Đêm nay nhất định phải đem nhị vương tử cầm xuống. Nhìn hắn cái kia cao hứng dạng, ngươi chỉ là đầu tọa kỵ a, ngươi không biết còn tưởng rằng hắn muốn đi ra mắt đâu. Cả Sa Đế Trang Viên, lệ thuộc vào Nguyên Minh tập đoàn tư nhân Trang Viên, chiếm diện tích 3 vạn mẫu, vòng dòng dã một cái ngọn núi, chủ yếu dùng để sản xuất rượu nho. Ngày bình thường cũng là gia tộc dùng để chiêu đãi quý khách, hưu nhàn nghỉ phép địa phương. Đạo, ngươi làm sao một mực nhìn ra phía ngoài? Đoán Võ ôm một tên xinh đẹp nữ hài cười ha hả hỏi. Ta đang chờ một người bạn. Trần Cảnh Đào thành thật trả lời. Dù sao bọn hắn lập tức sẽ gặp mặt, Trần Cảnh Đào không cần thiết nói dối. A, là bằng hữu gì có thể để ngươi coi trọng như vậy? Đoán Vũ Lược hơi kinh ngạc dị. Hắn cùng Trần Cảnh Đào quen biết 10 năm, từ cao trung bắt đầu, hai người liền ở nước ngoài cùng nhau đến trường, mãi cho đến đại học tốt nghiệp, là tha hương nơi đất khách quê người cùng chung hoạn nạn anh em tốt. Một ngôi nhà bên trong có tiền, một ngôi nhà bên trong có thế, ăn nhịp với nhau, cùng nhau chơi đồ biểu, cùng nhau chơi đồ xe, bơi chung chơi, có thể nói là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Trần Cảnh Đào coi trọng như vậy một cái nào đó bằng hữu, hắn thật đúng là hiếm thấy. Trong lúc nhất thời, Đoán Võ cũng tới hứng thú. Hắn là người trẻ tuổi, thích kết giao bằng hữu, thế nhưng là có thể cùng hắn chơi đến một khối bằng hữu rất ít. Dù sao, thân phận của hắn còn tại đó. Không phải mỗi người đều có thể giống Trần Cảnh Đào đồng dạng có thể cùng hắn hài hòa ở chung, tuyệt đại đa số người vô ý thức e ngại thân phận của hắn. Nhưng mà, khi nhìn thấy người tới là người nào về sau, Đoán Võ trong nháy mắt cảnh giác lên, hắn trước nhìn một chút Trần Cảnh Đào ánh mắt né tránh, trong nháy mắt kịp phản ứng. Người đối diện là đến đây vì hắn, lại gặp mặt. Bạch Gia đối Đoán Võ nhếch miệng cười một tiếng. Tiểu Bạch Nha vừa lộ, tại đèn chân không hạ chiếu lấp lánh. Người da đen kem đánh răng đều không có như thế tránh. Là ngươi? Đoán Võ nhất mắt nhận ra Bạch Gia. Gương mặt này hắn thật sự là quá quen thuộc. Mà lại, hắn điều tra qua Bạch Gia, trên internet có quan hệ hắn tin tức rất nhiều. Được vinh dự Đông Đại trăm năm vừa gặp thần đồng, là sĩ nghiệp lớn nhà, là đại minh tinh. Chỉ là hắn nghĩ mãi mà không rõ, hắn cùng Bạch Gia không cừu không oán, tìm hắn làm gì? Trước mấy ngày sự tình hắn đã quên sạch sành sanh, lần nữa nhìn thấy Bạch Gia, hắn giống như bị hoảng sợ con mồi trong nháy mắt sù lông. Lão sư nói đến không sai, hắn là thợ săn. Đoán Võ cảm nhận được sắc cơ. Là ta chính là ta, bằng hữu của chúng ta tiểu Na Cha. Bạch Gia cười cười dùng tiếng Anh nói, ý á bồ dịu, chớ khẩn trương, ta là người tốt. Chúng ta không biết, ngươi tìm ta làm gì. Đoán Võ lui về sau một bước, vô ý thức bày ra phòng vệ tư thái. Ngươi không có cùng nhị vương tử nói. Bạch Gia quay đầu nhìn về phía Trần Cảnh Đào. Không có. Trần Cảnh Đào lắc đầu, ta không nói gì. Quả nhiên. Đoán Võ tức giận trừng mắt Trần Cảnh Đào, đào, ngươi tại sao muốn gạt ta tới, chúng ta là bằng hữu tốt nhất, ngươi bán ta. Đoán Võ, ta không có bán ngươi. Bọn hắn nói muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu để cho ta giật dây, ngươi trước nghe một chút bọn hắn ý đồ đến, bọn hắn thực sự là người tốt. Lời này, Trần Cảnh Đào chính mình cũng không tin. Bất quá, hắn rất hiếu kỳ Bạch Gia tại sao muốn tìm Đoán Võ. Đây cũng là hắn không có cự tuyệt Bạch Gia nguyên nhân một trong, là một bao tay trắng. Nếu như trong này dính đến trọng đại thương nghiệp tình báo, vậy hắn thì có cơ hội từ đó kiếm bộn. Đây là sinh trưởng tại trong đại gia tộc mới có thể dưỡng thành thương nghiệp khiếu giác, người bình thường muốn học cũng học không được. Vậy ngươi nói, Đoán Võ rất tức tối. Đầu tiên một điểm, tên tiểu quỷ này phi thường không có lễ phép. Nhìn thấy hắn nhị vương tử không có túi người chào. Tiếp theo, hắn ánh mắt kiêu ngạo. Cuối cùng, cổ của hắn có chút chua, bởi vì muốn ngẩng lên đầu cùng Bạch Gia nói chuyện. Kiếm tiền sao? Lão đệ. Bạch Gia vô cùng ngay thẳng hỏi. Đoán Võ đầu ong ong nổ vang. Thật, hắn đã lớn như vậy lần đầu nghe được có người dám như thế cùng hắn nói chuyện. Người khác nói chuyện hoặc là tôn trọng, hoặc là khiêm tốn, hoặc là hàm xúc, hoặc là phẫn nộ, nhưng chính là không có một người đỉnh đầu tượng tiểu quỷ đồng dạng đi thẳng về thẳng. Kiếm tiền sao? Kiếm tiền sao? Kiếm tiền sao? Nhưng mà, ba chữ kia lại phảng phất có một loại ma lực hấp dẫn lấy hắn, tại trong đầu hắn tiếng vọng, làm hắn không rời mắt nổi con ngươi, nhìn chòng chọc vào Bạch Gia. Thằng đến cổ lần nữa mọi nhừ, hắn mới đột nhiên tỉnh táo, "Ngươi, đừng ngươi." Ta. Cười tại Nhiếp Mậu Tài trên đầu Bạch Gia bĩu môi, "Ta không thích nghe." Thật, làm tiếp xuống hợp tác đồng bạn. Bạch Gia đánh đáy lòng trướng mắt Đoán Võ. Bởi vì cái gì đâu? Dựa theo hắn trong mộng ký ức, Đoán Võ cuối cùng cũng không thể có trở thành Xiêm La Vương cơ hội, hắn lập tức liền muốn bị đuổi ra Xiêm La Vương, lưu vong hải ngoại. Xiêm La hoàng thất chính là như vậy tàn khốc, không thể trở thành quốc vương vương tử, đường lui của bọn hắn chỉ có một đầu, trở thành lưu vong hải ngoại vương tử, lên thiên đường ngã vào nhân gian. Đối cao cao tại thượng vương tử mà nói có thể nói là phi thường tàn nhẫn, không quyền không thế không nói, vinh hoa phú quý càng đừng đề cập,
chỉ có thể tự lực cánh sinh, bằng không đoán võ tại sao muốn cùng Trần Cảnh Đào pha trộn cùng một chỗ, còn không phải ham Trần Cảnh Đào trong túi hai cái đồng. Cuối cùng, trong ấn tượng đoán võ mắc nợ ngàn vạn, chạy về Xiêm La quốc cạo tóc vì tăng, là trốn nợ vẫn làm mưu đồ vương vị, trên internet chúng thuyết phân vân. May mắn, hắn chỉ là đem đoán võ đang thành văn cầu. Hắn mục đích thực sự từ đầu đến cuối chỉ có một cái, đó chính là Xiêm La vương, vương trung vương thịt gà lạp xưởng hun khói. Khu khu, lớn diễn tuyết nhà, khởi động, kỹ năng vừa ra, trung quanh trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh. Đoán võ liền theo ma, đứng nghiêm, nhu thuận đến như là học sinh tiểu học, nhìn không chuyển mắt nhìn xem Bạch Dã. Bạch Dã tay phải có chút giơ lên, trong nháy mắt bị tay trái ngăn chặn, may mắn, kém chút liền 404. Hắn ánh mắt kiên định, ta cho các ngươi giảng một cái cố sự, các ngươi khẳng định thích, cố sự này gọi, để đạn bay. Chương 398, bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Chương 398, bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Sau khi chuyện thành công, hoàng lao ra tiền còn nguyên, đường cũng lui về, giao hẹ tiền tam bảy phần. Đoán võ có thể tính nghe rõ. Bạch Dã vọng tưởng mượn hắn hoàng thất thanh danh kiếm tiền, đánh cho một tay tính toán thật hay. Ta mới cầm bảy thành, quá ít. Đoán võ tức giận tới mức vỗ bàn, chẳng lẽ ta Xiêm La hoàng thất tên tuổi chỉ trị giá bảy thành sao? Ngươi sai lầm. Bạch Gia im lặng nói, bảy thành là của ta, ba thành mới là ngươi. A Liệt. Đoán võ đầu ông. Ngươi vẫn là nghe không hiểu. Bạch Gia bĩu môi, ngươi đến làm rõ ràng tình trạng, ngươi là vây đuôi cất thực huyện trưởng, mà ta mới là lại cao vừa cứng hoàng lao ra. Gặp đoán võ nhất mặt chấn kinh, Bạch Gia cấp tốc xuất kích, ngươi không quan tâm ta coi như tìm tam vương tử. Mặc dù hắn căn bản liên lạc không được tam vương tử, nhưng cái này không trở ngại hắn mù dọa người. Đứng tại đoán võ góc độ đi xem, đã Bạch Dã có thể tìm tới hắn liền có thể tìm tới tam vương tử. Muốn. Giọng nói kia cơ hồ cùng Trần Cảnh Đào giống nhau như lúc. Đồ đần mới không muốn đâu. Hiểu chuyện. Bạch Dã vô vô đoán võ bả vai, ta thích cùng người thông minh liên hệ. Ngươi là người thông minh, Trần công tử cũng là người thông minh. Việc này, Đào hắn biết không? Đoán võ vô ý thức hỏi một câu. Ngươi nghĩ hắn biết vẫn còn không biết rõ. Bạch Dã lập tức cảm thấy có thú. Nhiều hứng thú nhìn chằm chằm đoán võ con mắt, vừa vặn quan sát một chút hoàng thất có phải là thật hay không như trong truyền thuyết ăn người không nhà xương. Ước chừng vài giây đồng hồ về sau, đoán võ nhẹ nhàng lắc đầu. Quả nhiên, kẻ có tiền tại quyền lực trước mặt chính là giấy vệ sinh, lau xong cái mông ném một cầu, một mạch xông vào cống thoát nước. Ghen, quá trọng yếu. Bạch Gia sắc mặt biến hóa lại cấp tốc khôi phục bình thường, vậy cũng chớ cho hắn biết. Mở cửa, đập vào mi mắt là Trần Cảnh Đào một cái mặt đen. Đại khái hắn chẳng thể nghĩ tới Bạch Gia vậy mà như thế quá phận, đi vào địa bàn của hắn, đảo khách thành chủ đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Hai người trong thư phòng lưu đồ bí mật nửa ngày, hắn làm một chữ cũng nghe không đến, trong đầu liền cùng mèo cào giống như. Một đêm, hắn đứng ngồi không yên, liên tiếp nhìn về phía thư phòng. Sắc mặt có thể đẹp mắt liền có quỷ. Nha, với ai bày sắc mặt đâu? Bạch Gia cười tại nhiếp mậu tại trên đầu, nhìn cũng không nhìn Trần Cảnh Đào, phối hợp nói ra, Trần công tử giống như rất không vui, chẳng lẽ hắn không muốn 10 vạn mai hả? Đã như vậy, quên đi đi. Lão ca, Trần công tử khẳng định là không muốn, ngươi nhìn, hắn đều không nói tạ ơn đâu, ta nghe nói Xiêm La quốc hắc đạo thích nhất tránh ngón tay. Nhiếp mậu tài cùng Bạch Gia kẻ sướng người họa, từ Trần Cảnh Đào bên người gặp thoáng qua, đem đối phương trở thành không khí, có thể nói là phách lối đến cực điểm. Tức giận đến Trần công tử nghiến răng, hắn không thể không cố gắng gạt ra mỉm cười, quay người hướng phía Bạch Gia bóng lưng nghiến răng nghiến lợi nói, tạ tạ. Đêm đó, Xiêm La quốc kệ vòng địa chấn, một tin tức tại trên internet lưu truyền, gần nhất phong thanh cường thịnh đao nhạc nơi giao dịch chủ tử sau lưng lại là Xiêm La hoàng thất, có người đập tới nhị vương tử xuất hiện tại nguyên minh tập đoàn ca sa đế trang viên, càng có thần bí người trong đêm đến thăm, lưu đổ bí mật đến ba canh. Mọi người đều biết Trần Cảnh Đào gần nhất khắp nơi vì đao nhạc đứng này, chuyện này bản thân liền lộ ra phi thường quỷ dị, là thật là vừa giới. Ngay tại đao nhạc sắp khai trương đêm trước, nhị vương tử đột nhiên xuất hiện tại mọi người tầm mắt, sự tình tựa hồ trở nên thú vị, ý vị sâu xa, tinh tế phẩm chi, đại khái có thể đoán được là thế nào một chuyện. Đầu tiên, đao nhạc xuất hiện liền không giống bình thường, nó địa quá lớn, còn không có khai trương đăng ký nhân số đã vượt qua Xiêm La quốc hiện hữu nơi giao dịch tổng cộng nhiều gấp 10, đưa ra giá trị 1 tỷ hạt bình. Phần này hào khí sáng mù nghiệp nội nhân sĩ mắt chó, có thể cầm được phần này tiền người, tại Xiêm La có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngoại trừ 50 vị trí đầu phú hào, trong đó còn có một người có thực lực nhất, đó chính là Xiêm La vương. Bất quá, làm Xiêm La quốc người, bọn hắn dưới tình huống bình thường không dám tự mình nghị luận quốc vương, nhưng là trong lòng sớm có ngờ vực vô căn cứ. Mọi người đều biết, mở giao dịch chỗ là thật kiếm tiền. Xiêm La vương không có đạo lý không kiếm cái này một phần tiền. Nguyên Minh tập đoàn cháu trai Trần công tử cùng đoán võ là đồng môn hảo hữu, đây là thượng lưu vòng đều biết sự tình. Nhìn một đốm mà biết toàn thân báo. Trần công tử luồn lên nhảy xuống bây giờ nhìn lại rất hợp lý. Nơi giao dịch không có gì bất ngờ xảy ra, chính là Xiêm La hoàng thất, mà Trần công tử thì là hoàng thất bao tay trắng. Nơi giao dịch người phát ngôn, nhìn như vậy tới, hết thảy đều có thể nói thông được. Hoàng thất mở nơi giao dịch, ai không mua một tay ai là năm nay đại sát bút. Kỳ thật chơi tệ giao hệ đều biết đây là một cái đánh trống truyền hoa trò chơi, nhưng mà, tại to lớn hồi báo trước mặt, càng là phong hiểm đại biểu cho càng cao hồi báo. Cứ như vậy nói đi, chờ ngươi ngày nào đó dùng 100 khối kiếm được 1 vạn khối thời điểm, là ngươi liên tục kiếm lời mấy ngày sau, liền theo ma, ngươi sẽ không còn muốn đi làm, mệt gần chết kiếm cái kia 200 khối tiền. Mãi mãi cũng sẽ không. Coi như thua sạch cũng sẽ vay tiền, cho vay tiếp tục đi đến đầu sông, đây là dân cờ bạc tâm lý.
thằng đến một mao tiền cũng móc không ra được thời điểm, nghĩ xông cũng xông không được, nhìn lại, thê ly tử tán, mắc nợ từng đống, chỉ còn lại hai con đường. Từ khi sân thượng nhảy đi xuống, hai tử cao một chút sân thượng nhảy đi xuống. Sớm biết đây là một trận âm mưu, vì cái gì giao hẹ nhón còn vui lòng che giả mang mọc, cái này hiển nhiên không hợp lý.
Hợp lý?
Phi thường hợp lý. Bởi vì bọn hắn trong tiềm thức tin tưởng mình mới là cái kia thiên tuyển chi tử, người sống sót sai lầm bên trong người sống sót.
Lôi,
nổ không đến trên người hắn, chỉ đơn giản như vậy, không có huyền chi lại huyền bí mật. Lòng người có đôi khi đã phức tạp lại đơn giản.
Bạch Dã, ngươi xem một chút, hiện tại dư luận sôi trào, bọn hắn đều đang đồn nơi giao dịch chủ nhân là Hoàng Thất.
Đồ Văn Thu nhìn chằm chằm tấm phẳng lo lắng.
Mọi người trong nhà, ai hiểu a?
Bạch Dã cùng Nhiếp Mậu Tài đi ra ngoài một chuyến trở về.
Kết quả,
ngài đoán làm gì?
Nơi giao dịch cùng Hoàng Thất móc nối.
Cái này,
chơi đến có chút lớn a.
Bây giờ tại trên địa bàn của người ta, Đồ Văn Thu thật sợ Xiêm La Vương tìm quân đội tới đem bọn hắn tận diệt. Chỉ bằng mấy người bọn hắn thối cá nát tôm, dựa vào cái gì ngăn cản xe tăng đạn xuyên giáp?
Huyên náo càng lớn càng tốt, ta còn chê nó không đủ lớn.
Bạch Dã ngáp một cái, đem đầu từ Giang Chí Ngư thịt hồ hồ chân bên trên rút ra.
Gửi A Hải tử,
ngủ một giấc đều không thành thật.
Rõ ràng là dựng thẳng ngủ, tỉnh lại sau giấc ngủ, nàng vẫn là dựng thẳng ngủ.
Chỉ bất quá,
đầu cùng chân 180 độ chuyển nửa vòng.
Về sau Hải tử khẳng định không thể đi theo ngủ.
Nếu không,
nàng nhất định có thể một cước đem thân sinh Hải tử đạp đến dưới sàng.
Đỗ Văn Thu ngồi tại trên mép giường nói khẽ, ngươi không sợ Xiêm La Vương đem ngươi cùng Niết Đại Ca cắt làm nhân yêu hoặc là đem chúng ta ném trong biển cho cá mập ăn?
Đem chúng ta ném trong biển cho cá mập ăn đối với hắn có chỗ tốt gì?
Nếu như không có Xiêm La Vương ngầm đồng ý, đoán võ không có lá gan kia. Tương phản, Xiêm La Vương hiện tại phi thường vui lòng xem chúng ta nhảy nhót, càng là nhảy nhót đến hoan hắn càng vui vẻ.
Bạch Dã thay đổi y phục, rón rén ra khỏi phòng, đặt mông ngồi ở trên ghế salon quay đầu nhìn xem Đỗ Văn Thu, ánh mắt thâm thúy, thần tình nghiêm túc.
Bỏ ngựa bắt ve hoàng tức tại hậu thôi.
Chương 399, ngươi đối Bạch Dã đáng sợ hoàn toàn không biết gì cả. Chương 399, ngươi đối Bạch Dã đáng sợ hoàn toàn không biết gì cả. Khoảng cách Đao Nhạc nơi giao dịch khai trương chỉ còn lại 16 giờ.
Trước kia tỉnh lại,
Xiêm La người suýt chút nữa thì điên rồi.
Theo tin đồn truyền ra, Đao Nhạc nơi giao dịch vì Hoàng Thất tất cả, cái này.
Thần mã gọi kinh hỉ.
Đây con mẹ nó liền gọi kinh hỉ.
Hoàng Thất nơi giao dịch, thiên nhiên có một tầng kim quang, tín nhiệm vân kéo lớp 10 mảng lớn, dù sao giả lập tệ cái đồ chơi này cùng cái khác tài chính sản phẩm không giống.
Nó bản chất chính là lừa gạt ta.
Là một trận trong lòng run sợ trò chơi.
Cái trò chơi này tên là, đoán xem ai là sau cùng thằng xui xẻo.
Càng là đối nơi giao dịch có lòng tin, cái kia người chơi tự nhiên sẽ càng muốn nắm giữ, mọi người lựa chọn nắm giữ hậu quả là cái gì không cần nói cũng biết, tất nhiên là tăng bọn.
Hoàng Thất chạy trốn, Xiêm La liền xong rồi.
Xiêm La đều xong.
Cái kia càng không cần lo lắng không phải sao.
Lần này,
Xiêm La người điên cuồng hơn.
Vừa sáng sớm,
đầu đường cuối ngõ, cơ hồ tất cả mọi người đang thảo luận hạ cực gặp mặt chào hỏi, câu nói đầu tiên là hỏi:
"Ngươi cầm tới hạ cực sao?"
"Đêm nay khai trương, ta dự định mua vào mấy cái đặt vào, chỉ cần Hoàng Thất không ngã, ta liền không bán, ta có lòng tin, hạ cực nhất định sẽ giống BTT, tăng tới bầu trời."
Anh hùng sở kiến lược đồng:
"Ta đã bay tốt khoản, liền chờ đêm nay khai trương, all in.
Ta khuyên ngươi đừng ôm lớn như vậy hy vọng, tất cả mọi người hết sức coi trọng." An Ý khách nhìn chằm chằm:
"Bọn hắn ăn thịt, chúng ta ăn canh.
Nếu có thể tăng tới 2000 Mỹ kim, ta lập tức bộ hiện mua một cô mới bàn đạp xe gần máy, mang theo 5 cái muội tử đi bờ biển hóng mát.
Mới 2000.
Mục tiêu của ta là 1 vạn Mỹ kim.
1 vạn Mỹ kim, đó căn bản không có khả năng.
Chúng ta đánh cược."
Tóm lại một câu,
thị trường đối Đao Nhạc vô cùng tin tưởng, Xiêm La người đối Đao Nhạc vô cùng tin tưởng.
Đao Nhạc thanh danh lửa lượn phố lớn ngõ nhỏ.
Lân cận quốc gia cũng cấp tốc nhận được tin tức, lần nữa lâm vào điên cuồng đẩy kim tệ trong trò chơi, cũng có người sớm chuẩn bị tốt tài chính dự định ra trận sông một đợt.
Thế giới các quốc gia tệ vào người chơi giống cá mập nghe được máu tươi, nghe tiếng mà đến, nhìn chằm chằm.
Như là cổ phiếu đánh mới, mỗi một cái mới mở nơi giao dịch đều là phát tài cơ hội thật tốt.
Đạo lý rất đơn giản a.
Không có nhà ai nơi giao dịch liền mở mấy tháng a.
Cái kia không may chết đi.
Đặc biệt giống Đao Nhạc loại này đại thể lượng, điên cuồng đốt tiền kéo mới kinh khủng ra hỏa, càng không khả năng tùy tiện đóng cửa.
Trong thời gian ngắn đủ để cho bọn hắn kiếm đầy buồn đầy bát.
Bọn hắn cứ yên tâm đi kiếm tiền.
Trong lúc nhất thời,
toàn bộ Xiêm La quốc giống như đình chỉ vận chuyển.
Làm việc hứng hở.
Nấu cơm đem muối xem như đường.
Ăn cơm đem thìa đâm vào trong lỗ mũi.
Đi đường đụng cột điện.
Lái xe chặn đuôi.
Nhân thủ một bộ điện thoại, ánh mắt từ đầu đến cuối dừng lại ở trên màn ảnh, ngón tay không ngừng phủi đi, thỉnh thoảng vang lên kim tệ rầm rầm rơi xuống hiệu quả âm.
Chân cảnh đào chưa bao giờ thấy qua thịnh vượng như thế.
Hắn rất kiêu ngạo.
Buổi sáng hôm nay,
hắn lưng thẳng tắp, đầu to cái đầu nhỏ ngẩng đầu đỡ ngực, nâng đến cao cao.
Không hắn,
ca môn tăng thể diện.
Cái này thịnh thế xuất từ ca môn thủ bút,
có thể không kiêu ngạo sao?
Cho hắn cái mông lắp đặt cái đuôi hắn có thể bệnh lên trời.
Gia gia tự mình gọi điện thoại triệu hắn về nhà ăn trà sớm.
Cái này đãi ngộ,
toàn cả gia tộc vãn bối không ai hưởng thụ qua.
Vinh dự bằng nào?
Bố mẹ,
lúc này,
vị trí gia chủ ngoài ta còn ai?
Chân cảnh đào kích động không thôi.
Sáng sớm ăn mặc giống một con hoa lệ gà trống,
âu phục áo lót cầu vồng sắt lơ,
khoe miệng ngậm lấy thân cận mỉm cười, thấy người nào cũng là một cái biểu lộ, người không biết còn tưởng rằng hắn đập một ngày ảnh chụp cô dâu.
Gia gia, đại bá, nhị bá, cha, tứ thúc, ngũ thúc,
Trần Cảnh Đào đứng tại trước bàn cơm treo lên chào hỏi. Tại bên tay trái của hắn là gia tộc trưởng bối phận, bên tay phải là cùng thế hệ cùng văn bối. Kỳ lạ chính là trên bàn cơm không có nữ nhân. Đây là Trần Nguyên Minh quyết định quy củ. Liên hoan lúc, gia tộc nữ nhân ở sát vách phòng ăn ăn cơm. Các nàng không cần biết gia tộc chuyện buôn bán, chỉ cần ở nhà giúp chồng dạy con là đủ. Vì cái gì làm như vậy? Không phải Trần Nguyên Minh trọng nam khinh nữ, mà là trước kia hắn làm sự tình quá, càng ít người biết càng tốt. Ngồi đi. Mấy năm trôi qua, Trần Nguyên Minh vừa già mấy phần, hình như khô héo, gần đất xa trời. Sợ là không mấy năm tốt sống. Tạ ơn gia gia. Trần Cảnh Đào tìm tới thuộc về mình cái ghế kia ngồi xuống. Vừa ngồi xuống, hắn lại nghe thấy Trần Nguyên Minh nói, nơi giao dịch sự tình ta đã sớm nghe nói, một mực không có ngăn đón ngươi liền muốn nhìn xem năng lực của ngươi, thế nhưng là, nơi giao dịch sau màn lão bản tựa hồ một người khác hoàn toàn, cũng không phải là Nhiếp Mậu Tài, Cảnh Đào, ta hỏi ngươi, ngươi nhìn thấy Bạch Gia sao? Gặp được. Trần Cảnh Đào không rõ ràng cho lắm, hắn chỉ cảm thấy không khí hiện trường có điểm lạ, vì cái gì cùng thế hệ trong ánh mắt không có ước ao cái gì, cái này không thích hợp à. Lạnh băng băng, thậm chí làm mèo hí chuột trêu tức. Thật là Bạch Gia. Trần Nguyên Minh hít sâu một cái, đột nhiên nổi giận mắng, ngươi ngớ ngẩn à, nhìn thấy Bạch Gia ngươi còn dám cùng hắn quấy nhiều đến cùng một chỗ, ngươi không muốn sống nữa sao? Trần Cảnh Đào, ta sớm nói qua cho ngươi, tuyệt đối không nên trêu chọc Bạch Gia, tiểu tử kia tâm địa ác độc, liền xem như ta. Chúng ta toàn gia đầu góc thêm tại một khối đều chơi không lại hắn. Tức giận Trần Nguyên Minh dùng quải trượng đầu rồng gõ lấy đá cẩm thạch sàn nhà, vang ầm ầm, mỗi một cái đều để Trần Cảnh Đào tim đập nhanh hơn mấy phần. Gia Gia xác thực đã nói như vậy, đáng chết. Hắn lại đem Gia Gia dặn dò đem quên đi. Còn tự cho là đúng dương dương đắc ý, dương dương đắc ý cái đơ a. Không phải cái gì trà sớm, cái này rõ ràng là hồng môn yến. Sắc mặt đỏ một trận, xanh một trận, Trần Cảnh Đào có chút không phục nói, Gia Gia, ta cùng Bạch Gia đã từng quen biết, cái kia người a là có chút không bản, không coi ai ra gì, tự cao tự đại, có thể ta không cho rằng hắn có bao nhiêu lợi hại, không có ngài nói khoa trương như vậy kinh khủng, ngài là lần trước để hắn hù ngã. Làm càn. Để cháu trai cho đâm trọt chân đau, Trần Nguyên Minh sắc mặt đỏ lên thành gan heo, chỉ vào Trần Cảnh Đào thẹn quá thành giận nói, ngươi đối Bạch Gia đáng sợ hoàn toàn không biết gì cả. Trần Cảnh Đào dù sao cũng là nhận qua giáo dục cao đẳng tinh anh, nội tâm trên thực tế là xem thường lùn của xuất thân Gia Gia. Hắn cho rằng Trần Nguyên Minh có thể có thành tựu của ngày hôm nay bất quá là gặp vận may, tại Xiêm La quốc hải vận một mảnh man hoang thời điểm chiếm thiên thời địa lợi nhân hòa. Nếu như đổi lại là hắn, động động ngón tay sự tình, hắn cũng có thể làm, mà lại có thể làm được càng tốt hơn. Nguyên Minh tập đoàn sẽ không ẩn thân tại nho nhỏ Xiêm La, mà là toàn cầu có thể xếp được hào vận tại đường thủy đế quốc. Hắn tuổi trẻ, tâm cao khí ngạo. Gia Gia, ta không đồng ý ngài thuyết pháp. Trần Cảnh Đào cứng cổ, trước mắt ta còn không có tại dưới tay hắn thua thiệt qua, mà lại ta còn từ trong tay hắn cầm đi giá trị 1.000 vạn giả lập tệ cùng 100 triệu hiệp ước, có những thứ này ta chính là trong chợ vương. Muốn cho nó trướng nó liền trướng, muốn cho nó ngã nó liền ngã, ta lấy cái gì thua? Các ngươi muốn vào tay, còn lại 14 tiếng, các vị trưởng bối đừng nói van bối không mang theo các ngươi phát tài, cơ hội chỉ có một lần, chỉ có một lần. Không hiểu, hắn cố ý học Bạch Gia nói chuyện, loại kia túm chảnh chứ cảm giác thật sự sảng khoái phát nổ. Chương 400, chính thức thượng tuyến. Chương 400, chính thức thượng tuyến. 0:01 đao nhạc nơi giao dịch chính thức thượng tuyến. Nơi giao dịch cùng thị trường chứng khoán không giống. Từ thượng tuyến khai trương bắt đầu, chỉ có đóng cửa không có đóng cửa, 365 ngày 24 giờ, tùy chỗ lớn nhỏ giao dịch. Áp dụng lại là T0 hình thức, nhưng khi ngày mua vào, cùng ngày bán đi, không có bất kỳ cái gì hạn chế, còn có thể thêm đòn bẩy, cách chơi đa dạng hóa, kiếm tiền nhanh, nổ kho cũng nhanh. Rất được đám con bạc yêu thích. Cơ hội tại mở ra giao dịch trong nháy mắt. Hơn ngàn vạn tên người chơi đồng thời chen vào nơi giao dịch, ra ra vào vào, sẽ vỡ trong nháy mắt hồng ấm. Hà cứ làm một cái sơn trại thay mặt tệ, treo ở khu liên bình đài, cùng neo định, là một cái đã thô giáp lại nghiêm chỉnh mã hóa tiền tệ. Thô giáp, đến từ nó đơn giản kết cấu bên trong. Đứng đắn, thì là nó quả thật, thật sự chính là khoản đường đường chính chính, có được tệ vòng công nhận mã hóa tiền tệ. Toàn bộ ném ra ngoài đi sao? Đỗ Văn Thu nhìn trên màn ảnh bán đi ấn phím nuốt nước miếng một cái, tay không tự chủ run nhẹ nhẹ. Mặc dù nàng từng có đại tông internet giao dịch kinh nghiệm, thế nhưng là đó cũng là một chút xíu, góp gió thành bão mua về. Nào giống như bây giờ, con chuột một điểm, đó chính là 1 tỷ. Số tiền này, thế nhưng là ông ngoại cùng Trần viện trưởng cung cấp, nàng kìm lòng không được cảm thấy khẩn trương. Ngươi không ném, ta không ném, giá cả làm sao chướng bắt đầu? Bạch Gia hướng phía Đỗ Văn Thu liếc mắt. Ta nhắc lại một điểm giá cả. Đỗ Văn Thu thăm dò tính hỏi. Tùy ngươi. Bạch Gia không thèm để ý chút nào nói, dù sao sớm muộn ngươi còn muốn mua về, cao cùng thấp đều là ngươi tiền. Vậy quên đi. Đỗ Văn Thu làm sao không rõ Bạch Gia ý tứ, kế hoạch nàng đều nhìn 200 lượng, nàng đại biểu cho nơi giao dịch thả ra hạ cung cấp người chơi mua sắm, sau đó ngồi chờ nơi giao dịch, chỉ cần có người chơi bán đi, nàng lại mua trở về, từ đó kéo lên giá cả, cho người chơi kiến tạo một loại chỉ trướng không ngã tình thế, tăng lớn thị trường lòng tin. Sau 5 phút, tại Đỗ Văn Thu ném ra ngoài phần thứ nhất hiệp ước trong máy mắt, nơi giao dịch thứ nhất bút đơn đặt hàng xuất hiện. Một vị người chơi lấy 1050 giá cả cầm xuống 100 mai hạ quỳnh, trở thành nơi giao dịch cái thứ nhất đơn đặt hàng. Cùng một thời gian, hạ quỳnh giá cả biểu hiện là 1050, nói cách khác, vừa mở trên chợ tăng 50 chuyển đổi tỷ suất hối đoái, hơn 300 khối nhuyễn ngoại tệ. Đinh Hải Thanh một đoàn người đứng ở phía sau, đông cảm giác tê cả da đầu, bởi vì các nàng tận mắt nhìn thấy Đỗ Văn Thu tại 1 giây đồng hồ kiếm lời 3 và 7. Mà lại, cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. trên tay nàng còn có trọn vẹn 14 vạn mai hở cực 100 mai bất quá là giọt nước trong biển cả, tung tóe không dậy nổi nửa điểm bọt nước. Thật là có người mua. Bị xuống đất an toàn rồi. Tiền này cũng quá dễ kiếm đi. Chơi ạ, đúng là điên cuồng. Lao ca xuất thủ, nhất định phải tích. Đừng làm rộn. Bạch Giá lạnh lùng gõ gõ cái bàn, toàn vứt ra. A, biết. Đỗ Văn Thu đem 14 vạn mai hở cực đổi thành 14 vạn phần hiệp ước, toàn bộ ném đến thị trường. Làm như vậy chỗ tốt chính là, một viên cũng có thể mua bán. Đối nhà giàu tới nói, khả năng có ném một cái rất phiền phức, nếu bọn hắn mua vào 1000 mai thì cần phải hoàn thành 1000 lần hiệp ước giao dịch động tác. Nhưng mà kỳ quái một màn phát sinh. Máy tính không lúc đích. Vốn nên giao dịch thành công output chưa từng xuất hiện. Đỗ Văn Thu trợn tròn mắt. Lại thế nào cũng không thể một viên đều bán không được a. Nơi giao dịch ngắt mạng à nha. Người đứng phía sau đồng dạng là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, hai mặt nhìn nhau, một mặt xấu hổ. Bạch Gia nhíu mày, hắn lấy điện thoại cầm tay ra mở ra đao nhạc nơi giao dịch nhìn thoáng qua, lập tức rõ ràng trong lòng. Rồi ra ngón tay đầu đè xuống Đỗ Văn Thu máy vi tính nguồn điện khóa, tại tất cả mọi người ánh mắt khó hiểu bên trong, màn ảnh máy vi tính giật tắt, chiếu rọi ra bọn hắn từng trường kinh ngạc khuôn mặt. Máy tính hỏng, vứt đi. Bạch Gia bĩu môi, không phải là không có giao dịch, là máy vi tính của ngươi kẹt chết cơ. Chết máy. Đỗ Văn Thu không dám tin lay nàng mất điện, lại ảo não vừa lo lắng, ta đây chính là trên thị trường xinh đẹp nhất máy tính. Hơn một vạn đâu. Nàng một lần nữa đăng nhập tiến vào nơi giao dịch. Kết quả vừa mở ra lại kẹt chết. Dùng sức theo con chuột, đâm màn hình cũng không làm nên chuyện gì. Bút điện đều để nàng cho chơi bùa hát bình phong. Đỗ Văn Thu lúc này mới một mặt đục trí, em đẹp làm sao lại kẹt chết nữa nha? Không cần xoắn xuýt loại chuyện nhỏ nhặt này. Bạch Giá lộ ra điện thoại, giá cả đã tăng tới 1.120, lượng giao dịch cũng từ bắt đầu một tay biến thành 17 bàn tay. Không có gì bất ngờ xảy ra, không có ngoài ý muốn. Ngươi 14 vạn hiệp ước đã dây rỗng. Hắn đôi đám người giải thích nói, dây không, 14 vạn phần hiệp ước dây không, mà lại đã có nhát gan bộ hiện rời sân, đã kiếm được món tiền đầu tiên. Bạch Giá lo lắng nói, cái gì? Lúc này mới vài phút, liền có người bộ hiện chạy trốn. Lá gan của bọn hắn cũng quá nhỏ đi. Đinh Hải Thanh mắt trừng chóng đốc. Nàng không tiếp xúc qua mã hóa tiền tệ, không biết bên trong xáo lộ, nhưng là nàng đối cổ phiếu rất quen thuộc. Tại nàng trong tiềm thức, mua vào đến khẳng định phải trong tay che lên mấy ngày đi, không nghĩ tới, ngắn ngủi vài phút liền có người mua vào bán đi, bộ hiện rời sân. Cái này cùng đánh bạc khác nhau ở chỗ nào? Đinh Hải Thanh vô ý thức hỏi mình. Vậy làm sao bây giờ? Không thể để cho bọn hắn chạy a. Bọn hắn kiếm đều là tiền của chúng ta. Tiểu Lâm khí bóp lấy yêu cổ chồng nói, lão bản tiền chính là nàng tiền lương, có thể nào không cho nàng sinh khí? Chạy không được. Nhiếp Mậu Tài mỉm cười, ân, rất dầu mỡ. Các ngươi nhìn qua con ruồi đớp cất sao? Bọn hắn chính là một đám đớp cất con ruồi, nghe mùi như ong vỡ tổ sông lên liếm một ngụm, sau đó bay lên xoay quanh một phen, tiếp lấy lại bay xuống ăn, lặp đi lặp lại, thẳng đến đem bụng cho ăn quá no còn không bỏ được đi, liền rơi vào bên cạnh nhìn chằm chằm xoa tay. Cho nên chúng ta không cần lo lắng bọn hắn chạy, bọn hắn khẳng định còn có lại đến. Lão ca, ta nói đúng sao? Nhiếp Mậu Tài cười ha hả một mặt định mà hỏi. Nói đến rất tốt. Bạch Gia biểu lộ khó kéo căng, nhưng có thể hay không thay cái ví von. Bọn hắn là con ruồi, vậy chúng ta chẳng phải thành phân sao? Ngươi nguyện ý làm phân ngươi làm đi, đừng kéo lên ta. Lời con chưa dứt, có bị Nhiếp Mậu Tài buồn nôn đến những người khác điên cuồng gật đầu tán thành. Hắc hắc, hắc hắc. Nhiếp Mậu Tài không có ý tứ xoa xoa tay. Thông tục dễ hiểu, hình tượng sinh động, Nhiếp tổng, ta ủng hộ ngươi. Nghe Nhiếp Mậu Tài ví von, Tiểu Lâm rộng mở trong sáng, một đôi mắt lộ ra trí tuệ quan mang, nàng hướng Nhiếp Mậu Tài uy quyền thăm hỏi. Không hổ là làm qua phản đồ Tiểu Lâm a. Ngay trước ngươi lãnh đạo mặt ủng hộ nàng đối thủ một mất một còn. Ngươi được làm đấy. Tâm là thật lớn. Đều tắm một cái ngủ đi. Nơi giao dịch chính thức thượng tuyến, Bạch Giá trong lòng một khối đá rơi xuống đất, chỉ cần không ra yêu tiêu thân, cái này xóa một trắng. Nhiếp Mậu Tài nói cầu thả lý không cầu thả. Một đám con rồi mà thôi, để bọn hắn ăn chút phân không ngại. Chuyện hắn lo lắng nhất không có phát sinh, đó là cái điểm tốt, nói rõ, đoán võ đạt được Xiêm La Vương tán thành. Nói cách khác, hắn đạt được Xiêm La Vương thừa nhận. Sau đó, đó chính là cùng Xiêm La Vương làm một món lớn. Hắn quay người đi hướng cửa sổ sát đất, nhìn qua ngoài cửa sổ khắp nơi đèn đuốc sáng trưng nuốt võ bên trong khỏe miệng có chút dơ lên. Đêm nay nhất định là cái đêm không ngủ. Chương 401, cả đời yêu não bổ Xiêm La người chương 401, cả đời yêu não bổ Xiêm La người muốn hỏi Xiêm La người hôm nay tâm tình thế nào. Cái đỉnh cái vui vẻ. Đầu đường cuối ngõ dân chúng trên cơ bản liền hai loại biểu lộ. Một loại là ủ rũ, một loại là vui vẻ ra mặt. Cái trước là không có lấy đến Hà Cừn thằng xui xẻo, cái sau là trong tay cất Hà Cừn người may mắn. Tô Mạt Điệt, Hà Cừn thật tăng nha. Sa Sở ngồi tại gốc cây hạ nói ra, một đêm tăng tới 2307, tăng lên gấp đôi nhiều. Ta cố ý đến nói cho ngươi, ngươi nghe được tin tức này khẳng định rất vui vẻ. Còn có, ta cho ngươi biết à, trên tay của ta cũng không chỉ một viên hạ quỷ, có hai cái, ngươi đoán xem ngươi mặt khác một viên là của ai? Sáng sớm do không có trả lời. Sa Sở ngẩng đầu lên nhìn xem mới lên mặt trời, tố chất thần kinh cười cười, ngươi nhất định nhìn thấy nàng a. Đứng lên phủi mông một cái. Sa Sở quay đầu nhìn thoáng qua gốc cây ở dưới mới đống đất, cưới lên chiếc kia rách mướp bàn đạp xe. Dầm 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 bàn đạp xe khói đen bốc lên biến mất tại đường cái cuối cùng. Cùng lúc đó, nuốt võ bên trong nào đó khách sạn dưới lầu phòng ăn, tiếng người huyên náo, cơ hồ tất cả mọi người đang thảo luận sáng tạo thần thoại Hà Cừn nó chống rông cho Xiêm La người tăng lên gần 10 cái nhuyễn bội tệ ước thu nhập.
Mặc dù bây giờ còn không có nắm bắt tới tay, nhưng bọn hắn tin tưởng mình quốc vương, sau 3 tháng nhất định có thể cầm tới tay. Trong vô thức, Xiêm La người đã trải qua quên đi lúc trước trên nhảy dưới tránh trần cảnh đảo, mà là tự động não bổ nơi giao dịch là Xiêm La hoàng thất sản nghiệp. Ổn định, tuyệt đối không nên bán, ngươi nếu là không dám mua nói đem tiền cho ta mượn, ta đến mua. Ngươi làm ta khở còn sao? Chẳng lẽ ta không tin quốc vương sao? Ta là thật không có tiền. Ngươi nói quốc vương vì cái gì không tự mình công khai đao nhạc mà là lấy mịt mở thủ pháp thông chi mọi người? Còn có thể vì cái gì? Tránh hiểm nghi thôi. Nói không sai, dù sao, mở giao dịch chỗ phong hiểm rất cao, thanh danh bất hảo, cần một cái bao tay trắng rất hợp lý. Những cái kia còn đang hoài nghi nhân tài là thật đồ đần, người bình thường có thể tại chúng ta Xiêm La quốc làm ra động tĩnh lớn như vậy sao? Ngoại trừ quốc vương, ta nghĩ không ra còn có người nào thực lực như vậy. Đừng để ý tới bọn hắn không vào sân càng tốt hơn chúng ta âm thầm kiếm tiền. Các ngươi nói, có thể hay không quốc vương đổi một loại phương thức vụ trộm cho chúng ta quốc dân phát phúc lợi? Vì cái gì nói vụ trộm? Liền không thể thoải mái sao? Xuyệt, cấp phú tế bần a. Trong nhà ăn, các loại lời đồn bay lời trời. Bạch Giã vẫn là lần đầu nhìn thấy Xiêm La não người mạch kín như thế thanh kỳ, quả thực là đơn giản. Xem ra mua thủy quân tiền tiết kiệm xuống không ít. Xiêm La người quá sẽ não bổ. Bọn hắn cùng thiết thực cẩn thận Đông Đại người có rõ ràng tư duy khác biệt. Đông Đại người từ đầu đến cuối tin tưởng một câu: thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Bánh tử trên trời rớt xuống sự tình chỉ có một cái khả năng tính. Vậy chính là có người nghĩ lừa ngươi. Nhưng mà tại Xiêm La người xem ra lại không phải như thế. Cùng cái này hoài nghi đó là cái âm mưu, không bằng tin tưởng đây là quốc vương đưa tới phúc lợi. Bọn hắn thiên tính lạc quan, tin Phật, lại tham giận, phi thường mâu thuẫn tính cách. Nói đơn giản một chút chính là ham ăn miếng làm. Kỳ vọng mỗi ngày tỉnh lại trên trời đều có thể rất đĩa bánh. Nhất Mậu Tài đem trộn lẫn tốt mì sợi phóng tới Đinh Hải Thanh trước mặt, một mặt đắc ý nói, nếm thử, mạnh liệt đề cử, ăn rất ngon. Đinh Hải Thanh nói tiếng cảm ơn, cũng không khách khí vùi đầu bắt đầu ăn, thấy một bên Tiểu Lâm mắt trừng chó ngốc. Không phải nói Hải Thanh tỷ cùng Nhiếp tổng âm thầm phân cao thấp sao? Làm sao Nhiếp tổng còn cho Hải Thanh? Hai người này quan hệ làm sao là lạ? Nàng một đôi mắt quay tròn chuyển động, thực sự xem không hiểu hai người đến cùng là thế nào một chuyện. Tiểu Lâm, ngươi cũng ăn. Đang lúc nàng suy nghĩ lung tung thời khắc, Nhiếp Mậu Tài đã lại đem một bàn mì trộn lẫn tốt đưa tới Tiểu Lâm trước mặt. Tiểu Lâm thụ sủng nhược kinh. Nàng cùng Nhiếp Mậu Tài tiếp xúc không nhiều, chỉ biết là hắn là cái thai to mặt lớn ngon nhân, mỗi ngày cười tủm tìm khẩu Phật tâm xà. Không nghĩ tới, Hoàng Bét bề ngoài phía dưới vậy mà cất giấu một viên thân sĩ chi tâm, có chút ngoài ý muốn. Tạ ơn, Nhiếp tổng. Tiểu Lâm đem mặt chôn ở mì trộn bên trên, vì chính mình vừa mới ý nghĩ cảm thấy xấu hổ, Nhiếp tổng cùng Hải Thanh tỷ so giấy trắng còn trắng. Ai sáng sớm ăn bò bít tết ta? Bạch Giã ngậm miệng chết sống không chịu há miệng, Giang Chí Ngư một tay nắm đuốt xiên thép, quyệt mồm tội nghiệp trừng mắt Bạch Giã. Xiên thép bên trên, một khối 11 thành thục bò bít tết bốc hơi nóng. Thật hảo hảo ăn đâu, ngươi ăn một miếng, liền một ngụm nhỏ, có được hay không? Giang Chí Ngư mỗi lần ăn vào đồ ăn ngon, trước tiên chính là muốn cho Bạch Giã chia sẻ. Đây là yêu liền một ngụm nhỏ, nói xong à, về sau ngươi đừng cái gì đều hướng miệng ta bên trong nhét, không vệ sinh. Bạch Giã cuối cùng vẫn mềm lòng. Ai bảo nàng là tương lai mình nàng dâu? Mình không sủng chẳng lẽ các loại người khác tới sủng sao? Ừm ân ân ân, ta cam đoan bất loạn cho ngươi ăn ăn. Giang Chí Ngư thấy thế, lập tức gật đầu như dã tỏi. Tin ngươi liền có quỷ. Nhớ ngày đó ở trong mơ, vì không để cho mình hô lên âm thanh, nàng dám hướng người ta miệng bên trong nhét loại kia bẩn bẩn đồ vật. Ô ô ô ô ô ô ô. Ngẫm lại cũng làm người ta hỏa khí rất lớn. Miệng của nữ nhân, gặt người quỷ. Dế mèn nón, muốn cảnh giác cao độ a. Trên bàn cơm, Nhiếp Mậu Tài cùng Đinh Hải Thanh giảng thuật phụ cận mỹ thực, khoảng cách không cao hơn một cây số, quá xa hắn sợ lạc đường, giới hạn phụ cận phòng ăn. Đinh Hải Thanh câu được câu không đáp lại, hai người cười cười nói nói, bầu không khí hòa hợp. Tiểu Lâm chuyển động con mắt đến bên phải, bụng trộm liếc nhìn đại lão bản Bạch Giã, vợ chồng trẻ càng đáng chết hơn, sáng sớm liền cho mọi người cho ăn lương. Chỉ có Đỗ Văn Thu một người đang bận việc. Cơm nước không vào. Khá lắm. Ta trực tiếp khá lắm. Đây là nhà tư bản sắc mặt sao? Bạch Giã, ngươi xem một chút, còn tại trướng. Hoàn toàn không có dừng lại dấu hiệu, đây cũng quá đáng sợ, ta có chút lo lắng. Đỗ Văn Thu một đêm không ngủ, đỉnh lấy hai cái mắt gấu mèo, sắc mặt tiểu tụy, thân mang trọng trách, nàng không dám có chút lười biếng. Vượt qua mong muốn không tốt sao? Bạch Giã liếc nhìn màn ảnh một cái bên trên thời gian thực giá cả. Khoảng cách 10 phút đồng hồ trước, lại tăng gần 80 khối. Cái này tốc độ tăng có thể dùng điên cuồng để hình dung. Bên trong không có bất kỳ cái gì logic có thể nói. Một đám điên cuồng thủy ngư. Cái này cũng vượt qua nhiều lắm đi. Đỗ Văn Thu ưu đoán chừng Bạch Giã một chút. Chúng ta mong muốn không phải 1.500 sao. Hiện tại cũng tăng tới 2.580, chúng ta thu mua chi phí càng lúc càng lớn, ta sợ. Nàng đột nhiên hạ giọng, ta sợ tiền của chúng ta không đủ lật tẩy a. Ngươi đến tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp. Bạch Giã uống một ngụm Xiêm La cà phê, nên nói không nói, khẩu vị sắc thực tốt, hắn bèn bèn uống một ngụm liền đẩy lên một bên, lướt qua liền thôi, dù sao hắn vẫn chỉ là cái chưa đầy 10 tuổi tiểu hài. Quay đầu mang một ít cho Bạch cục trưởng, lão nhân gia ông ta gần nhất không yêu uống trà say mê uống cà phê. Quả nhiên là châu ngựa mệnh. Nghe nói, trăm năm trước cà phê đậu lúc trước chính là làm đồ ăn miễn phí đút cho châu ngựa ăn, hiện tại mài thành bụi phấn ngâm nước bán cho châu ngựa. Chậc chậc chậc, không dám tế phẩm. Người ta thăng quan là vì ngồi ở văn phòng nhàn nhã uống trà. Hắn thăng quan ngược lại so chó còn mệt hơn, cần nhờ cà phê nâng cao tinh thần, thật sự là tuyệt tử. Tiếp tục kéo lên.
Bạch Giã cho Giang Chí Ngư lau lau khóe miệng, mạn bất kinh tâm nói, một tuần sau, đóng cửa thả chó. Chương 402, bảo, nghe ca một lời khuyên, họ Mã nữ nhân ngươi đem cầm không được. Chương 402, bảo, nghe ca một lời khuyên, họ Mã nữ nhân ngươi đem cầm không được. Làm bánh xe lịch sử chuyển động bắt đầu, ngươi phải nhớ kỹ là ta cho ra nguyên lý. Một khi khởi động, muốn dừng lại là không thể nào. Hà Cẩn cũng là như thế. Bây giờ xu hướng tăng đã không phải là Bạch Giã có thể khống chế, thị trường đã tiến vào điên cuồng trạng thái, liên tiếp treo cao, tốc độ nghe rợn cả người. Tệ vòng động đất, 1:10, 10:100, càng ngày càng nhiều người tràn vào đao nhạc cùng người bình thường không giống, bọn hắn là tinh minh ăn ý khách, là đến hao lông dê. Cảnh đảo thật tăng lên gấp đôi. Tứ thúc Trần Quan Tổ trừng to mắt, cầm điện thoại đối đến Trần Cảnh Đảo trên mặt, khó có thể tin, ngắn ngủi một đêm, hắn đầu nhập 10 vạn mỹ kim, trước kia tỉnh lại biến thành 20 vạn. Phía trên không phải biết ta. Trần Cảnh Đảo tựa ở trên ghế salon, tứ thúc, ngươi không tin ta chẳng lẽ còn không tin mình tại sao? Hắn hơi có chút tức giận, làm bộ nói, "Không." Trần Quan Tổ cười ha hả lập tức quát tay, tiến đến Trần Cảnh Đảo trước mặt, mặt mũi tràn đầy lệnh mà nói, "Cảnh Đảo à, ta thật lớn chết, các ngươi cái này một vòng tiểu bối, tứ thúc coi trọng nhất ngươi. Bọn hắn không tin ngươi, ta và ngươi ngũ thúc thế nhưng là nhất ủng hộ ngươi, bằng không thì cũng sẽ không cùng ngươi phát tài." "Đúng a." Ngũ thúc Trần Quan Diệu tiếp lời, đồng dạng cười đến không ngậm miệng được, giơ ngón tay cái lên tán thưởng, "Cảnh Đảo, ngươi là thế hệ trẻ tuổi mẫu mực." Nói đến Trần Quan Tổ hai huynh đệ rất khổ. Lão tử không nỡ tắt thở, đem tập đoàn đại quyền một mực thăm dò trong tay, người thi hành lão đại đem bọn hắn mấy huynh đệ ngày đó bản nhân cả, ngoại trừ mỗi tháng chết tiền lương, bọn hắn chỉ có thể trông mong chờ lấy cuối năm cổ quyền chia hoa hồng. Đúng thế, bọn hắn cần đến tập đoàn đi làm, sớm chín muộn năm làm châu ngựa. Ngoại trừ nhiều một tầng tập đoàn tiểu lão bản thân phận bên ngoài, cũng không so cái khác tầng quản lý càng tới nhuận, may mắn, hàng năm mấy trăm vạn chia hoa hồng miễn cưỡng đủ bọn hắn nuôi sống gia đình. Muốn bao cái hai một đều phải suy nghĩ một chút. Hồng Môn Yến cùng ngày, nghe tới Trần Cảnh Đào có thể để cho bọn hắn ra trận thời điểm, hai huynh đệ yên lặng liếc nhau, đợi tan cuộc về sau vụng trộm tìm tới Trần Cảnh Đào, để chất nhi dẫn bọn hắn phát tài. Trần Quan Tổ không có chơi qua mã hóa tiền tệ, nhưng là hắn người này bất học vô thuật, không thích làm việc đúng giờ, thích khắp nơi đi chơi, kết giao bằng hữu, tiếp xúc nhiều người, hà cử ba chữ đều nghe ra vết chai tới. Một tệ khó cầu, mua được chính là kiếm được. Trên thị trường đã xào lật trời, mang lên Trần Quan Diệu, hai người một khối tìm tới Trần Cảnh Đào, riêng phần mình đầu 10 vạn mỹ kim. Trần Cảnh Đào khoe miệng có chút câu lên, trên mặt nhưng không có lộ ra cái gì tốt sắc mặt. Tứ thúc ngũ thúc hai người là mặt hàng gì, toàn cả gia tộc đều rõ ràng, thả cổ đại chính là hai ăn chơi thiếu gia, hôn chết các loại ăn chia gia sản phổi sương mù. Có chỗ tốt thời điểm thử lấy cái răng hàm, cầu hắn hỗ trợ không ném đá xuống giếng coi như nhân nghĩa. Loại người này không trông cậy được vào, nhưng vì cái gì Trần Cảnh Đào còn nguyện ý mang hai vị thúc thúc kiếm tiền đâu? Nguyên nhân rất đơn giản, hắn muốn trang bức. Thí dụ như hiện tại, thúc thúc cầu vòng cái dám không cần tiền của ngoanh loạn tặng, Trần Cảnh Đào nghe được rất thoải mái, nô chính là giới cái vị thoải mái. Lúc này Trần Cảnh Đào vẫn không có nói chuyện, đem giá đỡ bưng đến cao cao, thưởng thụ lấy thời khắc này cảm giác ưu việt. Ai Trần Quan Tổ cùng Trần Quan Diệu vụng trộm nhìn nhau, bắt đầu diễn kịch. Nếu là ta có tiền, ta khẳng định nhiều mua một chút. Hiện tại chính thức hối hận muốn chết. Cảnh Đào à, ngươi nói thúc đi mượn ít tiền lại thêm vào một chút có thể làm sao? Nói xong, hai người nhìn nhau cười một tiếng, lại trong chốc lát đem tiếu dung giấu đi, cấu kết với nhau làm việc xấu bộ dáng, chắc hẳn đã không phải là lần đầu tặng tiệu với nhau cùng một chỗ. Đồ con lợn cắm hành tây chứa voi. Trần Cảnh Đào mặt không biểu tình, nhưng trong lòng rêu rêu nói, lão gia hỏa nếm đến ngon ngọt. Bất quá, các ngươi diễn kỹ thật quá kém, không đành lòng nhìn thẳng. Gia gia không ủng hộ ta làm cái này, nếu để cho lão nhân gia ông ta biết, khẳng định sẽ trách tội ta. Chúng ta vẫn là đường đùa quá hung, có chừng có mực. Trần Cảnh Đào nắm đi lên, trong tay hắn kỳ thật còn lại một chút hà cứng, ngoại trừ mình cái kia một bộ phận không thể bộ hiện rời sân bên ngoài, Bạch Giã còn chuyển một bút có thể kết giao dễ hà cứng cho hắn, đem hắn nâng lên trang ra vị trí. Trước mắt muốn hỏi trong tay ai nhiều nhất hà cứng, Trần Cảnh Đào trong tay là không thể nghi ngờ nhiều nhất. Cái này một sóng lớn, đủ để cho hắn kiếm được đầy bùn đầy bát tại Simla, thậm chí toàn thế giới tệ vòng rực rỡ hào quang, một chút chen vào tài chính vòng trở thành chạm tay có thể bỏng đỉnh lưu. Bất quá, hắn không muốn như vậy sảng khoái cho hai vị thúc thúc, lợi cho bọn họ quá rồi. Chỉ ít, câu vông cái dám hắn đến nghe cái thoải mái. Lao đầu chính là cái lao ngon đồng, không chống được mấy năm, ngươi phản ứng một cái sắp chết người khô cái gì? Trần Quan Diệu nhất là ly kinh bạn đạo, đối lao đầu tử chẳng thèm ngó tới, nói gần nói xa đối với mình lao tử không có nửa phần tôn trọng. Có thể nghĩ, người này trời sinh tính mỏng lạnh, lãnh huyết bất hiếu. Cảnh Đào a, ngươi nhìn có thể hay không lại vân thúc thúc một chút? Thúc thúc thật nghèo đến không có gạo vào nồi rồi. Một cái tuổi hơn 40 trung niên giàu mỡ lại thúc nói khóc liền khóc, nước mắt cuộn cục rơi, vì tiền mặt đều không cần á. Mã hóa tiền tệ là có thể chỉ định giao dịch, nói đơn giản một chút chính là chuyển nhượng hiệp ước, không thông qua thị trường mà là tại hậu trường trực tiếp hoàn thành thao tác, đương nhiên nơi giao dịch nên thu lấy phí tổn một phần không thiếu. Nhìn thấy Hà Cẩm kiếm tiền, Trần Quan Diệu há mồm liền để Trần Cảnh Đào cho hắn vân một chút xin nhờ. Đây là vân một chút sao? Đây là rõ ràng đòi tiền a. Trần Quan Tổ hai huynh đệ chính là vô sỉ như vậy. Bất quá, chính bọn hắn hiển nhiên là không ý thức được. Theo bọn hắn nghĩ, có tiện nghi không chiếm vương bát đạn, quản hắn là ai, liền xem như a bà táo hắn cũng dám vào tay. Trần Cảnh Đào khỏe miệng so a cờ khó ép. Trong lòng thầm nghĩ, ngay cả cái này hai thằng ngu đều có thể nhìn ra hạ cùng giá trị, khó trách thị trường lửa nóng đến trình độ như vậy,
Sai Vũ cùng Bạch Gia đến cùng hàn huyên cái gì? Đêm đó tình cảnh rõ mồn một trước mắt. Bạch Gia cùng Nhiếp Mậu Tài rời đi về sau, Sai Vũ ngồi ở trên ghế salon trọn vẹn nửa giờ, cái mông không có di động nửa phần, nhất mỗi hút xì gà. Đêm đó chuyện phát sinh thành Trần Cảnh Đào trong lòng thứ 9 đại thế giới bí ẩn chưa có lời đáp, so vẹn Minh thủy quái, kim tự tháp càng thần bí. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Bạch Gia là như thế nào thuyết phục Sai Vũ, Sai Vũ lại là làm sao thuyết phục Hoàng Thất ngầm thừa nhận. Quá quỷ dị, hoàn toàn không phù hợp lợi ích phân phối. Trước mắt Bạch Gia trong tay duy nhất có thể đem ra được chính là nơi giao dịch tiền thuê, hắn không có khả năng lại cùng người khác phân, nếu không nơi giao dịch thành cân gà. Nghĩ mãi mà không rõ. Không sao, có thể kiếm tiền là được. Trước mắt hạ cùng giá cả tăng tới 3.405. Thuộc về chính hắn cái kia một bộ phận đã lật ra gấp 3 có thừa, mấy ngày thời gian, kiếm lời hơn 3.000 bạn, mà lại hắn một phân tiền không tốn. Mặc dù cần nửa năm sau mới có thể bán ra ngoài bộ hiện. Nhưng, bây giờ nhìn lấy liền rất thoải mái a. Nửa năm sau, hạ cùng chính là cái thứ 2 bê tê tệ. Tại tệ vòng xa xa dẫn trước. Nói không chính xác. Tiếp qua một năm nửa năm, giá trị của mình lập tức vượt qua dốc sức làm cả đời ra ra. Ngẫm lại cũng làm người ta kích động. Một bên khác, khách sạn, phòng tổng thống, Bạch Dã ngay tại thử sức mới diễn viên. Bảo, nghe ca một lời khuyên, họ mã nữ nhân ngươi đem cầm không được. Chương 403, Vương Bảo Cương cùng Lưu Hạo Nhiên. Chương 403, Vương Bảo Cương cùng Lưu Hạo Nhiên ca, vì sao a ca, ta nhưng đợi gặp nàng bóp, sẽ thương người, dáng dấp lại xinh đẹp, nũng nịu, ta nghe liền đến kỉnh. Vương Bảo Cương thử lấy cái rõ ràng răng nết miệng cười. Hắn làn da ngăm đen, lộ ra một ngụm rõ ràng răng, một ngụm Hà Lan khẩu âm rất có vui cảm giác. Tiểu hai chuyện lớn người không nên hỏi nhiều như vậy, ngươi thích nghe không nghe đi. Bạch Gia bĩu môi, nhìn thấy Vương Bảo Cương hắn không hiểu cảm thấy vui vẻ, có loại tha hương nộ cố chi vui cảm giác. Nhìn thấy các minh tinh hắn đều không có loại cảm giác này, duy chỉ có cái này nhìn Hàm Hàm ra hỏa cho hắn cảm giác không giống nhau. Lúc này Vương Bảo Cương đã thành danh. Một tay thủ ca suy diễn đến phát huy vô cùng tinh tế, hút thuốc động tác có thể sừng kinh điển, lại bị bắt ghi chép tại thần bí Bắc Ảnh tài liệu giảng dạy. Nói như thế nào đây? Hắn hôm nay không nói đỏ thấu đường này, nhưng tuyệt đối là có tên tuổi một vị nam diễn viên, nếu không phải phía sau tư bản sớm một chút ra vận hành, vua màn ảnh sớm mẹ hắn tới tay. Bất quá tại Bạch Gia trước mặt tư lịch của hắn còn chưa đủ nhìn. Tư bản là vua niên đại. Diễn viên thủy chung là diễn viên, lại thế nào nhảy nhót, cầm lại nhiều thưởng, cũng chỉ có thể nhìn tư bản sắc mặt ăn cơm. Ngồi xuống ăn thịt mãi mãi cũng là tư bản. Cho nên, rất nhiều diễn viên nhận hết tư bản khổ, nhảy ra mang to phía sau tư bản không nhân tính, không đem minh tinh làm người, hô to, ta không làm. Vì thế, thường thường là lưỡng bại câu thương tràn diện. Tư bản mất đi một gốc cây dụ tiền. Minh tinh phải bồi thường kết sổ phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Đối thủ cười một lệ, đập một bộ bạo một bộ. Trải qua tay hắn điện ảnh, phòng bán vé thấp nhất đều là vài tỷ, làm sao so, khác tư bản lấy cái gì so. Hiện nay, trong vòng giải trí lưu hành lấy một câu. Bạch Dã, chục tỷ phòng bán vé chế tạo cơ. Vô luận là minh tinh vẫn là thế giới điện ảnh phía sau màn nhân viên công tác, đạo diễn, chụp ảnh, đặc hiệu đoàn đội. Ai không muốn tham gia hắn chuẩn bị điện ảnh. Bạch Dã hai chữ đó chính là phòng bán vé biển chữ vàng. Trước đó không lâu, người ngoài nghề có lẽ không biết được, người trong vòng ai không biết, ai không hiểu. Bạch Dã đem điện ảnh hiệp hội phó hội trưởng cho đưa vào đi. Nói đến sự tình cũng không lớn. Chính là nghiệp nội phổ biến thương nghiệp chèn ép lại trộm điểm phòng bán vé, thuộc về cơ thao á. Kết quả, ai có thể nghĩ tới A Bot quả hồng mềm nắm đến lưu đạn đạn. Phó hội trưởng đem mình đưa vào đi giẫm máy may. Nghe nói hắn cha vợ Trịnh Quốc tòa nhà cũng nhận liên lụy, hai người song song đi vào hát song sắt nước mắt. Đại khoái nhân tâm. Tài nghệ này, cái này chiến đấu lực. Còn có Trần viện trưởng hạ tràng làm đội cổ động viên. Mặt bài kéo căng. Một câu tổng kết. Phòng bán vé so Trần Bá cứng rắn. Vương Bảo Cương nhìn thấy Bạch Dã, sao dám khinh thường, một ngụm rõ ràng răng liền không có khép lại qua, cười đến so hoa nhi sáng lạ. Để cho người ta nhìn xem liền vui mừng. Ta nghe ca, ngươi nói không nói, ta liền không nói, quay đầu ta liền đề cập với nàng chia tay. Vương Bảo Cương trong đầu kỳ thật đầy không thôi, bởi vì Mã Muội Muội không chỉ có đối nàng tốt, hoa văn còn nhiều, hiểu được như thế nào lấy niềm vui, mặc dù ngẫu nhiên có chút ít tính tình. Có thể nữ hài tử mà, chữa khỏi trăm bệnh, một cái không được liền hai cái không được liền để nàng xéo đi. Bạch Dã vậy mà nói hắn nắm chắc không ở, Vương Bảo Cương nội tâm là không phục, nhưng cho thấy công phu là muốn làm đủ. Một người bạn gái mà thôi, hắn thật đúng là có thể đổi. Đối cường giả, Vương Bảo Cương rất bội phục, hắn tự nhận đầu óc, vậy liền nghe nhiều nghe cao nhân ý kiến. Tại Thiếu Lâm tự chờ đợi nhiều năm như vậy, đây là hắn ngộ ra tới nói. Mà hắn, từ xuất đạo đến nay, một mực bảo trì lại một viên khiêm tốn tâm mặc cho người xem mắng hắn diễn kỹ, coi như biết rõ kim cái chổi thưởng là đang vũ nhục hắn, hắn cũng mặc vào hô phục lên đài lĩnh thưởng. Trở thành cái thứ nhất cũng là cho đến tận này một cái duy nhất lên đài lĩnh thưởng người. Liên một phần tâm trí, nói hắn ngốc nói hắn cờ đều không trọng yếu. Bảo, nhân vật liền định ngươi. Bạch Dã mỉm cười, chớ nóng đội trở về, tới Xiêm La hảo hảo chơi mấy ngày, làm quen một chút người địa phương tỉnh phong thổ, tháng sau khởi động máy. Tạ ơn ca cho ta cơ hội. Vương Bảo Cương không nghĩ tới cơ hội tới đến dễ dàng như vậy, kích động đến kém chút nhảy dựng lên, có thể tiếp vào Bạch Dã phim mới, mang ý nghĩa trên thân lại có thể nhiều hơn vài tỷ phòng bán vé. Ca, ta nhất định hảo hảo diễn. Bạch Dã gật gật đầu, lời khách sáo cũng không cần nói, hiện tại chúng ta đến phỏng vấn một chút nhân vật chính, ngươi cũng cùng một chỗ. Hắn quay đầu nhìn về phía ngồi tại nơi hẻo lánh tiểu thị tươi Lưu Hạo Nhiên, Lưu Hạo Nhiên ngại ngùng đối đám người ngại ngùng cười cười.
thấy mọi người nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm hắn, mặt trong nháy mắt đỏ đến cổ căn. Hắn đằng một chút từ trên ghế đứng lên, đứng thẳng bất an, chân tay luống cuống, cuối cùng không có ý tứ gãi gãi đầu. Lần nữa đối đầu Bạch Gia ánh mắt, hắn vẫn là cảm thấy phi thường chấn kinh. Trong phòng hết thể nhìn đều không chân thực. Hắn, thật là hắn, Thần Đồng Bạch Gia. Tuổi dậy thì hài tử ít nhiều có chút phản định. Lưu Hạo Nhiên cũng là như thế. Hắn đối trên internet truyền ngôn chẳng thèm ngó tới. Trên internet phô thiên cái địa thổi phồng Bạch Gia, nói hắn là thần đồng, là chục tỷ phòng bán vé chế tạo cơ, tương lai là trăm tỷ vạn đức phòng bán vé trí cao thần. Hắn thấy bất quá là chế tạo nhân vật mà thôi, tư bản marketing thủ đoạn. Phía sau khẳng định là những người khác đang nhu đồ. Bạch Gia chỉ là một cái bị đẩy ra để tuyến con rối. Nhưng mà, cái này không trở ngại hắn tới tham gia phỏng vấn. Bạch Gia là Bạch Gia, đoàn làm phim là đoàn làm phim. Hắn đối Bạch Gia không có ác ý, chỉ là đối tư bản tạo thần thủ đoạn chỗ chớ chén. Lưu Hạo Nhiên là nghĩ như vậy. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy Bạch Gia trong mấy mắt, nhìn thấy tất cả mọi người tại vây quanh hắn chuyển thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, giống như nghe đồn là thật. Người kia tựa như một viên sáng lạn mặt trời, chiếu sáng mỗi người. Thanh xuân ngượng ngùng đại nam hải. Đây là Đinh Hải Thanh nhìn thấy Lưu Hạo Nhiên ấn tượng đầu tiên. Theo nàng thẩm mỹ đến xem, Lưu Hạo Nhiên dáng dấp có chút quá đẹp, không thích hợp Tần Phong cả năm nhân vật, đứa nhỏ này cái nào đều tốt, chính là quá tốt rồi ngược lại cho người ta một loại cảm giác không chân thật. Đinh Hải Thanh nhìn qua kịch bản. Kịch bản nội hạch đi là khơi hài tra án, cũng không phải là cứng nhắc huyền nghi tra án, cho nên nhân vật nam chính nhân tuyển rất là trọng yếu. Nhân vật chính cùng Vương Bảo Cưỡng đứng chung một chỗ. Hình tượng tuyệt không thể làm trái cùng cảm giác. Lưu Hạo Nhiên đẹp mắt, Vương Bảo Cưỡng quá xấu. Thấy thế nào? Làm sao không hài hòa? Bất quá, nếu là Bạch Gia yêu cầu, nàng ngoại trừ vô điều kiện chấp hành, đó chính là đảo ba thước đất cũng phải đem Lưu Hạo Nhiên tìm cho ra. May mắn, còn tại trường học nhỏ Nam Cao thần kỳ để nàng cho tìm tới. Để Đinh Hải Thanh cảm thấy im lặng là, Bạch Gia vớt người ý nghĩ hao huyền, sủi cảo là như thế, Lưu Hạo Nhiên cũng là như thế. Cũng không biết hắn ở đâu nhìn thấy tin tức. Có khi, nàng hoài nghi Bạch Gia trong đầu đầu chứa một đài siêu tính. Chớ khẩn trương. Vương Bảo Cương rất mau tiến vào nhân vật, đi qua thân mật hướng phía nửa cái đồng hương Lưu Hạo Nhiên cười cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngươi vừa cũng nhìn thấy, anh ta người rất tốt, để ngươi làm sao diễn ngươi liền diễn, không cần có áp lực, cố lên. Lưu Hạo Nhiên thụ sủng nhược kinh. Trong lòng tại cùng thiếu, Vương Bảo Cưỡng, là Vương Bảo Cưỡng, hắn đang quay bờ vai của ta a. Thật kích động, có chút mắc tiểu. Thế nhưng là, Bạch Gia cũng không có cho hắn thời gian. Bắt đầu đi. Chương 404, Đao Nhạc. Đông Đại người nơi giao dịch. Chương 404, Đao Nhạc. Đông Đại người nơi giao dịch. Mẹ, ta muốn bay. Lưu Hạo Nhiên trở lại gian phòng của mình, buông xuống đồ vật không nói hai lời xông vào trong nhà vệ sinh. Hương phấn hướng điện thoại khoa tay múa chân, ta thông qua được phố người hoa thần thám phỏng vấn, lấy được nam chính nhân vật, đạo diễn là Bạch Gia ngự dụng đạo diễn Văn Mặc Giã, kịch bản cùng xuất phẩm người là Bạch Gia. Mẹ, thật là hắn. Ta nói cho ngươi, không phải thần đồng nhân vật, thật, hắn hiện trường viết bộ hai kịch bản, đem ta cùng Vương Bảo Cưỡng đều sợ ngây người. Đoàn làm phim bên trong người nói đây là Bạch Gia cơ thao, mỗi một bộ phim kịch bản đều là xuất cụ tay hắn, mà lại viết một bộ kịch bản nhiều nhất chỉ cần một giờ. Hắn còn nói muốn đem phố người hoa tra án đập thành IT, chính là một cái danh sách lý tứ, tương lai còn có mấy bộ hí cùng lưới lớn. Không có gì bất ngờ xảy ra, điện ảnh đều từ ta làm nhân vật nam chính. Đối với một cái còn vị thành niên nam cao mà nói, đầy trời phú quý từ trên trời giáng xuống, không có tại chỗ kích động đến ngất đi đã coi như là tâm lý tố chất siêu cường. Hắn chỉ biết mình lúc này thật muốn bay lên. Không phải loại kia cất cánh, xin đừng nên hiểu sai. Là loại kia đúng nghĩa cất cánh. Hành lang một đầu khác tổng thống phòng xếp. Lúc này người giống như thủy triều rút đi. Hò hét tầm ý phòng khách chỉ còn lại Bạch Gia, Giang Chí Ngư, Đô Vãn Thu ba người. Giang Chí Ngư ghé vào yoga trên nệm đối tấm phản luyện hình thể. Lão sư thì tại internet đầu kia thỉnh thoảng giống hai cuốn học lấy đó nàng không có uổng phí lấy tiền. Bạch Gia ngồi phịch ở trên ghế salon ngủ trưa. Đầu óc dùng đến nhiều, luôn cảm giác ngủ không đủ. Đỗ Văn Thu canh giữ ở trước máy vi tính, nhìn chằm chằm tiếp tục kéo lên hở cứng sắc mặt âm tình bất định. Đôi bàn tay trắng như phấn thật chặt nắm ướt, trắng bệnh đốt ngón tay rõ ràng, giống như từng khỏa mượt mà ngọc châu. Hở cứng tăng. Theo lý mà nói nàng hẳn là cao hứng. Thế nhưng là cao hứng, chính là vô cùng thì đau. Vì kiến tạo xu hướng tăng, nàng sắp xếp người trắng trợn hút vào bán tháo hà cứng cứ như vậy nói đi. Hiện tại mỗi tăng một phân tiền nàng liền phải nhiều móc một phân tiền. Nhưng mà, coi như giá cả từ ban sơ 1.000 đô la bắt đầu cho tới bây giờ 4.600, hà cứng vẫn như cũng là chạm tay có thể bỏng. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, tốc độ tăng vượt qua 300. Quá điên cuồng. Coi như thế, trên thị trường vẫn như cũng là một tệ khó cầu. Chỉ cần có người dập ra hiệp ước, tất bị dây. Đương nhiên, loại kia hồ nháo treo một vạn riêng là không có khả năng thành giao. An ý khách không phải người ngu. Chỉ cần giá cả khu ở giữa tại thập đại mỹ nữ nguyên tờ danh sách. Sau giờ ngọ ánh nắng chính cam, Đỗ Văn Thu liếc qua đang ngủ say Bạch Gia không khỏi lộ ra gì cười, nàng thật bội phục Bạch Gia, tâm là thật lớn. Đập gần tam nhặt thước đi vào, chỉ nghe thấy bọn nước vang, kiếm lời điểm phí thủ tục còn chưa đủ giao tiền điện. Tuổi quá trẻ hắn sao có thể ngủ được? Thật không đem tiền làm tiền a. Ngay tại Đỗ Văn Thu vây được thẳng ngáp thời điểm, máy tính bắn ra một đầu bản địa tin tức. Ấn mở xem xét, lại là liên quan tới Hà Quỳnh. Tin tức là một thì video. Tiêu đề đơn giản thô bạo, Đao Nhạc. Đông Đại người nơi giao dịch. Trong video dung cũng rất đơn giản thô bạo, là một mảnh nhỏ đoạn, Trong tấm hình người không phải người khác, chính là Nhiếp Mậu Tài, hắn ăn mặc giả vờ giả vịt, cùng con cua giống như đi trên đường, bên người vây quanh 5-6 cái bảo tiêu, vẫn không quên cùng phóng viên chào hỏi. Cao điệu đến cực điểm. Đang nhìn phía dưới bình luận, sớm đã nháo lật trời. Đao Nhạc là Đông Đại người nơi giao dịch, chính là người này chính là Đao Nhạc lão bản, Nhiếp Mậu Tài. Trời ạ, không phải Quốc Vương sáng lập nơi giao dịch sao? Làm sao trở thành Đông Đại người? Xin nhờ, lúc nào thành Quốc Vương nơi giao dịch? Vẫn luôn là Đông Đại người được không? Nghe nhầm đồn bậy, căn bản không phải chuyện như vậy, các ngươi để người khác lừa gạt. Mơ tưởng gạt ta, trên internet còn có sai Vũ Vương tử cùng Trần công tử chụp ảnh chung, Trần công tử chính là Quốc Vương bao tay trắng. Nhìn xem cái này, bọn hắn tại hải ngoại du học thời điểm chính là hảo hữu, cùng một chỗ ra ra vào vào rất bình thường a. Hai người ảnh chụp. ZVG cho nên nói, đây cũng là Đông Đại người âm mưu, cũng không phải là Quốc Vương sáng lập nơi giao dịch sao? Ta Phật, tiền của ta a. Đồ Văn Thu càng xem càng kinh hãi, sắc mặt trắng bệch. Ai vậy? Đến cùng là ai a? Đây là muốn đem Đao Nhạc giết hết bên trong. Thật vất vả dựng lên hoàng thất nơi giao dịch, cứ như vậy bị bạch trần, nơi giao dịch sợ nhất uy tín sụp đổ, một khi sụp đổ, mất cả chỉ lẫn trải. Theo bản năng, Đồ Văn Thu đem mục tiêu đặt ở đối thủ cạnh tranh bên trên. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ có đối thủ cạnh tranh mới có thể làm ra loại này thiếu gia hiến tử sự tình. Mọi người cùng nhau phát tài không tốt sao? Không phải đỏ mắt người khác, phía sau hạ độc thủ. Đồ Văn Thu nhìn thoáng qua Bạch Dã, gặp hắn đang ngủ say, khẽ cắn môi quyết định không đánh thức hắn. Nếu như mọi chuyện đều muốn hỏi Bạch Dã, cái kia muốn nàng có làm được cái gì? Đồ Văn Thu quyết định mình đi xử lý chuyện này, lén lút ra gian phòng. Vừa khép cửa lại, đột nhiên sau lưng truyền đến một thanh âm, "Muội tử, đi đâu đi?" Nhiếp Mậu Tài giống như quỷ mị xuất hiện ở sau lưng mình, làm ta sợ muốn chết. Đồ Văn Thu xoay người trông thấy Nhiếp Mậu Tài tấm kia vĩnh viễn mang theo cười ngây ngô mặt, lại nghĩ tới hắn bị truyền thông đập tới video, lập tức giận không chỗ phát tiết. "Nhiếp đại ca, ngươi leo lên bản địa đầu đề, thế nào, có đẹp trai hay không?" Nhiếp Mậu Tài học Trương Vĩ nâng cầm lên bày ra một cái mê người tư thế, cười tủm tỉm hướng Đồ Văn Thu bất bị nhãn, "Có hay không ta lão ca một tầng mị lực? Ta không có thời gian đùa giỡn với ngươi, đây chính là đại sự, Nhiếp đại ca, ngươi nghe ta nói." Đồ Văn Thu một hơi như ngược lại hạt đậu bình thường nói cho Nhiếp Mậu Tài, nghe xong Nhiếp Mậu Tài không có nửa điểm kinh ngạc, ngược lại cười nói, "Ta biết bọn hắn chủ lén." "Cố ý à? Ngươi biết?" Đồ Văn Thu trợn tròn mắt. "Đây cũng là cái gì thao tác?" "Ta đương nhiên biết." Nhiếp Mậu Tài cười ha ha, "Cậu tử là lão ca để Hải Thanh cố ý an bài, Thủy Quân cũng thế." "Sao? Lão ca không có nói cho ngươi?" Nhiếp Mậu Tài gãi gãi đầu, một mặt kinh ngạc. "Nói." Đỗ Văn Thu sắc mặt một hồi đỏ một hồi hắc, có thể nàng vẫn như cũ con bị chết mạnh miệng, tuyệt đối không thể tại Nhiếp Mậu Tài trước mặt tự xuống giá mình, cứng cổ nói, "Ta vừa mới nhất thời nóng vội đem quên đi, may mắn Nhiếp đại ca nhắc nhở." "Cái kia không sao." "Được, vậy ta trở về phòng trước." Nhiếp Mậu Tài quay người tiến vào gian phòng của mình. Nhìn qua cái kia gấu bình thường bóng lưng, Đỗ Văn Thu bị cô ta, vì cái gì Bạch Dã không cùng chính mình nói, đây là đem mình làm người ngoài sao? Nàng cắn môi, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Công kích Đao Nhạc nơi giao dịch phía sau màn hắc thủ lại là Bạch Dã mình. Nàng thật sự là không hiểu rõ Bạch Dã vì cái gì không đem như thế lớn một sự kiện cáo chi nàng. Nếu không phải đi ra ngoài gặp được Nhiếp Mậu Tài, nàng sẽ phải về nơi giao dịch tìm người đánh trả. "Ông ngoại." Đỗ Văn Thu hít sâu một hơi, tận lực để cho mình cảm xúc hòa hoãn một chút, "Ngài nói trắng ra cũng vì cái gì không nói cho ta đây? Ông ngoại làm Đông Đại Chí Khố thủ lĩnh, nàng gặp được vấn đề cái thứ nhất muốn hỏi người chính là ông ngoại Hoàng Triều, tại ông ngoại nơi này, nàng luôn có thể tìm tới mình muốn đáp án."